Chương 245, Lý Quang Diệu hạm đội vũ trụ, 1, chương 245, Lý Quang Diệu hạm đội vũ trụ, 1, các nơi trên thế giới đã khôi phục bình tĩnh. Không ít quốc gia bắt đầu thai sau trùng kiến. Mặc dù ghi đỏ dạ rất tàn bạo, để cho mấy chục triệu người trôi dạt khắp nơi, gần với hai lần siêu cấp đại chiến, nhưng bọn hắn thật không có biện pháp, đánh không lại ghi đỏ dạ. Sau vụ nổ hạt nhân, ghi đỏ dạ như cũ chạy trốn, bọn hắn trải qua rất thảm, cho nên cuối cùng chỉ có thể nhịn. Thành thành thật thật tiến hành thai sau trùng kiến, không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Bạn EA lệ phương diện cũng bình tĩnh lại. Những cái kia trốn HK tiếp tục trốn tránh, bởi vì bọn hắn căn bản không dám xuất hiện, chỉ sợ ghi đỏ dạ lại vừa ý bọn hắn. Nhân ra ghi đỏ dạ cũng sẽ không quan tâm dư luận cái gì áp lực, nên động thủ liền động thủ. Hơn nữa hạ thủ hết sức hung ác. Bất quá đây hết thảy đều cùng cảng đảo không quan hệ, bởi vì vô luận là cảng đảo, lại có lẽ là những thứ khác, Đông Vương địa khu ngồi ở thống trị phía dưới Lý Quang Diệu, rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đây chính là Lý Quang Diệu nhân cách bị lực. Hôm nay, Lý Quang Diệu trong phòng làm việc xử lý văn kiện, trên thực tế đã xử lý tốt, hắn chỉ cần ký cái tên là được. Người khác có lẽ lo lắng dưới tay người kiếm chuyện, nhưng Lý Quang Diệu cho tới bây giờ đều không cần lo lắng, bởi vì phụ trách công tác cũng là trò chơi nhỏ khen thưởng nhân tài, không cần lo lắng làm phản hắn, cho nên hắn chỉ cần nghỉ ngơi là được. Đang ký tên lấy, bí đột đi tới. Tổng đốc các hạ, Gấu Bác cực quan ngoại giao cầu kiến. Lý Quang Diệu nghe xong hứng thú. Gấu Bác cực quan ngoại giao, thật đúng là hiếm thấy. Song phương trước đó cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau. Dù sao trước đây ít năm, Gấu Bác cực rất hỗn loạn, trên cơ bản cũng không nguyện ý đến tìm hắn. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền đến? Mời hắn bảo a. Rất nhanh, Gấu Bác cực quan ngoại giao liền đến. Vừa tiến đến liền lộ ra nụ cười, "Tổng đốc các hạ, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn." Thật đúng là lần đầu gặp mặt. Hắn đều không biết Gấu Bác cực cú nghi như thế nào, náo tử có phải hay không có hố. Trước đó thế mà không biết tới bái kiến hắn. Rõ ràng tên tuổi của hắn như thế vang dội. Hôm nay nghĩ như thế nào tới qua tới gặp ta? Ta nghe nói các ngươi cùng quốc gia phương Tây quan hệ rất tốt, có phải hay không chính là không muốn gặp ta, còn nghĩ liên hợp lại, cùng nghiên cứu, chuẩn bị đánh bại ta. Lý Quang Diệu cũng sớm đã điều tra đến. Vốn là Gấu Bác cực rối loạn sau đó, nguyên thời không liền nghĩ đi nương nhờ quốc gia phương Tây. Chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thành công, nhân ra quốc gia phương Tây không muốn. Cái thời không này bởi vì bị Lý Quang Diệu chèn ép quá thảm, quốc gia phương Tây tự nhiên muốn liên hợp Gấu Bác cực. Bất quá rất đáng tiếc, tương đối xui xẻo. Quốc gia phương Tây đã bị Ghi Đỏ Dạ đánh bể. Quan ngoại giao biểu lộ có chút lúng túng. Nguyên bản Gấu Bắc cực đích xác dự định cùng quốc gia phương Tây liên hợp, nhưng bây giờ còn có liên hợp tất yếu sao? Bản EA lẽ bị đánh bể, chiếm lĩnh gần một nửa lãnh thổ, diện tích lớn biên độ giảm bớt. Mấu chốt nhất là công nghiệp năng lực bị đánh nổ. Không có cường đại công nghiệp năng lực, như thế nào chế tác càng nhiều tân tiến máy bay tiêm kích, máy bay ném bom? Quốc gia phương Tây thảm hại hơn. Hơn 10 cái quốc gia bị tiêu diệt. Mặc dù cũng là tiểu quốc gia, nhưng mà những thứ khác đại quốc gia cũng rất thảm, hải quân không quân vừa mới thành lập được nhà thấp, bị Ghi Đỏ Dạ diệt đi. Còn rất nhiều thành phố lớn hủy diệt. Vô số dòng người cách không nơi yên sống. Có thể nói muốn nhiều thảm liền thảm bao nhiêu. Đơn thuần nghĩ khôi phục lại, liền cần rất dài thời gian. Chớ nói chi là liên hợp cùng một chỗ nghiên cứu, đối kháng Lý Quang Diệu. Cũng không thể liền dựa vào bọn hắn Gấu Bắc cực. Huống chi bây giờ, thế giới tối cường chính là Lý Quang Diệu, ngay sau đó, cuối cùng chính là bọn hắn Gấu Bắc cực. Bọn hắn cường đại như vậy còn cần liên hợp. Quan ngoại giao vội vàng cười nói, Lý trưởng quan nói đùa, chúng ta làm sao lại đối với Lý trưởng quan động thủ, lại càng không cần phải nói liên hợp cùng một chỗ, thuần túy chỉ là tiến hành khoa học nghiên cứu. Lần này hắn tới, cũng là bởi vì biết quốc gia phương Tây xong đời, trong vòng 10 năm không có cách nào tỉnh lại. Chớ nói chi là thiết lập cường đại quân đội, còn không bằng trước tiên cùng Lý Quang Diệu tạo mối quan hệ. Lý Quang Diệu gõ gõ bàn tử, cho nên nói ngươi có ý kiến gì không? Hôm nay tới có chuyện gì không? Gấu Bác cực quan ngoại giao liền đội vàng tiến lên, không đúng nói, lãnh đạo chúng ta muốn phỏng vấn một chút cảng đảo, chuyên tới để xin chỉ thị. Cái này cũng là Gấu Bác cực lãnh đạo quyết tâm. Bây giờ thế giới các nước đều đánh không lại cảng đảo, vậy hắn khẳng định muốn chủ động một điểm. Không chủ động điểm, về sau không chắc sẽ bị như thế nào nhằm vào. Ai bảo trên thế giới chỉ có hai quốc gia nắm giữ đạn hạt nhân, trong đó một cái chính là cảng đảo. Hơn nữa cảng đảo nắm trong tay mỏ của Urani, ngay cả đại lục đều cần đến cảng đảo nhập hàng. Mặc dù tại cảng đảo không nhất định lại trợ giúp hắn, nhưng hắn bây giờ là thật sự không có cách nào, thật sự là cần cùng cảng đảo tạo mối quan hệ. Thậm chí liền cùng trước đây hợp tác, bọn hắn Gấu Bắc cực có chút hối hận. Phàm là cảng đảo sớm một chút lấy ra vũ khí hạt nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng quốc gia khác hợp tác. Các ngươi những quốc gia này dù thế nào lợi hại, còn có thể so ra mà vượt vũ khí hạt nhân sao? Lý Quang Diệu nghe nói Gấu Bắc cực muốn đi qua phỏng vấn, vô ý thức sở lấy cằm của mình. Đây là muốn hướng hắn dựa sát vào a, nhưng mà như thế nào không sớm một chút dựa sát vào. Bây giờ mới suy nghĩ đi nương nhờ hắn, chẳng a muốn bái thăm liền bái thăm a, chỉ cần không phạm pháp, ai cũng có thể tới, ta cũng sẽ không ngăn cản. Lý Quang Diệu thuận miệng nói câu. Quan ngoại giao trong lòng rất là tiếc nuối. Hắn có thể nghe ra Lý Quang Diệu trong giọng nói cự tuyệt, hoặc giả thuyết là xa lánh. Bất quá a, trước đó không biết tới gần, bây giờ đột nhiên tới gần có ích lợi gì? Thế giới đại cục đã định, nhân gia Lý Quang Diệu đã sẽ không để ý bọn hắn. Đổi thành trước đó nói không chừng còn có hy vọng. Quan ngoại giao rất bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta trước hết rời đi, về sau nếu như Lý trưởng quan có việc, tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Lý Quang Diệu mắt tiễn đưa quan ngoại giao rời đi, một câu nói đều không nói. Hắn cũng sẽ không tìm quan ngoại giao. Tìm quan ngoại giao có chuyện gì, căn bản cũng không cần quan tâm gấu Bắc Cực. Ai bảo thực lực của hắn đủ mạnh? Cương đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Huống chi hắn lập tức trở nên càng thêm cương đại. Sắp nắm giữ vũ trụ chiến hạm. Lý Quang Diệu nghĩ tới đây, trong lòng có thể nói là đắc ý, vũ trụ chiến hạm, gì đó ra, vũ khí hạt nhân, thế giới này ai có thể làm gì ta? Hắn bây giờ thật là cuồng vọng chết. Không có cách nào, ai bảo hắn có cuồng vọng tư bản? Người khác có hắn bốn liếng này sao? Đây chính là sau lưng có cường đại hạm đội. Lý Quang Diệu ngẫm lại xem trong lòng đắc ý nhân sinh nên như thế. Đúng, vũ trụ của hắn chiến hạm hẳn là cũng sắp chế tạo xong, là thời điểm tổ kiến hạm đội vũ trụ. Hạm đội vũ trụ của hắn nhất định muốn cường đại. Đinh linh linh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Quang Diệu nhận nghe điện thoại, uy, cái gì? Vũ trụ chiến hạm đã chế tạo xong. Đây thật là một tin tức tốt, đáng giá đại gia chúc mừng. Đã có tốt như vậy tin tức, vậy khẳng định phải thật tốt chúc mừng một phen. Bất quá trước lúc này, hắn khẳng định muốn đi gặp hạm đội vũ trụ của chính mình. Dù sao cũng là hạm đội vũ trụ nha. Lý Quang Diệu rất mau tới đến quân sự căn cứ. Tại vùng này, nắm giữ Lý Quang Diệu khổng lồ nhất quân sự chế tạo, có thể kiến tạo rất nhiều tân tiến vũ khí. Zạ Lật căn cứ chính là ưu. Lý Quang Diệu đến thời điểm đã thấy khổng lồ vũ trụ chiến hạm, hình thể phương diện làm cho hàng không mẫu hạm mấy lần chi lớn, chỉ có thể nói không hổ là tân tiến vũ trụ chiến hạm. Trò chơi nhỏ khen thưởng bản vẽ, sức chiến đấu phương diện tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất, nói thế nào cũng là vũ trụ chiến hạm bản vẽ, cuối cùng không đến mức kém quá mức. Kỹ sư trưởng nhìn thấy Lý Quang Diệu hệ hữu thời, cấp tốc tiến lên nên đón. Lý trưởng quan, hoan nghênh ngươi đến. Lý Quang Diệu khẽ gật đầu, các ngươi khổ cực. Mặc dù cũng là trò chơi nhà thiết kế, nhưng mà đối với bọn hắn, Lý Quang Diệu vẫn là rất công nhận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Việc làm hết sức nghiêm túc ra sức. Ở đâu tìm ưu tú như vậy kỹ sư? Trao hỏi bắt chuyện xong, Lý Quang Diệu còn không quên tiến lên hỏi thăm, những thứ này vũ trụ chiến hạm tính năng như thế nào? Trò chơi nhỏ cho bản vẽ, cũng không kém. Chính là Lý Quang Diệu còn không phải rất xác định, kỹ sư trưởng lập tức giới thiệu, chiếc này vũ trụ chiến hạm tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát một chi hạm đội, hơn nữa là không có áp lực chút nào. Chương 245, Lý Quang Diệu hạm đội vũ trụ 2, chương 245, Lý Quang Diệu hạm đội vũ trụ 2, Lý Quang Diệu lập tức liền đến hứng thú. Có thể miểu sát một chi hạm đội, hẳn là tương đối không đơn giản a, thật không nghĩ tới cái này hạm đội cường đại như vậy. Rất tốt, không hổ là ta hạm đội khổng lồ, ta đã nghĩ kỹ, công khai bày ra cái này hạm đội, muốn để tất cả mọi người biết chúng ta khổng lồ. Đây chính là cái khoe khoang cơ hội tốt. Hắn khẳng định muốn biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không thể để cho đại gia thất vọng, đặc biệt không thể để cho cảng đảo nhân dân thất vọng. Mau chóng tổ kiến một chi hạm đội a, ta muốn để toàn bộ cảng đảo nhân dân kiến thức đến sự cường đại của chúng ta. Lý Quang Diệu phân phó nói. Trưởng quan, cũng sớm đã kiến tạo hoàn thành, chúng ta là mấy chiếc vũ trụ chiến hạm cùng một chỗ kiến tạo, trước mắt khoảng chừng 10 chiếc chiến hạm, dùng cũng là tân tiến pháo điện tử, các loại tiên tiến đạn đạo, trong đó còn bao gồm đạn hạt nhân. Cường đại. Lý Quang Diệu đối với quân đội không là rất biết, nhưng mà nghe đều có thể nghe được, đây đều là một chút cường đại đội hình. Bây giờ có mấy cái quốc gia đỡ được, liền những quốc gia kia, toàn bộ đều rất kéo hông, đã không có một tia sức chiến đấu. Lý Quang Diệu thông thường hải quân đều đánh không lại, chớ nói chi là Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm. Bọn gia hỏa này lấy cái gì tới đánh? Vậy thì lập tức tổ chức thành lập đội A, một tuần lễ sau tiến hành thực chiến diễn tập, ta muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta cảng đảo kỹ thuật mới là trên thế giới tân tiến nhất. Là, trưởng quan. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lý Quang Diệu tiếp tục xử lý văn kiện, thuận tiện kiên nhẫn chờ đợi thời gian. Thẳng đến trên dưới một tuần lễ sau, vũ trụ của hắn chiến hạm hạm đội đã xếp hàng hoàn thành. Hải quân cũng thuần thục sử dụng vũ trụ chiến hạm, đủ để tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Là thời điểm để cho vũ trụ chiến hạm mặt hướng đại chúng. Chờ thực lực đủ cường đại, liền không cần ẩn giấu thực lực. Với bạn, Lý Quang Diệu thực lực bây giờ liền đầy đủ cường đại. Ngoại giới rất nhanh liền nhận được tin tức. Lý Quang Diệu lại một lần tổ chức buổi họp báo. Không biết buổi họp báo nội dung, nhưng mà tất cả mọi người đều tham gia. Dù sao mỗi một lần buổi họp báo đều sẽ có sự kiện trọng đại, đối với toàn thế giới nắm giữ sâu xa ảnh hưởng. Bọn hắn rất muốn biết buổi họp báo nội dung. Một đám người đi tới Lý Quang Diệu địa bàn. Các nước đều phái phóng viên tới. Buổi họp báo còn chưa bắt đầu, các phóng viên lại bắt đầu nhiệt tình thảo luận. Các ngươi nói lần này buổi họp báo nội dung là cái gì? Nhất định là chuyện rất trọng yếu a. Không rõ ràng, nhưng mà ta thật sự rất muốn tại cảng đảo sinh hoạt, cuộc sống ở nơi này quá tốt rồi, còn nắm giữ phát đạt điều trị cùng giáo dục ngành nghề. Vẫn là cảng đảo kỹ thuật quá tiên tiến. Đến mức cảng đảo bị cho rằng nắm giữ phát đạt giáo dục ngành nghề. Không ít người đều nghĩ đem nhi tử đưa tới học tập. Thằng đến Lý Quang Diệu đến, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Lý Quang Diệu trên thân. Mỗi người trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Quang Diệu vừa mới ngồi tại chỗ, cũng không kịp nói chuyện. Ký giả phía dưới mở miệng hỏi thăm. Lý trưởng quan, xin hỏi lần này buổi họp báo chủ đề là cái gì? Vì cái gì ở đây tổ chức buổi họp báo? Trước tiên đặt câu hỏi đương nhiên là Châu Á Điện Đài. Bởi vì Châu Á Điện Đài chính là Lý Quang Diệu Điện Đài, có thể nói là có uy tín dòng chính thế lực. Nói chuyện tự nhiên lớn mật một điểm. Hỏi chính là Lý Quang Diệu tổ chức buổi họp báo địa điểm, lại là Lộ Thiên tổ chức. Hoàn toàn không rõ nguyên nhân gì. Lý Quang Diệu nét miệng lên, đưa tay chỉ bầu trời, bởi vì hôm nay buổi họp báo, ta muốn cho mọi người xem không cùng chuyện tầm thường, một cái toàn vũ khí mới, tuyệt đối sẽ để đại gia khiếp sợ. Toàn vũ khí mới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ cảng đảo lại nghiên cứu vũ khí mới? Thế giới các quốc gia trong lòng luống cuống. Nguyên bản Lý Quang Diệu liền đã rất cường đại, bây giờ lại nghiên cứu ra vũ khí mới. Trái lại bọn hắn còn đang tiến hành thai sau trùng kiến. Sinh hoạt đến muốn nhiều bi thảm, liền có bao nhiêu bi thảm. Lý trưởng quan, xin hỏi các ngươi nghiên cứu chính là vũ khí gì? Lý trưởng quan, có thể hay không để cho mọi người xem nhìn vũ khí mới, chúng ta đều thật tò mò. Các quốc gia phóng viên nhao nhao la hét. Bọn hắn là khẩn cấp muốn thấy được Lý Quang Diệu nói tới loại vũ khí mới, rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiến. Có thể được Lý Quang Diệu nói ra, kia tuyệt đối không là bình thường vũ khí tân tiến a. Lý Quang Diệu nhìn thấy đám người khẩn cấp biểu lộ, nụ cười trên mặt càng thêm rạo rạt. Tiếp đó vỗ tay cái độ. Từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm xuất hiện, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung, che khuất bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, dương quang đều bị ngăn trở, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Thiên như thế nào đen? Đám người lẩm bẩm. Nhưng mà chờ ngẩng đầu, bọn hắn liền phát hiện không phải sắc trời đen, là trên trời xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nhìn qua cũng là quân hạm, ngược lại không phải máy bay tiêm kích. Máy bay tiêm kích không có khổng lồ như vậy. Nhưng mà chờ gặp mặt sau đó, tất cả mọi người tập thể mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới cái này thế mà thật là quân hạm, một chiếc khổng lồ quân hạm, thế mà phiêu phù ở giữa không trung. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Quân hạm không hảo hảo ở trong biển tung bay, như thế nào trôi giặt đến giữa không trung? Chẳng lẽ đây chính là cảng đảo tiên tiến kỹ thuật? Cảng đảo nhân dân rung động, tiếp đó chính là vui sướng, nội tâm có một tí hơi hưng phấn. Tương phản, người ngoại quốc liền thần trương. Thật sự là cảng đảo nhân dân quá cường đại. Cảng đảo kỹ thuật, đó cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã vượt rất xa quốc gia bọn họ. Về sau còn thế nào đuổi kịp cảng đảo? Chờ quốc gia thai sau trùng kiến hoàn thành, nói không chừng cảng đảo sẽ trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn càng thêm không có cơ hội. Một đám người nội tâm cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng. Vì cái gì trên thế giới sẽ có Lý Quang Diệu dạng này biến thái, cảng đảo lại tại sao lại phát triển được tốt như vậy? Bọn hắn hoàn toàn bị so không bằng. Về sau còn có tương lai phát triển tiền cảnh sao? Không có. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Lý trưởng quan, xin hỏi đây là cái gì? Cái nào đó phóng viên hỏi. Những người còn lại nhao nhao ngậm miệng lại. Thảo luận toàn bộ đều dừng lại. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn biết Lý Quang Diệu đây là cái gì. Vì cái gì giống quân hạm lại có thể ngừng giữa trong không trung? Cảm giác không giống như là quân hạm, ngược lại rất giống phi thuyền vũ trụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải rất xác định, cho nên mới suy nghĩ hỏi Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu không còn giấu giếm, quang minh chính đại nói, đây chính là chúng ta cảng đảo nghiên cứu mới nhất vũ trụ chiến hạm, có thể tại trong vũ trụ chạy. Tiên tiến trình độ, cho dù là Lý Quang Diệu đều rất rung động, bởi vì đây tuyệt đối là tân tiến nhất chiến hạm, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tại trong vũ trụ chạy, phương diện tốc độ cũng không cần nói, đã không thể sử dụng mạch để hình dung. Tất cả mọi người rung động không thôi. Bọn hắn mặc dù đoán được, cái này rất có khả năng chính là phi thuyền vũ trụ, nhưng mà chân chính Lý Quang Diệu đi ra, vẫn là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn còn tại nghiên cứu quân hạm, Lý Quang Diệu liền đã nghiên cứu ra vũ trụ chiến hạm, có thể tại trong vũ trụ bình thường đi thuyền. Cho dù là bọn họ không là rất biết quân sự, nhưng cũng có thể biết rõ, vũ trụ chiến hạm hàm lượng kỹ thuật không phải bọn hắn có thể so sánh. Giờ này khắc này, bọn hắn Tây Phương kỹ thuật đã còn kém rất rất xa phương Đông, không sánh được cảng đảo. Bạn e ạ lệ các cư dân, trên mặt đã lộ ra oán giận chi sắc. Bởi vì bọn hắn đã từng thu được một chiếc phi thuyền vũ trụ, kết quả cuối cùng bị Lý Quang Diệu đoạt đi. Bây giờ cái vũ trụ này phi thuyền kỹ thuật rất có thể là đoạt bọn hắn. Này làm sao có thể làm cho bọn hắn không tức giận, lại chỉ có thể trong lòng làm sinh khí. Bọn hắn thật sự là không làm gì được Lý Quang Diệu thi. Chương 246, đại bàng đầu trắng thật sự đầu hàng, 1, chương 246, đại bàng đầu trắng thật sự đầu hàng, 1, vũ trụ chiến hạm. Toàn thế giới đang quan sát trực tiếp, tập thể ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có vũ trụ chiến hạm. Nhưng nhanh nghĩ đến Lý Quang Diệu lấy được ngoài hành tinh phi thuyền, có thể chế tạo ra vũ trụ chiến hạm, tựa hồ không phải là không được. Nội tâm là thực sự bội phục cảng đảo. Cái này năng lực nghiên cứu khoa học tuyệt đối tiêu chuẩn. Bằng không như thế nào nghiên cứu ra vũ trụ chiến hạm? Lý Quang Diệu phủi tay, vũ trụ chiến hạm chậm rãi dừng ở trống trải trên mặt đất. Các vị, ta mời mọi người tiến vào vũ trụ chiến hạm, mở mang kiến thức một chút vũ trụ chiến hạm chân chính sức mạnh. Zét đã lực căn cứ chế tác vũ trụ chiến hạm, các phương diện tính năng cũng là đứng đầu nhất. Hơn nữa hoàn toàn là dựa theo bản vẽ tới chế tạo. Đám người nghe được Lý Quang Diệu mà nói, từng cái kích động. Thật sự có thể tiến vào vũ trụ chiến hạm sao? Ta đã sớm muốn đi vào. Ta cũng nghĩ tiến vào vũ trụ chiến hạm, nhưng chân chính vũ trụ chiến hạm nha. Thật đúng là, chúng ta chỉ sợ có người khác không có đãi ngộ, thật muốn tiến vào vũ trụ chiến hạm. Phi thuyền vũ trụ rất mau đánh mở. Không ít người cấp tốc lên phi thuyền vũ trụ, đối với Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm tràn đầy hứng thú. Lý Quang Diệu đứng tại phía trước nhất, tại vô số binh sĩ bao vây phía dưới, đi tới phi thuyền vũ trụ trung tâm chỉ huy. Ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Các vị, vũ trụ hạm phát. Ra lệnh một tiếng, vũ trụ chiến hạm thẳng đứng khởi động, thẳng tắp phóng tới trong mây xanh. Phi thuyền vũ trụ khổng lồ, trong chớp mắt liền đi tới ngoài không gian. Vô số người có thể thông qua kiên cố pha lê, nhìn thấy phi thuyền vũ trụ phía ngoài tràng cảnh, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mới một hồi, đã đạt đến ngoài không gian. Tuyệt đối so với cái gọi là hỏa tiễn phải nhanh quá nhiều. Cuối cùng, có người kịp phản ứng, không kịp chờ đợi nói, tốc độ thật nhanh, cái này thật sự là quá nhanh. Đúng vậy à, chỉ sợ sẽ là thời gian trong nháy mắt, hơn nữa ta phát hiện, chúng ta giống như một chút sự tình cũng không có, không phải nói ngoài không gian không có lực hút sao. 153 có lẽ là công nghệ cao à, dù sao cũng là Lý trưởng quan vũ trụ chiến hạm, có thể tại trong vũ trụ chạy, tuyệt đối là công nghệ cao. Như thế một hồi liền đạt tới trong vũ trụ, tốc độ tuyệt đối rất nhanh, đến cùng dùng chính là cái gì động lực? Lý Quang Diệu ngay ở bên cạnh, nghe được những người khác trò chuyện, nội tâm có một loại mùi vị không nói được. Hắn quá hả hê. Đây chính là hắn hạm đội khổng lồ. 3 giây liền có thể đến ngoài không gian. Tốc độ nhanh không quái. Lý trưởng quan, cái vũ trụ này chiến hạm hỏa lực như thế nào? Cái nào đó phóng viên mở miệng hỏi. Từ gây nên các phóng viên chú ý, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, cái vũ trụ này chiến hạm lực phá hoại đến tuột cùng như thế nào? Có thể được xưng là vũ trụ chiến hạm, lực phá hoại hẳn là rất kinh người a, không biết có thể hay không so sánh đạn hạt nhân. Lý Quang Diệu liền biết bọn hắn sẽ hỏi như vậy, đã các ngươi cũng muốn biết, vậy thì cho đại gia phóng ra một cái pháo điện tử, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tại chỗ các phóng viên tập trung tinh thần. Pháo điện tử, nghe xong cũng rất có phô trương. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cự pháo, cũng không biết uy lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn ngược lại đặc biệt chờ mong. Lý Quang Diệu hướng về phía binh sĩ phân phó nói, lựa chọn một quả thiên thạch. Binh sĩ cấp tốc điều khiển vũ trụ chiến hạm, rất mau tìm đến một cái khổng lồ thiên thạch. Trưởng quan, viên này thiên thạch tổng trưởng độ 30 km, rất thích hợp dùng để thí nghiệm. 30 km thiên thạch, cái này đã rất khổng lồ, tương đương với một cái thành trấn cỡ nhỏ. Các phóng viên lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vừa mới có phải hay không nói 30 km thiên thạch. Lớn như thế một cái thiên thạch sao? Còn thật sự rất khổng lồ, không nghĩ tới chiếc này vũ trụ chiến hạm kỹ thuật cao như vậy. Mỗi người đều rất chờ mong. Lý Quang Diệu, cái này khổng lồ vũ trụ chiến hạm, lực bộc phát đến tột cùng như thế nào? Lý Quang Diệu cũng không do dự, tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, liền lựa chọn thiên thạch này mục tiêu. Là người điều khiển cấp tốc điều khiển phi thuyền vũ trụ. Đầu tiên ngắm trúng thiên thạch, tiếp đó phóng ra. Tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn thấy, bắn trong nháy mắt, một đạo quang mang đổ xuống mà ra. Ngay sau đó, khổng lồ thiên thạch sinh ra nổ tung, sinh ra sáng tỏ hào quang sáng chói, hết sức lóa mắt, như cùng ở tại trong vũ trụ thả một làn khói hoa. Thiên thạch nổ tung sinh ra vô số mảnh vụn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Liên phụ cận thiên thạch đều bị phá hủy, cũng không thiếu mảnh vụn đã vọt tới vũ trụ chiến hạm phía trước. Bất quá còn tốt, vũ trụ chiến hạm năng lượng khổng lồ, đủ để cung cấp tấm chắn năng lượng. Năng lượng màu xanh lam nhạt hộ thuẫn chặn vũ trụ chiến hạm. Vô số người đều có thể nhìn thấy, mảnh vụn không ngừng đánh thẳng vào vũ trụ chiến hạm, nhưng mà lại bị vũ trụ chiến hạm ngăn trở. Thật lợi hại, đây chính là năng lượng tương tác a. Đích thật là tấm chắn năng lượng, thật sự là không nghĩ tới, cảng đảo kỹ thuật tân tiến như vậy. Bọn hắn mặc dù không có phi thuyền vũ trụ, nhưng mà cũng là nhìn qua điện ảnh, tự nhiên nghe nói qua một cái hộ thuẫn. Bất quá nghe qua về nghe qua, lần thứ nhất nhìn thấy rung động như thế chẳng cảnh, vẫn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc chính là mặc cảm. Bọn hắn quá xấu hổ. Phương diện kỹ thuật so với phương Đông quá kém. Bạn ạ lệ người đều hâm mộ, đồng thời còn có một chút tiểu ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Quang Diệu sở dĩ có thể chế tạo ra vũ trụ chiến hạm, cũng là cướp bọn hắn ngoài hành tinh phi thuyền. Trên thực tế, đây hết thể cũng là Lý Quang Diệu kỹ thuật, trò chơi nhỏ thu được bản vẽ, giao cho Zạ Lật căn cứ chế tác. Ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ còn không có nghiên cứu ra được. Quá khó nghiên cứu. Chờ hết thảy đều bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nguyên bản khổng lồ thiên thạch đã bị triệt để phá hủy. Bọn hắn bây giờ có thể xác định, Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm, uy lực thì thật sự rất mạnh. 30 km thiên thạch từ liền bị hoàn toàn phá hủy. Lực phá hoại thật sự rất mạnh. Đoán chừng gần với bom nguyên tử, chỉ sợ ngoại trừ đạn hạt nhân, liền không có một cái có thể so sánh được với. Nói vậy, đoán chừng liền xem như đạn hạt nhân, cũng không có cách nào đem lớn như thế một cái nữ sĩ nổ thành mảnh vụn. Không tệ, bom nguyên tử nổ tung lực mặc dù rất mạnh, nhưng càng nhiều vẫn là phóng xạ, tại phương diện lực phá hoại đó là thật không sánh được. Các ngươi nếu là thật nói như vậy, giống như tại phương diện lực phá hoại, mấy chục cây số thiên thạch đánh xuyên qua, tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Lý Quang Diệu cũng bắt đầu suy tính. Phía trước thật đúng là không nghĩ tới. Bây giờ vừa so sánh như vậy, còn giống như thật là, có thể là pháo điện tử uy lực càng mạnh hơn. Ít nhất cái này lực phá hoại, liền không là bình thường đạn hạt nhân có thể đánh đồng. Chỉ có thể nói không hổ là tân tiến vũ trụ chiến hạm. Vũ trụ này chiến hạm uy lực thật sự rất mạnh. Vũ trụ chiến hạm sau đó lại phát mấy pháo, cuối cùng về tới cảng đảo. Các ngươi có thể đi xuống. Các phóng viên mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là không thể không nghe lời tiếp. Chương 246, đại bàng đầu trắng thật sự đầu hàng, 2, chương 246, đại bàng đầu trắng thật sự đầu hàng, 2, ở đây dù sao cũng là Lý Quang Diệu địa bàn. Lý Quang Diệu cũng đi xuống phi thuyền vũ trụ. Ngay sau đó, thế giới các nước đều đã nhận được tin tức. Mỗi cái quốc gia đều tại phát ra tin tức. Hơn nữa mỗi cái quốc gia người phụ trách, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn rất nhiều cũng là nắm giữ vệ tinh. Tự nhiên có thể nhìn thấy, Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm, tốc độ vượt rất xa bọn hắn nhận thức phạm vi. Có thể tại thoáng chớp mắt liền đạt tới bọn hắn quốc thổ. Hơn nữa trên chiến hạm vũ trụ pháo điện tử, đây tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí. Một pháo liền phá hủy một cái khổng lồ thiên thạch. Viên thiên thạch đó, coi như đặt ở toàn thế giới, bất kỳ một quốc gia nào đều không biện pháp nhẹ nhõm phá hủy. Kết quả bị vũ trụ chiến hạm phá hủy, mang ý nghĩa Lý Quang Diệu có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa thành thị. Mấu chốt còn không chỉ một chiếc vũ trụ chiến hạm, lại thêm Lý Quang Diệu đạn hạt nhân. Có thể nói toàn thế giới kinh khủng nhất vũ khí, trên cơ bản đều tại Lý Quang Diệu trong tay. Lý Quang Diệu thật sự thế giới người mạnh nhất. Càng đảo cũng là thế giới cường đại nhất quân sự tập đoàn. Bọn hắn bén nhạy ý thức được, đã không cách nào cùng Lý Quang Diệu so sánh. Đối tử có thể đều không thể vượt qua. Bạn E A Lệ, tổng thống còn có vài người khác ngồi ở trong phòng làm việc, một câu không nói, có chút trầm mặc kiệm lời. Chủ yếu là bọn hắn không biết nên nói cái gì, bởi vì bọn hắn cùng Lý Quang Diệu coi là kinh địch, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. mặc dù đã kết thúc chiến tranh, nhưng mà Lý Quang Diệu đối bọn hắn chèn ép không giờ khắc nào không tại. Nói không chừng có một ngày, Lý Quang Diệu liền sẽ đối bọn hắn phát động chiến tranh, công chiếm tiếp xuống lãnh thổ. Đừng nhìn trong nhà có một cái ghi đỏ dạ, nhưng mà ghi đỏ dạ đồng dạng không thể khống, còn chưa nhất định có thể đánh thắng được Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm. Sau một hồi, tổng thống nói chuyện, càng đảo quá cường đại, nói không chừng có một ngày sẽ đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn đánh không lại. Những người khác cũng là một câu không nói. Bọn hắn cảm thấy tổng thống nói rất có lý. Nói không chừng có một ngày, Lý Quang Diệu liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Khả năng này rất cao. Cơ hồ thế giới các nước đều cho rằng, sớm muộn có một ngày, Lý Quang Diệu sẽ động thủ. Giữa hai nước mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại. Ngoại giao đại thần rất là bất đắc dĩ, ngài tổng thống, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà thật sự không có cách nào, Lý Quang Diệu quá cường thế. Quốc phòng đại thần cũng mở miệng nói chuyện, những năm này kinh tế của chúng ta đều không phát triển hảo, chớ nói chi là quân sự sức mạnh, hoàn toàn cũng không phải là đối thủ. Những người còn lại nhao nhao gật đầu một cái. Bọn hắn cũng đều cảm thấy, đánh không lại càng đảo. Hoàn toàn cũng không phải là đối thủ nha. Một khi khai chiến, chắc chắn phải chết. Bọn hắn tuyệt đối đánh không lại. Thậm chí có thể thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn ẩn thân khu liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Thì nhìn dưới đất căn cứ lại như thế nào? Mấy chục cây số thiên thạch đều có thể đánh nổ, chớ nói chi là mấy trăm mét ở dưới trụ sở dưới đất. Đoán chừng liền xem như mấy ngàn mét đều không dùng. Thật sự là không muốn cùng Lý Quang Diệu đối kháng. Không chắc lúc nào sẽ chết ở Lý Quang Diệu trong tay. Bọn hắn đều nghĩ sống được thật tốt. Tổng thống biết rõ những người này ý tứ, có ý riêng nói, ý tứ của các người, để cho ta đi cùng cảng đảo đàm phán a. Ngoại giao trưởng quan trước tiên gật đầu, đích xác hẳn là đàm phán, bất quá chuẩn xác mà nói, hẳn là đầu hàng cảng đảo, đàm phán không cần, Lý Quang Diệu sớm muộn sẽ đối với chúng ta đầu thủ. Có đạo lý, thật sự có đạo lý. Toàn trường tất cả mọi người đều biết, ngoại giao trưởng quan nói tương đương có đạo lý Quang Diệu chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Song phương một ngày nào đó sẽ đánh lên. Phải nói, là cảng đảo sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không có bất kỳ lý do gì buông tha bọn hắn. Nhưng giữa quốc gia và quốc gia cạnh tranh, tổng thống rất nghiêm túc gật đầu, không tệ, Lý Quang Diệu tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, đã như vậy, không bằng chúng ta sớm một chút đầu hàng, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người đều đồng ý câu nói này, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu thật là đánh nhau, không chắc có một ngày, chính là một cái quả bom lớn, hung hăng nổ chết tất cả mọi người bọn họ. Ngài tổng thống, nếu không thì vẫn là đầu hàng đi, không cần thiết tiếp tục kiên trì, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng vậy à, vẫn là phải đầu hàng, bằng không tiếp tục như vậy tiếp, chúng ta một ngày nào đó sẽ chết. Ta nhớ được tổng thống trước, bây giờ tại cảng đảo trải qua đặc biệt tốt, là một cái thỏa đáng tỷ phú, chúng ta vì cái gì không thể? Thân ở tại một cái tiền tài xã hội, yêu thích tự nhiên là tiền. Có tiền mới là đại gia. Tổng thống con mắt sáng lên mang. Có đạo lý, thật sự có đạo lý. Hắn thật sự là rất ưa thích tiền vàng. Nếu như có thể mượn cơ hội này, cho mình hung hăng kiếm lời một bút. Có gì nhạc mà không làm? Khẳng định muốn hung hăng kiếm lời lớn. Tổng thống cũng nhịn không được cười, ta cảm thấy lời nói này rất có đạo lý, người khác đều có thể kiếm tiền, dựa vào cái gì chúng ta không thể kiếm tiền? Người trong phòng làm việc, nghe lời này, cũng đã kích động đứng lên. Đúng vậy a, dựa vào cái gì người khác có thể kiếm tiền, bọn hắn lại không thể kiếm tiền. Quốc phòng trưởng quan cũng bắt đầu hưng phấn nói, nhớ kỹ không nên quên di dân cảng đảo, bây giờ cảng đảo an toàn nhất, chúng ta những thứ này địa phương quỷ quái, không có chút nào an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Trước mắt giai đoạn này, cơ hồ toàn thế giới tất cả quốc gia, đều muốn di dân cảng đảo. Bởi vì cảng đảo là an toàn nhất. Kinh tế, cùng với các phương diện. Đây đều là thế giới số 1 số 2, hơn nữa hết sức an toàn, không có bất kỳ cái gì một tia nguy hiểm. Muốn di dân, khẳng định muốn di dân cảng đảo. Cảng đảo là di dân hàng đầu lựa chọn. Điều kiện kinh tế, an toàn hoàn cảnh, tất cả đều là thế giới hàng đầu lựa chọn. Tổng thống ngắm nhìn bốn phía, có thể tận mắt chú ý, biểu tình của tất cả mọi người đều mang hưng phấn. Rất rõ ràng, đều muốn di dân cảng đảo. Hơn nữa tại trên cảng đảo cuộc sống giàu có. Thật không biết, vì cái gì đều lựa chọn di dân cảng đảo. Cảng đảo đến cùng có gì tốt? Tốt ta, cảng đảo thật sự không tệ. Hắn đều có di dân cảng đảo ý nghĩ. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người đã quyết định, như vậy thì để chúng ta di dân cảng đảo. Bất quá trước lúc này, ngoại giao đại thần, đàm phán sự tình giao cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở ngoại giao đại thần trên thân. Ngoại giao đại thần kiên định đứng lên, các vị, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không để cho thất vọng. Tổng thống cũng rất vui mừng, như vậy kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi năng lực, chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Cảng đảo. Các truyền thông đang tại tranh nhau đưa tin. Vũ trụ chiến hạm, cảng đảo tân tiến nhất vũ khí. Thế giới khoa học kỹ thuật trung tâm cảng đảo. Cảng đảo đã chuẩn bị bắt đầu chinh phục vũ trụ, mà quốc gia của chúng ta còn tại thế giới đi dạo lung tung. Vũ trụ thuộc về toàn thế giới, hy vọng cảng đảo nhân dân có thể vô tư kính dâng phi thuyền vũ trụ. Lý Quang Diệu nhìn xem trên báo chí nội dung, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng có loại không cầm được nụ cười. Hắn thực sự thật là vui. Đây chính là hắn cảng đảo. Đến nỗi báo chí một đầu cuối cùng, trực tiếp bị Lý Quang Diệu cho xem nhẹ 44.9. Chín làm sao có ý tứ để cho hắn vô tư kính dâng? Kính dâng cái quỷ nha. Nhưng hắn tiên tiến kỹ thuật, làm sao có thể dâng hiến cho người khác? Hắn còn chuẩn bị tiến hành kỹ thuật lũ đoạn. Đến nỗi trên thế giới quốc gia khác, vẫn là đi hít bụi a. Lý Quang Diệu đang vui vẻ, thư ký từ bên ngoài đi tới. Tổng đốc các hạ, bạn EA lệ quan ngoại giao cầu kiến, bây giờ ngay tại bên ngoài. Quan ngoại giao cầu kiến. Đây thật là cái trọng yếu sự tình. Lý Quang Diệu càng thêm tò mò, nếu là quan ngoại giao cầu kiến, vậy liền để hắn đi vào một chút ta, ta cũng muốn biết hắn có mục đích gì. Hắn cùng bạn Á Lệ, quan hệ từ trước đến nay không tốt. Lúc này tới yêu cầu gặp mặt, chắc chắn là có khác chuyện quan trọng. Thư ký rất nhanh sẽ trở lại, đằng sau còn đi theo một cái quan ngoại giao. Lý Quang Diệu không quen biết bạn Á Lệ người, đoán chừng là một cái mới quan ngoại giao. Bạn Á Lệ quan ngoại giao nhìn thấy Lý Quang Diệu, biểu hiện tương đương cung kính, "Lý trưởng quan, ở đây gặp qua Lý trưởng quan." Thế giới hiện nay, không có ai cảm giác Lý Quang Diệu quá phép lối, cho dù là bạn Á Lệ quan ngoại giao cũng không ngoại lệ. Bởi vì bây giờ bạn Á Lệ đã không còn là trước kia bạn Á Lệ, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Lý Quang Diệu gõ gõ bàn tử, biểu lộ tương đối bình tĩnh. "Ngươi hôm nay tới gặp ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao?" Quan ngoại giao liền vội vàng gật đầu cúi người, "Lý trưởng quan, lần này ta tới là đại biểu bạn Á Lệ, cảm tạ Lý trưởng quan." "Cảm tạ?" Lý Quang Diệu thật sự đang hoài nghi. Đây là sự thực cảm tạ hắn sao? Nhưng đem bạn Á Lệ một phân thành hai, khi xưa thế giới bá chủ có gần một nửa đã là địa bàn của hắn. Bây giờ rất nhiều bạn Á Lệ người, đoán chừng hận không thể đem hắn cho ăn. Lại càng không cần phải nói cảm tạ hắn, tuyệt đối là đang lừa dối hắn. Chúng hắn mông ngựa. Đến nỗi cụ thể có mục đích gì, Lý Quang Diệu chính mình cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến mục đích không đơn giản, để cho Lý Quang Diệu càng tò mò hơn. Chương 248, Trần Hạo Nam ra ngục, biến thành chuyển gỡ công việc, 1, chương 248, Trần Hạo Nam ra ngục, biến thành chuyển gỡ công việc, 1, Cảng đảo, thế giới thành phố lớn nhất. Không có cái thứ hai. Không chỉ là thế giới thành phố lớn nhất, đồng thời cũng là phồn vinh nhất thành thị. GDP toàn cầu cao nhất. Vốn là không có khả năng toàn cầu cao nhất, nhưng mà thông qua được gỉ đỏ ra một hồi phá hư, các quốc gia trọng đại thành thị đã bị phá hư. Trung tâm kinh tế đã chuyển qua cảng đảo. Đặc biệt là mua bán cổ phiếu trung tâm, tài chính trung tâm, bây giờ cũng là lấy cảng đảo làm chủ. Không ít người đều đi tới cảng đảo. Có người càng là lấy cảng đảo hộ khẩu làm mục tiêu. Một đám nữ hải tử càng là muốn đến cảng đảo. Đến nỗi nam sinh, đó cũng không có dùng. Cảng đảo nữ hải tử dù cho gả ra ngoài, trợ phu của bọn hắn cùng nhi nữ cũng sẽ không thu được hộ khẩu. Đây là Lý Quang Diệu vì cam đoan cảng đảo thuần khiết tính. Bằng không ai cũng muốn gả cho cảng đảo. Cảng đảo địa bàn cũng liền lớn như vậy. Xích trụ ngục giam. Trần Hạo Nam đi ra ngục giam, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Dương quang là như vậy tươi đẹp cùng rực rỡ, nhưng nội tâm lại phảng phất bị kín vẻ lo lắng. Kể từ giết người bị bắt sau đó, hắn vẫn tại cải tạo lao động. Những năm gần đây, cải tạo lao động rất chân thành, từng thu được nhiều lần giảm hình phạt. Mặc dù giết người, theo đạo lý tới nói hẳn là phán hơn 10 năm trở lên, rất có thể là giam giữ suốt đời. Nhưng chỉ có thể nói Trần Hạo Nam không hổ là nhân vật chính. Dưới tay người rất mạnh, chủ động hỗ trợ gánh tội. Cho nên Trần Hạo Nam mới phán quyết 7 năm. Cuối cùng đi qua giảm hình phạt, nay đi ra. Ngược lại là những cái kia những người khác, tương đối xui xẻo, cả đám đều bị phán án 20 mấy năm. Những cái kia câu lạc bộ các đại ca thảm hại hơn. Đặc biệt là đường chủ cấp bậc, giữ gốc 20 năm, khả năng cao giam giữ suốt đời, đồng lứa tử là không ra được. Trần Hạo Nam đi đến giao lộ, chờ trong chốc lát, tổng chờ một chiếc xe buýt. Từ trong túi lấy ra một túi tiền xu, bỏ vào xe buýt bên trong. Số tiền này là hắn trong tù kiếm được. Ngục giam cũng tiến hành cải cách, để cho tất cả ngục giam phạm nhân việc làm, thuận tiện cho bọn hắn kiếm lời một phần tiền. Một công nhiều việc, còn có thể trợ giúp ngục giam phạm nhân một lần nữa tìm được việc làm, đạt đến cải tạo mục đích của bọn hắn. Lý Quang Diệu thực sự là một người tốt nha. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy người tốt? Trần Hạo Nam rất nhanh về tới Vịnh Đồng La. Ở đây đã trở nên so trước đó phồn hoa rất nhiều. Rất nhiều đường đi cùng phòng ốc đều tiến hành cải tạo. Liếc mắt liền nhìn ra biến hóa. Đặc biệt là nhiều năm chưa hề đi ra Trần Hạo Nam, từ có chút mê ly. Đây là Vịnh Đồng La sao? Như thế nào trở nên như thế phồn vinh, cùng trước đó không đồng dạng. Bên cạnh, một cái cư dân nghe được Trần Hạo Nam lời nói, nội tâm đặc biệt đắc ý, đó là dĩ nhiên, những năm này cảng đảo kinh tế có thể có rất lớn phát triển. Đúng vậy à, kể từ Lý trưởng quan đem những vị kia lão đuổi đi sau đó, điều kiện kinh tế của chúng ta càng ngày càng tốt, sinh hoạt trình độ cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Cho nên nói hết thảy đều phải cảm tạ Lý trưởng quan. Trần Hạo Nam nghe những người này mà nói, nội tâm tương đối cảm giác khó chịu, bởi vì hắn chính là bị Lý Quang Diệu bắt lại, vẫn là ở trước mặt chào. Liền hắn những cái kia hảo đại ca, Hồng Hưng đường chủ, cũng toàn bộ đều bị tóm lên tới. Hắn lúc đi ra, những người kia còn tại trong ngục giam bị tù. Càng nghĩ càng thấy phải đặc biệt đáng sợ. Mặc dù hắn đã ra tới, nhưng mà hắn những cái kia hảo đại ca nhóm nên làm cái gì? Trần Hạo Nam cẩn thận suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không nghĩ ra một cái biện pháp. Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Chính mình muốn trước sống sót. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Trần Hạo Nam quyết định, đi trước kiếm tiền. Hắn hiện tại cũng không có chỗ dung thân, vào ngục giam phía trước, cũng không có ra dáng tiền tiết kiệm. Chớ nói chi là bây giờ sau khi ra ngoài, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng mướn một phòng tử. Nhất định phải kiếm tiền trước. Thị trường nhân tài. Trần Hạo Nam nhìn xem hết thảy xung quanh, đột nhiên phát hiện mình có chút không thích sống chung. Những người kia cũng là có trình độ, kém gọi nhất cũng là cao trung trình độ. Hắn đang nghĩ tới chính mình, sơ trung sau đó bỏ học, ngay sau đó bên ngoài đánh liều, không có bất kỳ cái gì trình độ. Muốn nói am hiểu nhất cái gì? Cái kia chỉ sợ sẽ là đầu đường đánh nhau ẩu đả. Nhưng cái này có tác dụng gì chỗ? Trần Hạo Nam đi dạo một vòng, hơn nữa cũng phải cần thành tích cao. Hắn cái này đầu đường tiểu lưu manh, đều không biện pháp tìm được một cái ra dáng việc làm. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được một công việc. Tại bến cảng làm chuyển gỡ công việc. Hắn bây giờ chỉ có một thân khổ lực ý, ngoại trừ làm chuyển gỡ công việc, là thực sự không làm được cái gì. Trần Hạo Nam có đôi khi đều rất hối hận, tại sao mình không hảo hảo học tập, ta muốn đi làm cái gì tiểu lưu manh. Trước đây cảm thấy tiểu lưu manh rất có mặt tử, nhưng chỉ là lúc trước cảm thấy, về sau mới phát hiện, tiểu lưu manh một chút chỗ tốt cũng không có. Ngoại trừ bị đánh, chính là bị đánh. Hôm nay, Lý Quang Diệu tiến đến thị sát bến cảng. Thân là người phụ trách, hắn liền nữa thích đi thị sát. Dạng này có thể nhìn thấy cảng đảo toàn diện mạo. Đồng thời hắn cũng coi như là hiểu rồi, vì cái gì rất nhiều lãnh đạo đều thích ra ngoài thị sát. Bởi vì đây đều là có cần thiết. Cảng đảo. Trần Hạo Nam chính ở chỗ này làm công nhân bốc vác. Trừ hắn ra, cũng không thiếu trẻ tuổi công nhân bốc vác. Rất nhiều cũng là đi ra ngoài tiểu lưu manh. Không có khí lực, về sau chịu khổ, chẳng lẽ đặc biệt hối hận. Liền không nên làm cái gì tiểu lưu manh. Các người nghe nói không? Lý trưởng quan tới thị sát ta cũng nghe nói, giống như chính là hôm nay tới thị sát, bên ngoài những cảnh sát kia, là vì bảo hộ Lý trưởng quan. Cuối cùng có thể gặp được Lý trưởng quan, dạng này ta bị hắn tóm lấy, ngồi hơn mấy năm lao, nhưng mà không thể phủ nhận, Lý trưởng quan mị lực quá lớn. Không tệ, ta cũng rất tán thành Lý trưởng quan, ta phụ mẫu cùng người nhà, toàn bộ đều đặc biệt ưa thích Lý trưởng quan. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Lý Quang Diệu mị lực, cho dù là bị hắn tóm lấy tiểu lưu manh, đều đánh trong đáy lòng bội phục. Bởi vì đây chính là Lý Quang Diệu. Toàn tâm toàn ý vì cảng đảo nhân dân suy nghĩ, tăng lên trên diện rộng cảng đảo nhân dân phúc lợi. Nếu như nói, người ngoại quốc rất chán ghét Lý Quang Diệu, như vậy người địa phương tuyệt đối ưa thích Lý Quang Diệu. Trần Hạo Nam nghe nói Lý Quang Đi hệ hữu thời, nhịn không được ngừng việc làm. Hắn cũng sẽ không quên Lý Quang Diệu. Ban đầu ở cảnh đội, quyền thế ngập trời. Bởi vì tuyệt đại đa số cũng là bị Lý Quang Diệu bắt lại. Đặc biệt là những cái kia câu lạc bộ, một nhóm lớn. Lý trưởng quan ưa hãy. Đột nhiên xuất hiện hô to một tiếng. Vô số người phản ứng lại, nhanh chóng chạy về phía bến cảng, muốn đi gặp Lý Quang Diệu. Cái kia truyền kỳ nhân vật. Trước đó còn có thể tại cảnh đội nhìn thấy Lý Quang Diệu. Về sau Lý Quang Diệu trở thành tổng đốc sau đó, về sau số lần thì ít đi nhiều, chỉ có thể tại trong TV nhìn thấy. Xem như fan trung thành, bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều nhìn một chút Lý Quang Diệu. Trần Hạo Nam cũng đi theo đám người đằng sau, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Quang Diệu, tại một đám cảnh sát bao vây phía dưới, cùng một đống lớn lãnh đạo, từ đằng xa đi tới. Lý Quang Diệu vừa nói vừa cười. Trung quanh lãnh đạo đều bội phục Lý Quang Diệu. Đây chính là Lý Quang Diệu. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể làm vô số năm lãnh đạo. Đồng lứa tử cũng làm xuống. Trần Hạo Nam đứng ở trong đám người, nhìn thấy Lý Quang Diệu trải qua tốt như vậy, trong lòng có chút không bình tĩnh. Nhưng hắn cũng biết, hắn căn bản là không có tư cách cùng Lý Quang Diệu đánh đồng, càng không có tư cách đi trách tội Lý Quang Diệu. Ai bảo hắn đi làm tiểu lưu manh? Nhiều năm như vậy trong tù, hắn cũng sớm đã nghi thông suốt. Khi tiểu lưu manh căn bản là không có gì chỗ tốt, gần nhất sinh hoạt có được khỏe hay không? Lý Quang Diệu thăm hỏi những thứ này khổ cực đại chúng. Bị hỏi người cảm thấy vui mừng như điên, khẩn cấp gật đầu, "Lý trưởng quan, ta trải qua quá tốt rồi, năm nay con của ta tử có thể đi học, lên cấp 3." May mắn mà có Lý trưởng quan giáo dục ủng hộ. Người chung quanh nghe xong nhau nhau gật đầu một cái. Mỗi người đều rất kính nể Lý Quang Diệu. Chương 248, Trần Hạo Nam ra ngục, biến thành chuyển gỡ công việc 2, chương 248, Trần Hạo Nam ra ngục, biến thành chuyển gỡ công việc 2, cũng là bởi vì Lý Quang Diệu đối với cảng đảo nhân dân ủng hộ mạnh mẽ. Vô luận là giáo dục ngành nghề, vẫn là những ngành nghề khác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Quang Diệu lại ủy lạo một chút những người khác. Đột nhiên đi tới Trần Hạo Nam phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạo Nam. Mặc dù có rất nhiều chương Trần Hạo Nam khuôn mặt, nhưng mà tại cảng đảo sinh sống lâu như vậy, hắn đã có thể rõ ràng phân rõ mỗi một tấm nhân vật chính khuôn mặt. Trước mắt Trần Hạo Nam, mặc dù có chút lão, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Trần Hạo Nam bộ dáng ngươi là Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam thật sự không nghĩ tới, Lý Quang Diệu lại còn nhớ kỹ chính mình. Mặc dù hắn là bị Lý Quang Diệu bắt lại, nhưng mà có thể bị Lý Quang Diệu nhớ kỹ, hắn vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh. Đây chính là cái đại nhân vật ta. Trần Hạo Nam nghe xong rất đội vàng gật đầu, không tệ, ta chính là Trần Hạo Nam. Lý Quang Diệu gật đầu một cái, trước kia Trần Hạo Nam bị phán án mấy năm, hắn là biết đến. Tất nhiên có thể đi ra, vậy đã nói rõ Trần Hạo Nam xuất ngục. Những năm này hẳn là giảm hình phạt. Đi ra liền tốt, về sau làm việc cho tốt, trước kia người, hoàn cảnh sinh hoạt không tốt, đi lên câu lạc bộ con đường, đó đều là bị ép buộc, bây giờ điều kiện tốt, ta càng hẳn là cố gắng lên, về sau có người nhà, có thể tốt nhất ngày tử. Lý Quang Diệu nghiêm túc thuyết phục Trần Hạo Nam. Hắn đối với những người này, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, tỉ như nói buôn lậu thuốc phiện. Tuyệt đại đa số tiểu lưu manh, vẫn là hy vọng bọn hắn có thể lẫn vào rất tốt, hối cải để làm người mới, nắm giữ thuộc về mình sinh hoạt. Trần Hạo Nam nghe thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, càng cảm động hay là đến từ Lý Quang Diệu quan tâm. Không nghĩ tới Lý Quang Diệu quan tâm như vậy chính mình. Rõ ràng hắn chỉ là một cái bình thường tiểu lưu manh, vẫn là mới vừa từ ngục giam đi ra ngoài phạm nhân, lại lấy được đến từ Lý Quang Diệu quan tâm. Trần Hạo Nam cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Lý trưởng quan, cảng đảo nhân dân quá cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, cảng đảo nhân dân không có tốt như vậy sinh hoạt. Lời nói này người chung quanh rất hài lòng, bởi vì đích xác muốn cảm tạ Lý Quang Diệu. Toàn bộ đều thu đến Lý Quang Diệu ân huệ, tương lai mới tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Quang Diệu rất hài lòng gật đầu, "Tốt, về sau các ngươi phải thật tốt việc làm, bất kỳ tiền gì đều phải thông qua cố gắng thu được." "Là, Lý trưởng quan." Thị sát kết thúc về sau, Lý Quang Diệu ngồi trên xe, rời đi xưởng đóng tàu, đi những địa phương khác thị sát. Trần Hạo Nam nhìn qua Lý Quang Diệu bóng lưng rời đi, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người bên cạnh đều rất tò mò. "Ngươi biết Lý trưởng quan sao?" "Nhận biết, ta trước đó chính là tiểu lưu manh, cũng là bị Lý trưởng quan bắt lại, sau đó làm mấy năm tù, bây giờ xem như hiểu rồi, khi tiểu lưu manh căn bản là không có tiền đồ. Trần Hạo Nam nhịn không được đùi mùi mãi thôi. Khi tiểu lưu manh thật sự không có tiền đồ. Người chung quanh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hai người kia nhận biết, nguyên lai là bị Lý Quang Diệu bắt lại. Bất quá có sao nói vậy, có thể được Lý Quang Diệu bắt được rất bình thường. Người chảo Lý Quang Diệu không nên quá nhiều. Đặc biệt là Lý Quang Diệu làm cảnh sát thời điểm, một chảo một đông lớn. Trần Hạo Nam, ngươi về sau nhất định muốn cố gắng làm việc, không nên quên Lý trưởng quan đối ngươi chờ mong. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng lên việc làm, sẽ không để cho đại gia thất vọng, càng sẽ không để cho Lý trưởng quan thất vọng. Trần Hạo Nam ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Về sau nhất định muốn cố gắng làm việc. Trong một giam, một đám câu lạc bộ phân tử cùng ngồi một đường. Cho dù là khi xưa đối địch phân tử, bây giờ cũng chỉ có thể làm hảo bằng hữu. Bởi vì Cảng Đảo đã khôi phục tử hình. Phàm là không chút kiêng kỵ phá hư, trong tù cũng không thành thật, vẫn sẽ bị thêm hình. Hơn nữa lên tới tử hình, không có mức cao nhất. Ai còn dám kiếm chuyện? Tưởng Thiên Sinh ngước đầu nhìn lên bầu trời, không biết ta nhóm lúc nào có thể ra ngoài. Tịnh Khôn lại khịt mũi coi thường, ngươi cũng đừng nói giỡn, chúng ta những người này, tất cả đều là ở tù trung thân, bối tử cũng đừng nghĩ ra ngoài, thành thành thật thật ở đây sinh hoạt ta. Trung quanh câu lạc bộ các đại ca, nghe được Tưởng Thiên Sinh mà nói, cả đám đều đặc biệt tuyệt vọng. Bọn hắn thật sự chính là ở tù trung thân. Nhờ vậy, ở tù trung thân, ngoại trừ Trần Hạo Nam, còn có mấy cái có thể sống rời đi, có thể muốn ở chỗ này chờ đồng lứa tử. Cảng Đảo, phủ tổng đốc văn phòng. Lý Quang Diệu trở về thời điểm, thư ký lập tức liền lên phía trước hồi báo, tổng đốc các hạ, bạn ẻ ạ lệ quan ngoại giao đã tới. Tới nha. Lý Quang Diệu lẩm bẩm. Khoảng cách lần trước, bạn ẻ ạ lệ quan ngoại giao rời đi về sau, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Không biết trong khoảng thời gian này, bạn ẻ ạ lệ làm như thế nào. Hắn đối với bạn ẻ ạ lệ không là rất biết. An bài quan ngoại giao vào đi. Lý Quang Diệu đối với bạn ẻ ạ lệ, đây chính là tương đương cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật không có những cái kia HK, không phải là không thể được đem bạn ẻ ạ lệ nắm bắt tới tay. Nói thế nào cũng là vô cùng to lớn đế quốc. Không đầy một lát, bạn ẻ ạ lệ quan ngoại giao đi tới Lý Quang Diệu trong văn phòng. Vừa thấy mặt, quan ngoại giao cúi đầu không lưng, Lý trưởng quan, rất lâu không thấy, ngươi trở nên so trước đó càng thêm trẻ tuổi, cũng càng mỹ vũ, Cảng Đảo trong tay ngươi phát triển quá tốt rồi. Chính là vớt mông ngựa. Lý Quang Diệu vẫn là thật hài lòng. Ai lại không thích người khác vớt mông ngựa? Lần này tới tìm ta, chắc là chuyện của các ngươi, hẳn là làm không sai biệt lắm. Cái gọi là sự tình, dĩ nhiên chính là đem HK đuổi đi. Ngược lại hắn là không thích HK. Quan ngoại giao lập tức túi người, Lý trưởng quan, hơn nửa năm qua này, chúng ta đã đuổi mấy triệu HK, còn lại HK cũng không nhiều. Lý Quang đi hệ uống nghỉ nghĩ. Bạn ẻ ạ lệ HK số lượng hay là rất nhiều. Mặc dù đã đuổi mấy trăm bạn, nhưng đoán chừng còn có hơn mấy trăm bạn, thậm chí có thể hơn ngàn bạn. Đây hết thể đều cần bạn ẻ ạ lệ cố gắng. Ngược lại hắn tạm thời sẽ không hỗ trợ. Bây giờ bạn ẻ ạ lệ, hắn cũng không có bất luận cái gì chiếm lĩnh dục vọng. Lý Quang Diệu nói thẳng không kiêng kỵ, cố gắng lên, còn có thời gian nửa năm, tiền của các ngươi, ta đã đánh tới các ngươi, được không triệu, trong thẻ, liên quan tới Cảng Đảo hộ khẩu, người nhà của các ngươi có thể làm hộ khẩu. Hắn nghĩ cùng bạn ẻ ạ lệ một dạng. Trước tiên cho người nhà xử lý hộ khẩu, người trong nhờ ạ thời, còn cần sợ những người khác không tới sao? Quan ngoại giao sắc mặt vui mừng. Có thể làm cho người nhà đến nơi đây du học, nhưng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Lý Quang Diệu hành tạc bạn ẻ ạ lệ thời điểm, không ít trường học cũng bị hành tạc. Chính là phá hủy bạn ẻ ạ lệ năng lực nghiên cứu khoa học. Huống chi khoa học kỹ thuật hiện tại trung tâm, ngay tại Cảng Đảo, hắn tự nhiên hy vọng nữ nhóm người có thể tại Cảng Đảo học tập. Về sau liền có thể tại Cảng Đảo sống rất tốt. Quan ngoại giao cúi đầu không lưng, đa tạ Lý trưởng quan, ngươi cứ yên tâm đi, còn lại những cái kia HK, ta sẽ toàn bộ đều giải quyết đi, một tên cũng không để lại. Lý Quang Diệu lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn tương đối chán ghét những cái kia HK, có thể đủ tất cả đều giải quyết cũng không tệ. Về sau bạn ẻ ạ lệ cũng là hắn địa bàn. Vậy ngươi liền hảo hảo nỗ lực a. Lý Quang Diệu phất tay đuổi quan ngoại giao. Quan ngoại giao cũng không tiếp tục lưu lại. Hắn lại một lần nữa tới, chính là muốn nhìn một chút Lý Quang Diệu thái độ, đến cùng có còn nhớ hay không bọn hắn. Nhìn trước mắt tới, Lý Quang Diệu vẫn là rất tán thành bọn hắn. Bọn hắn liền có thể tiếp tục cố gắng làm việc, thu được Lý Quang Diệu tán thành, ngay sau đó cầm tới Cảng Đảo thẻ lục. Chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Lý Quang Diệu mắt tiễn đưa quan ngoại giao rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý chuyện này quá thuận lợi. May mắn mà có hắn nhiều năm qua cố gắng. Ai, Lý Quang Diệu còn tại trong lòng cảm khái, những thứ khác quốc gia phản kháng không có chút nào kịch liệt. Hắn đều đã không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Vẫn là bây giờ Cảng Đảo quá cường đại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đưa mắt nhìn lại, không có ai có tư cách làm địch nhân. Lý Quang Diệu càng nghĩ tâm tình càng vui vẻ có. Tổng đốc các hạ, đây là năm nay phân văn kiện, còn có một số cần ký tên. Thư ký lời nói để cho Lý Quang Diệu tỉnh táo lại. Bây giờ cũng không phải dương dương đắc ý thời điểm. Hắn còn rất nhiều việc làm muốn làm. Năm nay tài chính, cái nào dùng quân công, cái nào dùng dân sinh, đều cần hắn xử lý. Chương 249, xuyên thẳng qua chi môn, vô hạn cùng bố, 1, chương 249. Xuyên thẳng qua chi môn, vô hạn cùng bố, 1, sáng sớm, Lý Quang Diệu sau khi rời giường, bật máy tính lên, thuần thục ấn mở hoàng kim thợ mỏ trò chơi nhỏ. Hắn đã có một hồi lâu tử, không có thu được quá tốt đồ vật. Mấy năm qua này, số đông cũng là tài nguyên khoáng sản. Nói thật, cái này trò chơi nhỏ, ở thế giới các nơi đảo quán sinh. Đồ tốt không có thu được, quốc gia khác khoáng sản, tiếp tục như vậy nữa, có thể 20-30 năm bên trong, liền sẽ bị Lý Quang Diệu đảo giống. Đến lúc đó quốc gia khác không có bất kỳ cái gì tài nguyên khoáng sản, còn thế nào chế tạo hạm đội, như thế nào chế tạo khổng lồ quân hạm? Có thể nói tương lai cơ hội liền không có, trừ phi bọn hắn có thể đi vào trong thái không. Ha ha, liền bọn hắn. Lý Quang Diệu không phải khinh bỉ, nhưng bây giờ những quốc gia này còn đang vì trọng trấn kinh tế phát sầu, nơi nào có tư cách tiến vào vũ trụ? Huống chi bây giờ Lý Quang Diệu thực lực rất mạnh, cũng tại hút các quốc gia máu. Bối tử đừng nghĩ siêu việt hắn. Lý Quang Diệu rất nhanh lên một chút mở trò chơi nhỏ. Cửa xuyên biệt, mỗi cách một đoạn thời gian mở ra, có thể qua lại mỗi thế giới song song. Đồ tốt, đây là sự thực đồ tốt. Hắn thật sự không nghĩ tới, lại có thể thu được cửa xuyên biệt, có thể qua lại tại mỗi thế giới song song. Với bạn, hắn đối với xuyên qua cảm thấy rất hứng thú. Hoàn toàn có thể qua lại thế giới. Khi ra ngoài du lịch, giết thời gian. Ghen nguyên năng tu luyện pháp, nào đó cao võ thế giới cơ sở nhất tu luyện công pháp. Lý Quang Diệu nghe xong liền đến hứng thú. Hắn bây giờ đã có rất lớn quyền lợi, nhưng mà còn kém tối cường thực lực. Phía trước mặc dù có lao thần rùa phương pháp tu luyện, cũng tăng lên không thiếu thực lực. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái nhân loại bình thường. Dù là đi qua nhiều lần cường hóa, tu vi tăng lên cũng không phải rất nhanh. Chủ yếu vẫn là quá mệt mỏi. Lý Quang Diệu thật khiêng không được quy tiên phái phương pháp tu luyện. Bình thường sinh hoạt đắng như vậy, liền không thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Nghĩ đến ghen nguyên năng phương pháp tu luyện, cao võ thế giới phương pháp tu luyện, hẳn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thể chất đề thăng, có thể cường hóa thể chất, càng thêm thích hợp dùng để tu luyện. Lý Quang Diệu lập tức liền đến hứng thú. Chẳng lẽ thế giới của hắn cũng muốn hướng về cao võ thế giới phát triển? Nói không chừng có một ngày liền linh khí khôi phục. Có khả năng, thật có khả năng. Nhìn cách tử hắn cần cố gắng lên, tranh thủ tăng cường chính mình tu vi. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước xem cửa xuyên việt sẽ đi thế giới nào. Hắn đối với thế giới khác tràn ngập tò mò. Lý Quang Diệu vừa lấy ra cửa xuyên việt, rất nhanh liền thu đến tin tức. Đối diện là rẻ si đèn đệ vịu thế giới, nhưng một cái thế giới nguy hiểm. Nhưng chỉ là đối với người bình thường tới nói, Lý Quang Diệu thực lực của bản thân có lẽ đặt ở cao võ thế giới hoặc thế giới dở dạ của bạn, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng nếu là tại bình thường thế giới, Lý Quang Diệu tuyệt đối cường giả. Cho dù là rẻ si đèn đệ vịu, cũng đừng hòng lại 180 gì được hắn. Tương phản, rẻ si đèn đệ vịu thế giới có lẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hắn có thể thu được bên trong tê virus, nhưng chân chính tê virus không phải lúc trước hắn lấy được nhược hóa bản, thuận tiện thu được bên trong công nghệ cao. Vô luận là rẻ quỷ, vẫn là laser phòng hộ, cái kia cũng có thể cầm về. Lý Quang Diệu sau khi nghĩ thông suốt, quyết định hơi chuẩn bị một chút, liền đi rẻ xì đèn đệ vịu thế giới, giết thời gian. Khi ra ngoài du lịch, phủ tổng đốc, Lý Quang Diệu trước tiên đem sự tình an bài thỏa đáng. Bây giờ dù sao cũng là tổng đốc, một nước chi chủ, không còn là trước kia nhân loại bình thường. An bài tốt hết thảy, Lý Quang Diệu lấy ra một thân nhuyễn giáp, xuyên tại trên người mình. Lại từ trong không gian lấy ra một thanh bảo kiếm. Vô luận là nhuyễn giáp bảo kiếm, cũng là Lý Quang Diệu từ trò chơi nhỏ bên trong lấy được. Một cái kiên cố, một cái sắc bén. Bảo kiếm càng là chém sắc như chém bùn. Đặt ở rẻ si đèn đệ vịu thế giới, tuyệt đối có thể chém dưa thái rau. Gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể rời đi. Ngược lại Lý Quang Diệu rất bình tĩnh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lý Quang Diệu mở ra cửa xuyên biệt, một cước bước vào. Đi vào trong nháy mắt, thiên đều tựa như đen. Nhưng rất nhanh lại trở nên sáng lên. Chờ Lý Quang Diệu lúc phản ứng lại, người đã ở tại tổ ong nội bộ. Lý Quang Diệu xuất hiện một khắc này, bên trong trụ sở dưới đất Zepin đã phát hiện Lý Quang Diệu. Hoặc có lẽ là nghi không phát hiện cũng khó khăn. Trong nháy mắt liền xuất hiện. Zepin âm thanh lập tức xuất hiện, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là mới vừa đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ta tại toàn cầu tất cả trên mạng không có phát hiện ngươi tồn tại, chẳng lẽ là xuyên qua thời không? Vũ trụ song song vẫn là tương lai thời không? Chỉ có thể nói không hổ là Zepin. Cường đại trí tuệ nhân tạo. Từ liên đoán được, hơn nữa đoán rất chính xác. Lý Quang Diệu chính là đến từ vũ trụ song song. Điều này cũng làm cho Lý Quang Diệu hứng thú, quan sát tỉ mỉ Zepin âm thanh. Không tệ, lại là trí tuệ nhân tạo, đến nỗi ta là ai, không có trọng yếu chút nào. Lúc nói chuyện, Lý Quang Diệu cũng tại quan sát. Nhìn cách tử, ở đây hẳn là B phòng ăn, cũng chính là lật cờ chỗ khu vực. Lý Quang Diệu đi đến một cái khoang đông lạnh phía trước, bên trong đích xác có lật cờ, nhìn qua là như vậy dữ tợn. Đây là vũ khí sinh vật ta, chẳng ra sao cả. Zepin cũng đối Lý Quang Diệu cảm thấy hứng thú. Có thể hủy hoại thế giới vũ khí sinh vật, đặt ở trong Lý Quang Diệu mắt, thế mà gọi chẳng ra sao cả. Thế giới của ngươi khoa học kỹ thuật rất phát đạt, có thể so với sinh vật này vũ khí lợi hại hơn. Lý Quang Diệu nghe nói như thế, cảm thấy có cần thiết triển lộ triển lộ. Chớ nhìn hắn lao thần rùa tu, chi, luyện phương pháp, không có tu luyện rất nhiều lưu loát. Nhưng mà nhiều năm như vậy cường hóa, lại thêm gen cường hóa dự thể. Thân thể của hắn cùng tinh thần lực, cũng đã viễn siêu thường nhân. Có lẽ không sánh được hồ mẹ lẹn đờ, siêu nhân, nhưng mà so sánh người bình thường, thông thường quân đội, đó chính là nghiền ép cấp bậc. Lý Quang Diệu tùy tiện đưa tay ra, hướng về phía bên cạnh khoang đông lạnh bóp. Sắt thép chế tạo khoang đông lạnh, tại cường đại tinh thần lực phía dưới, trực tiếp bị bóp nghiến. Bao quát bên trong là cờ. Đây chính là Lý Quang Diệu thực lực. Đánh không lại gì đó ra, đánh một cái nho nhỏ là cờ, hoặc những thứ này sắt thép, cái kia cũng không tính là chuyện. Càng đảo cùng đại lục bây giờ càng là toàn dân siêu nhân. Có lẽ không có cường hóa ra niệm lực, nhưng nếu là cùng lật cờ đơn đấu, thật đúng là không nhất định thất bại. Ít nhất tại sức mạnh cùng năng lực phản ứng phương diện. Zepin đối với Lý Quang Diệu cảm thấy hứng thú hơn, vừa mới đó là trong tiểu thuyết nghiệm được sao? Rất như là tinh thần lực, không nghĩ tới thế giới các ngươi công nghệ sinh học cũng đã lợi hại như vậy. Nàng thế nhưng là toàn trình tham dự TV rút nghiên cứu, hiểu rất rõ những thứ này là cờ. Binh lính bình thường chính là đưa đồ ăn. Kết quả tại trong Lý Quang Diệu, nhẹ nhõm bị tinh thần lực nghiền ép. Mặc dù là cờ còn không có phóng xuất, nhưng đoán chừng coi như phóng xuất, cũng bất quá như thế. Lý Quang Diệu nhếch miệng lên, đắc ý tuyên truyền, đây không tính là cái gì, ta ở thế giới kia, có thể nói là toàn dân siêu nhân, kém cỏi nhất đều có mấy tấn sức mạnh, nhìn ngươi thế giới này, giống như nghiên cứu thất bại nhà, các ngươi được hay không nhà, mảnh cậu. Zép Quỳnh tức giận có chút làm ố hế. Lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi được hay không nhà, mảnh cậu? Mảnh cậu nàng không hiểu rõ, nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối là đến từ Lý Quang Diệu trào phúng. Nhưng nghĩ tới Lý Quang Diệu thế giới nghiên cứu thành công như vậy, nàng lại không tốt ý tứ phản bác. Bởi vì nàng chỗ thế giới nghiên cứu đích xác thất bại, thậm chí là virus tiết lộ. Có người thời, Lý Quang Diệu có thể cảm ứng được, rất nhiều người tới gần, hơn nữa là người sống. Đoán được hẳn là nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn. Bất quá nhân số giống như hơi nhiều nha. Chẳng lẽ là hắn nhớ lộn người? Nhưng không nên a, một cái đặc chiến tiểu đội, giống như nên nhiều người như vậy. Zép Quỳnh càng là kinh ngạc, tinh thần lực của ngươi cường hóa lợi hại như vậy. Người cách nơi này còn rất xa, ngươi cũng có thể cảm ứng được, có thể hay không để cho ta quất ngươi một nhỏ máu? Nàng đối với Lý Quang Diệu đặc biệt cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Lý Quang Diệu huyết dịch, có thể dùng đến nghiên cứu, chắc chắn có thể thành công. Lý Quang Diệu môi tử có quắc một cái, thế mà nghĩ đối với hắn tiến hành cắt miếng. Nói thật, hắn cũng sớm đã thỏa mãn mỹ dạ nổ xì hổ ham muốn nhỏ, cắt qua phiến. Chủ yếu vẫn là muốn nghiên cứu chính mình. Chương 249, xuyên thẳng qua chi môn, vô hạn của bố, 2, chương 249, xuyên thẳng qua chi môn, vô hạn của bố, 2, bất quá rất đáng tiếc, trò chơi nhỏ cường hóa đã không phải là có thể nghiên cứu ra được. Hắn bây giờ tinh thần lực và nhục thân đã bị trò chơi nhỏ cường hóa đến một cái không thể địch nổi cảnh giới. Ít nhất tại bình thường thế giới vô địch, thậm chí cao võ thế giới cũng không phải tiểu lâu la. Đáng tiếc duy nhất chính là đạn hạt nhân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn còn không có biện pháp chính diện chọi cứng đạn hạt nhân. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt, ta và ngươi lại không quen, vì cái gì cho ngươi cung cấp hàng mẫu? Lý Quang Diệu rất không khách khí cự tuyệt. Vị gia nổ si hổ vẫn được, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Như thế nào có thể cho Zép Quỳnh cung cấp hàng mẫu? Song Vương nói chuyện với nhau thời điểm, người ở ngoài xa đã đi tới. Lý Quang Diệu ngẩng đầu nhìn lại, một mặt ngộp. Hắn thật sự ngộp bức ở liền mấy cái kia trong điện ảnh đặc chiến tiểu đội hắn nhận biết, còn lại hắn đều không biết. Mấu chốt vẫn là khuôn mặt Đông Phương. Không nên nha, tại sao có thể có khuôn mặt Đông Phương, hơn nữa tử liền đến mấy cái. Cửa xuyên việt đại ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Những thứ kia là người xuyên việt, vẫn là luân hồi giả? Lý Quang Diệu ở trong lòng hỏi thăm cửa xuyên việt. Mặc dù không xác định cửa xuyên việt có thể hay không trả lời, nhưng hắn thật sự hiếu kỳ nha. Luân hồi giả, bất quá không cần lo lắng, đối diện chiều không gian kém hơn ta. Cửa xuyên việt hiếm thấy trả lời. Lý Quang Diệu nhẹ nhàng thở ra, cũng không quan tâm cửa xuyên việt vì cái gì có thể trả lời, nhưng chắc chắn là chiều không gian cao. Tại trong tiểu thuyết, chính là pháp bảo phẩm chất cao, không cần lo lắng đối diện luân hồi giả. Vậy hắn còn có cái gì rất sợ hãi? Nếu như túc chủ có yêu cầu, có thể thời khắc triệu hoán vương giả ghi đỏ ra. Cửa xuyên việt lại truyền tới tin tức, a kia liền càng không cần nói. Lý Quang Diệu càng thêm không sợ, đều có thể triệu hoán vương giả ghi đỏ ra, còn cần sợ bọn gia hỏa này? Phải biết ngoại trừ đạn hạt nhân, vũ trụ chiến hạm chính là vương giả ghi đỏ ra mạnh nhất, đánh nổ địa cầu vô địch thủ. Lúc Lý Quang Diệu cảm thấy may mắn, đối diện tất cả mọi người tập thể mù, bọn hắn thậm chí so Lý Quang Diệu càng động. Ở đây như thế nào có người, vô luận là đặc chiến tiểu đội, vẫn là luân hồi giả, đều không nghĩ tới đây sẽ có một người phương Đông. Lý Quang Diệu cũng tại dò xét mấy người, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trương Kiệt trên thân. Ở đây tối cường chính là Trương Kiệt, trong đội ngũ người dẫn đạo. Bất quá mặc dù tối cường, nhưng đặt ở trong hắn, căn bản cũng không tính là gì. Đừng nhìn Trương Kiệt trải qua mấy trận điện ảnh, thực lực lấy được cường hóa, nhưng hắn cường hóa số lần cũng không ít. Cái này mấy tới xuống, trò chơi nhỏ vô luận là tại phương diện tinh thần, vẫn là tại phương diện nội thể, cũng đã cường hóa hơn 10 lần. Cũng chính là còn không có thu được xịt lọc các loại giống như siêu nhân kỹ năng, ngược lại là có tịch tà kiếm pháp. Ân, cái này Lý Quang Diệu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, có thể từng cường hóa sau tịch tà kiếm pháp. Đội viên rất nhanh thông qua máy tính điều tra, không có tìm được Lý Quang Diệu tư liệu. Đội trưởng, trong tư liệu cũng không có hắn. Đội trưởng Diêm cấp tốc phản ứng lại. Tất nhiên không có Lý Quang Diệu, ở đây lại xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể chính là Lý Quang Diệu âm thầm dở trò quỷ. Không chắc là công ty thế lực đối địch. Diêm lập tức dùng thương chỉ vào Lý Quang Diệu, những người khác cũng nhao nhao giơ súng lên. Bên cạnh các luân hồi giả còn không có phản ứng lại. Buồn bực nhất chính là Trương Kiệt. Như thế nào ở đây lại có một người? Chẳng lẽ tỉnh so với hắn sớm, tới trước? Không nên nha, ngay cả đặc chiến tiểu đội đều không tới, Lý Quang Diệu là thế nọ thời. Đây là có chuyện gì? Trịnh Trá nhịn không được đưa ra nghi hoặc. Trương Kiệt không có trả lời, bởi vì hắn chính mình cũng không hiểu, Lý Quang Diệu là thế nào xuất hiện ở đây. Chớ nói chi là những thứ khác luân hồi giả. Lý Quang Diệu đối mặt Diêm đặt câu hỏi, biểu hiện khá bình tĩnh. Thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Zép Quỳnh, cái này một số người đều phách lối như vậy sao? Đến nỗi Diêm trong tay bọn họ thường, Lý Quang Diệu căn bản không có để ở trong lòng. Những thứ này thương có thể làm gì hắn? Zép Quỳnh không có trả lời. Nàng biết Lý Quang Diệu thực lực rất mạnh, giống như thật không sẽ có nguy hiểm. Dù sao cái kia cường đại niệm lực, nói không chừng có thể đối phó xuống ống. Diêm còn có khác đặc chiến tiểu đội không bình tĩnh. Cái này thuần túy chính là tại không nhìn bọn hắn. Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Diêm không bình tĩnh giơ súng lên, đưa tay cho ta giơ lên. Lý Quang Diệu lúc này mới quay đầu liếc qua. Một giây sau, trong nháy mắt động. một cái liền cướp đi gièm thương trong tay, tiện thể còn mang đi những người khác thương. Bao quát Trương Kiệt, mấy người những người kia lúc phản ứng lại, thương trong tay đã bị Lý Quang Diệu ném xuống đất. Ngượng ngùng, các ngươi bây giờ không có súng, có thể đem ta làm sao bây giờ? Những người khác lúc này mới phản ứng lại, vũ khí trong tay đã không còn. Mỗi người đều rất kinh hãi. Bao quát Trương Kiệt, bọn hắn thật sự là không rõ, súng trong tay làm sao lại không còn? Lý Quang Diệu đến cùng lại là làm sao làm được? Đây cũng quá biến thái. A Trịnh Trá càng là nhịn không được hỏi thăm, trong nội dung cốt truyện có hạng người như vậy sao? Ta nhớ được ta xem qua rẻ xì đèn đệm biểu, giống như không phải như thế rẻ xì đèn đệm biểu. Những người khác chưa từng xem qua rẻ xì đèn đệm biểu, nhưng mà có thể nghe được, cũng có thể cảm thấy Lý Quang Diệu thực lực biến thái có chút quá phận, thương đều có thể cướp đi. Zepin thì phát giác, càng có hứng thú, ngươi cái này hẳn là tương tự với thuấn di kỹ năng a, siêu năng lực. Ta vừa mới thả chậm vô số lần, cũng không thấy ngươi quỹ tích di động. Lời này tự nhiên bị những người khác cho nghe được. Thuấn di? Trương Kiệt phản ứng lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn cũng là cái người có thâm niên? Đây là hắn lấy được kỹ năng. Ngoại trừ chủ thần không gian bên trong người có thâm niên, hắn là thực sự không cảm thấy thế giới này sẽ có thuấn di. Bên cạnh đặc chiến tiểu đội tập thể mù. Thuấn di, khả năng. Cũng không phải tại đọc tiểu thuyết. Tại sao không có khả năng? Zep Quỳnh thế nhưng là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hắn máy tính, còn có camera, có thể thả chậm vô số lần, trừ phi hắn có thể nhanh hơn máy tính. Nói như vậy thật sự sẽ thuấn di. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Dạng này người, như thế nào xuất hiện ở đây? Zep cũng biến thành điệu thấp, gạt ra nụ cười, vị tiên sinh này, xương hôi như thế nào? Thực lực để cho hắn trở nên cũng đúng. Không có cách nào, Lý Quang Diệu thật sự rất biến thái. Từ liên cấp đi tất cả thường, bọn hắn lấy cái gì cùng Lý Quang Diệu đánh? Lý Quang Diệu không có phản ứng Zep, ngược lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Trá bọn người, các ngươi là người nào? Tên gọi là gì? Trương Kiệt lập tức tiến lên, tiền bối, ta gọi Trương Kiệt. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu giới thiệu. Lý Quang Diệu nghe được tên quen thuộc, lập tức liền hiểu rồi. Thật đúng là vô hạn khủng bố bên trong nhân vật. Những thứ này tất cả đều là người quen biết cũ nha. Ngoại trừ mấy cái diễn viên quần chúng hắn không biết, nhưng mà bên trong Trịnh Trá, tương lai Trùng Châu đội đội trưởng, thỏa đáng một cái lao thánh mẫu. Lý Quang Diệu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, như có điều suy nghĩ nói, không nghĩ tới không chỉ đi tới trong phim ảnh, còn tới đến trong tiểu thuyết, vô hạn khủng bố, chủ thần không gian. Hắn chính là cố ý nói cho người khác nghe. Thuần túy chỉ là để cho sự tình trở nên càng thú vị. Ngược lại cửa xuyên biệt chiều không gian so chủ thần không gian muốn mạnh. Hắn còn có cái gì đáng để ý đối diện? Trương Kiệt mấy người khuôn mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Bọn họ đều là người thông minh, chủ yếu nhất đứng thế giới khá rộng, tự nhiên có thể nghe rõ Lý Quang Diệu. Rẻ xì đèn đệm chính là điện ảnh thế giới, bọn hắn đều nhìn qua. Như vậy mấy người bọn hắn, bao quát chủ thần không gian, chính là Lý Quang Diệu nói tới thế giới tiểu thuyết. Bọn hắn lại là thế giới tiểu thuyết nhân vật. Cái này thật sự là ra ngoài ý định. Mấy người trong lúc nhất thời đều không biện pháp tiếp nhận. Ai có thể tin tưởng mình là trong tiểu thuyết nhân vật? Chương 250, đạn hạt nhân uy hiếp, đầu tư Trung Châu đội 2. Chương 250, đạn hạt nhân uy hiếp, đầu tư Trung Châu đội 2, thế giới tiểu thuyết. Zepin đều cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng không nghĩ đến sự tình bùng nổ như vậy. Không chỉ có là điện ảnh thế giới, còn là một cái thế giới tiểu thuyết. Xem như trí tuệ nhân tạo, nàng thậm chí gây nên bộ não kịch bản. Duy chỉ có những cái kia đặc chiến đội viên, ngu như bỏ, còn không có nghe rõ chuyện gì xảy ra. Điện ảnh gì cùng thế giới tiểu thuyết? Lý Quang Diệu cũng không có quản những người khác, ngược lại quay đầu nhìn về phía Zepin. Đem tư liệu của ngươi đưa cho ta, tất cả liên quan với vi khuẩn tư liệu, còn có giải dược, đừng nói cho ta không có, ngươi những cái kia bọn nhóm, bản thể có thể đều ở nơi này. Zepin biểu lộ chợt biến đổi. Nàng không nghĩ tới Lý Quang Diệu biết nhiều như vậy. Công ty những cái kia cao quản, ngay tại phía dưới. Phía ngoài những người kia ngược lại là nhân bản thể. Kế hoạch vô cùng rõ ràng. Nhân loại diệt tuyệt. Zepin càng là trực tiếp nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào biết điểm này? Lý Quang Diệu không có trả lời, ngược lại mở miệng, đừng cho ta nhiều lời, nhanh lên đem tất cả tư liệu toàn bộ đều giao ra đây cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh đặc chiến đội viên cảm thấy có cần thiết ngăn cản. Dù sao bọn họ đều là công ty một thành viên, có cần thiết bảo hộ tài sản của công ty. Nhưng giống như không có ngăn cản lý do á, bởi vì bọn hắn cũng đã không có vũ khí. Zep Quỳnh tự nhiên là cự tuyệt, không được, ngươi không phải người của công ty, ta không thể đem tư liệu cho ngươi, đây đều là quy định. A Lý Quang Diệu rất là bình tĩnh. Tất nhiên không muốn cho, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Sau đó tiện tay liền lấy ra một cái đạn hạt nhân. Không tệ, chính là một cái đạn hạt nhân. Là hắn tự mình chế tác riêng. Nắm giữ định thời gian công năng. Chỉ có thể nói hắn nhân viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu năng lực chính là biến thái. Mặc dù có lẽ không sánh được thế giới khác, nhưng mà tại thế giới của mình tuyệt đối là một biến thái. Ngươi xác định, thật sự không đem tư liệu giao cho ta? Lý Quang Diệu nhẹ nhàng gõ gõ đạn hạt nhân. Tất cả những người khác trừng vào mắt, không hiểu, lớn như thế một cái đạn hạt nhân, đến tột cùng là như thế nào lấy ra? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn lui lại hai bước, không dám áp sát quá gần, chỉ sợ bom nổ tung uy lực quá lớn. Bọn hắn còn không biết lần này đạn hạt nhân. Zepin lập tức thông qua dụng cụ quét hình, rất nhanh liền hiểu rồi, đây là một quả đạn hạt nhân. Ngươi từ đâu tới đạn hạt nhân? Nàng thật sự không hiểu. Lý Quang Diệu như thế nào tùy tiện liền lấy ra một quả đạn hạt nhân. Đây là đạn hạt nhân, không phải đồ chơi a, một khi nổ tung, ở đây toàn bộ đều phải xong đời. Hơn nữa nhìn cái này bom nguyên tử đương lượng, không có chút nào tiểu, tuyệt đối là một cỡ lớn đạn hạt nhân. đạn hạt nhân. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn là thực sự không nghĩ tới, đây là đạn hạt nhân. Đặc chiến tiểu đội nhao nhao lui về phía sau, không dám áp sát quá gần. Đáng tiếc lại có thể lui lại ở đâu? Luân hồi giả cũng là mù. Ở đâu ra đạn hạt nhân? Trịnh Trá nuốt một ngụm nước bọt, nếu như đạn hạt nhân nổ tung, chúng ta có thể chạy hay không? Trương Kiệt hùng hùng hổ hổ, chạy cái gì chạy, chúng ta còn có thể chạy đi nơi đâu, nhưng đạn hạt nhân nha. Một khi nổ tung, toàn bộ thành đều bị lật tung. Mấu chốt bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có kiên trì đến thời gian nhất định, căn bản là chạy không thoát. Đặc chiến tiểu đội trong lòng cũng bắt đầu luống cuống. Lôi Ân gõ gõ đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Nhưng đạn hạt nhân nha, ta không cảm thấy đạn hạt nhân là giả. Mặc dù không biết Lý Quang Diệu là ai, nhưng mà đầy đủ thần bí, lấy ra đạn hạt nhân rất bình thường. Đội trưởng cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng mà hắn tin tưởng Z Quinn. Z Quinn năng lực vẫn phải có. Đội trưởng đội vàng thuyết phục Z Quinn, nếu không thì vẫn là thôi đi, đem đồ vật cho hắn, bằng không gây nên đạn hạt nhân nổ tung sẽ không tốt. Hắn cũng không hy vọng đạn hạt nhân nổ tung. Đến lúc đó tất cả mọi người cho hết trứng. Z Quinn nội tâm cũng định thỏa hiệp. Nếu là đạn hạt nhân nổ tung, nhân loại đều phải xong đời. Xem như trí tuệ nhân tạo, trụ cột của hắn hạch tâm chính là bảo hộ nhân loại, vì thế dù là trả bất cứ giá nào. Hảo, ta bây giờ liền đem tất cả kỹ thuật toàn bộ đều cho ngươi. Z Quinn không do dự nữa. Đơn giản chính là giao ra tất cả kỹ thuật, cái này căn bản liền không tính là gì. Nên trả giá hay là muốn trả giá? Lý Quang Diệu tâm tình vui vẻ. Dù sao tê virus, phương diện kỹ thuật rất đủ. Thăng thêm còn có giải dược. Về sau một ngày nào đó sẽ đối với hắn hữu dụng, khẳng định muốn trước tiên đem tê virus cầm tới. Z Quinn mở cửa, đầu độc nói, ngươi có thể tiến vào, sẽ đem tất cả ngươi cần tư liệu toàn bộ đều cho ngươi. Các luân hồi giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết bên trong có cái gì, không biết có nên hay không chuyện này nói cho Lý Quang Diệu. Trong lòng bắt đầu ở xoắn xuýt. Lý Quang Diệu liền không có như vậy xoắn xuýt, cười rất rực rỡ, ngươi là muốn gạt ta sao? Bên trong có laser lưới phòng hộ, nhìn cách tử, ta cần dẫn bạo viên này đạn hạt nhân, tiếp đó trở lại thế giới mình đang ở. Z Quinn lúc này mới nhớ, thế giới của bọn hắn tựa như là điện ảnh hoặc thế giới tiểu thuyết, Lý Quang Diệu chắc chắn biết rất nhiều. Nguyên bản còn muốn lợi dụng laser lưới phòng hộ, đem Lý Quang Diệu cho tiêu diệt hết. Hiện tại xem ra là không thể nào. Bất quá cũng không phải không thể. Lý Quang Diệu lại lấy ra 1000 người máy, thể lòng người máy, cho dù là laser lưới phòng hộ, đều khó mà đem hắn chém chết. Phương diện kỹ thuật so thế giới này tân tiến hơn. Giúp ta đi vào cầm tư liệu. Là, người máy hướng về phía trước đi. Những người khác nhưng là càng thêm phiền muộn. Người này lại là từ đâu tới? Bọn hắn hiện tại xác định, Lý Quang Diệu tuyệt đối không phổ thông, nhất định không thể đắc tội Lý Quang Diệu. Đắc tội Lý Quang Diệu hạ chẳng rất thảm. Người máy rất nhanh liền đi ra, cầm trong tay một phần tư liệu, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá Lý Quang Diệu rất bình tĩnh, xem cái này tư liệu là thật là giả. Phải biết hoàn toàn mới người máy, nội bộ cũng là ẩn chứa trí tuệ nhân tạo, có thể đọc đến bất luận cái gì điện tử thiết bị, thậm chí còn có thể điều khiển mạng lưới. Người máy chỉ là duỗi ra một cái tay, ngón tay liền tiến vào u nội bộ, đọc thấu tài liệu bên trong. Hơn nữa còn đối với tư liệu tiến hành phân tích. Chủ nhân, bên trong đích xác có tư liệu, hơn nữa nhìn qua tựa hồ cũng không giả. Z Quinn lúc này mới hậu chi hậu giác, đây là người máy. Các người thế giới kia khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, lại có người máy. Những người còn lại thì càng khỏi phải nói, vẫn là gương mặt kinh ngạc. Những cái kia luân hồi giả tựa hèn nghi tới điều gì. Trịnh Trá càng là nhỏ giọng nói, tựa như là kẻ hủy diệt. Trương Kiệt tự nhiên là một câu không nói. Hắn bây giờ còn tại suy xét, mình rốt cuộc có phải hay không nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu quả thật chính là nhân vật trong tiểu thuyết, hắn là diễn viên quần chúng vẫn là nhân vật chính. Tóm lại phải có một cái nhân vật chính. A Lý Quang Diệu vẫn có chút không yên lòng, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có cần thiết chuẩn xác hơn điểm. Cái này dù sao cũng là virus, một khi phạm sai lầm, đến lúc đó tất cả mọi người phải chơi xong. Z Quinn, ngươi cũng không nên phản kháng, ta để cho người máy của ta lần nữa đọc đến văn kiện, nếu như sai lầm, hoặc ngươi ngược lại khống chế ta người máy, để cho ta phát giác được có cái gì không đúng, lập tức dẫn bạo tất cả đạn hạt nhân, các ngươi tất cả mọi người phải đi chết. Lời này thành công uy hiếp được tất cả mọi người. Bọn hắn là sợ. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì vẫn là Z Quinn định đoạt. Z Quinn lại không dám phản kháng, chỉ có thể dương mắt, nhìn mình người máy đọc đến chính mình văn kiện. Nàng kỳ thực trong lòng cũng có ý tưởng, nhưng mà vừa có ý tưởng trong nháy mắt, liền phát hiện người máy thể nội trí năng hệ thống phòng vệ không có chút nào kém. Dù sao Thiên Vong cũng là đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Người máy rất nhanh liền cầm tới tư liệu, đã có thể xác định chính là cần tư liệu. Lý Quang Diệu rất hài lòng. Như là đã thu được tài liệu, vậy thì không cần thiết tiếp tục lưu lại. Hắn cũng nên cân nhắc trở về, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế giới này lập tức liền lại biến thành nhân gian luyện ngục. Bất quá trước lúc rời đi, Lý Quang Diệu đột nhiên liền nở nụ cười, trường kiếm trong tay, hướng về phía bên cạnh khoang đông lạnh bung lên. Khoang đông lạnh trực tiếp bị đánh mở, bên trong chất làm lạnh ngừng chuyển vận. Chương 250, đạn hạt nhân uy hiếp, đầu tư Trung Châu đội 2. Hai chương 250, đạn hạt nhân uy hiếp, đầu tư Trung Châu đội 2. Lạc Cờ trực tiếp vừa tỉnh lại chỉ có điều vừa thức tỉnh, cơ thể có chút chậm chạp. Nhưng mà cái kia đáng sợ thân thể vẫn là đưa tới đặc chiến tiểu đội chú ý, chớ nói chi là luân hồi giả cũng sắc khóc. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì ra dáng vũ khí, nơi nào đánh thắng được Lạc Cờ? Thậm chí cho dù có vũ khí, bọn hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Dù sao đây chính là bình khí hóa sinh, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Mặt nhịn không được mắng lên. Trương Kiệt nhanh chóng lui về phía sau. Không có vũ khí, như thế nào đối phó Lạc Cờ? Vẫn là phải chạy xa một chút. Lý Quang Diệu cười trêu chọc, đây chính là phòng ăn a. Bất quá là bọn hắn phòng ăn, bọn hắn là công ty ủng bờ dẻo là nghiên cứu vũ khí sinh vật, đúng, bị hắn đụng phải, trà phá ra, các ngươi cũng biết lây nhiễm. Thuận tiện nói cho các ngươi biết, nơi này chính là bởi vì virus tiết lộ, cho nên bị hoàng hậu cho phong tỏa, bên trong tất cả mọi người đều đã biến thành zombie, giống như gia hỏa này cũng là thứ đáng sợ. Đặc chiến tiểu đội cuối cùng hiểu rồi. Bọn hắn không có hoài nghi Lý Quang Diệu, bởi vì cái quái vật này ngay ở chỗ này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Đáng chết công ty, thế mà nghiên cứu vũ khí đáng sợ như vậy. Nhất định vi phạm nghiên cứu, hơn nữa còn không nói cho chúng ta. Lý Quang Diệu hứng thú tràn đầy. Zepin, cho bọn hắn mở video lên, xem những người còn lại. Zepin ngược lại là không có cự tuyệt, rất chủ động phát hình hình ảnh. Viện nghiên cứu tất cả mọi người, trước mắt toàn bộ đều đang di động. Trong video, còn có ít người nửa cái đầu. Lý Quang Diệu tiếp tục khách khí nhắc nhở, quên nói cho các ngươi biết, cái này một số người chỉ có cơ sở nhất muốn ăn, chính là ăn mới mẹ thịt người, hơn nữa dùng súng bắn không chết, bởi vì bọn hắn bản thân liền là người chết, không biết các ngươi như thế nào chạy đi. Đặc chiến tiểu đội càng thêm tuyệt vọng. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy bị công ty lừa gạt. Tiến vào như thế một cái địa phương quỷ quái, bên trong toàn bộ đều là sinh vật khủng bố. Bên cạnh, Lạc Cờ chuẩn bị đối với Lý Quang Diệu độc thủ, đột nhiên liền nhào tới. Tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lạc Cờ tốc độ kinh khủng quá mức. Đây nếu là đổi thành mấy người bọn hắn, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được Lạc Cờ. Lý Quang Diệu rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Bên trong người máy phản ứng rất nhanh, tay phải biến thành một cái lưỡi dao, tiện tay vung lên. Một kiếm liền bổ ra Lạc Cờ. Đừng nhìn Lạc Cờ rất mạnh, nhưng mà người máy cũng không kém. Chớ nói chi là vẫn là kẻ hủy diệt người máy. Tốt, còn lại thì nhìn các ngươi có thể sống sót hay không, ta dù sao cũng là chuẩn bị rời đi. Lý Quang Diệu đem đạn hạt nhân thu lại, quay người liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, lại nghĩ tới một sự kiện, tiện tay ném đi một chút vũ khí cho những cái kia luân hồi giả. Khi ta cho các ngươi cung cấp trang bị, hy vọng các ngươi còn có thể tiếp tục sống sót, sống không nổi liền phải chết. Chủ thần không gian thật sự rất khủng bố, không hổ được xưng là vô hạn khủng bố. Lý Quang Diệu rất nhanh liền biến mất. Những người còn lại không kịp phản ứng tới, nhanh chóng cầm lấy trên đất vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, chạy tới một đoàn zombie. Đặc chiến tiểu đội tận mắt thấy kết bè kết đội zombie, càng thêm tin chắc. Lý Quang Diệu chắc chắn không có lừa gạt bọn hắn. Nhưng mà nhiều như vậy zombie, giải quyết như thế nào? Bọn hắn là thực sự cảm thấy áp lực như núi nha. Trương Kiệt phản ứng lại, đầu tiên nhắc nhở đám người, nhớ kỹ, nhất định muốn đánh nổ đầu, chỉ có dẫn đầu mới có thể đánh chết bọn hắn, bằng không bọn hắn là không chết được. Đội trưởng mặc dù không biết, cũng không hiểu Trương Kiệt thân phận của bọn hắn. Nhưng là bây giờ đại địch trước mặt, đã không tới phiên bọn hắn cân nhắc quá nhiều. Tạo thành trận hình phòng ngự. Đặc chiến tiểu đội cấp tốc bắt đầu tạo thành trận hình phòng ngự. Duy chỉ có những cái kia luân hồi giả, cũng chỉ là một chút người bình thường, nơi nào đi qua đặc hấn. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm thành một vòng tròn. Rất nhiều người đều cảm thấy thất kinh. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Bất quá cái này cùng Lý Quang Diệu không có quan hệ gì. Quay về thế giới của mình sau đó. Lý Quang Diệu an vị trong phòng làm việc, bắt đầu suy xét như thế nào nghiên cứu ra tân tiến hơn tê vi rút dược thể. Tốt nhất có thể làm cho toàn bộ cảng đảo nhân dân cường hóa. Mỗi người đều có chính mình nghiệp lực. Hơn nữa tốt nhất chỉ phù hợp người Hoa. Người ngoại quốc thì không cần cường hóa, thành thành thật thật làm người bình thường là được rồi. Không. Không. Bất quá có một cái vấn đề, ở nơi nào nghiên cứu. Con virus này một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Xem sát vách sinh hóa thế giới liền biết. Mặc dù nói có giải dược, nhưng Lý Quang Diệu cũng không hy vọng đến lúc đó cần dùng đến giải dược. Cẩn thận suy tư liên tục, Lý Quang Diệu cuối cùng đi tới, tại trong vũ trụ. Hắn ngược lại bây giờ có vũ trụ chiến hạm, hoàn toàn có thể đem trong đó một chiếc vũ trụ chiến hạm cải tạo thành nghiên cứu khoa học phi thuyền. Về sau ngay tại phía trên làm điều trị thí nghiệm. Một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề, có thể phóng xuất ra giải dược, mà không cần lo lắng bộc lộ ra đi, tạo thành không thể đoán được kết quả. Lý Quang Diệu sau khi nghĩ thông suốt, cầm điện thoại lên, uy, an bài một cái phi thuyền vũ trụ hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Lý Quang Diệu ngồi ở chính mình vị trí, suy xét chuyện kế tiếp. Cửa xuyên việt còn cần lại cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Cái này đã biến thành trọng yếu nhất. Dù sao có cửa xuyên việt, hắn cũng có thể đi chính mình muốn đi thế giới, còn có thể thu được càng nhiều đồ tốt. Một lần này tê virus cũng là không tệ đồ tốt, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ cường đại, đồ thông thường đối với hắn đã không cần, nhưng hoàn toàn có thể tiến hành tích lũy. Về sau một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Trước lúc này, Lý Diệu muốn tăng lên thực lực của mình. Nhìn cách tử ta nên cố gắng một chút. Lý Quang Diệu vốn không muốn tăng cao thực lực, nhưng trước mắt không tăng lên không được nha. Khỏi cần phải nói không chừng có một ngày sẽ xuyên biệt đến rất cường đại thế giới, cho nên hắn nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại. Vô luận là thế giới giờ dạ gồng bản phương pháp tu luyện, vẫn là ghen nguyên năng phương pháp tu luyện, hắn đều cần nghiêm túc cố gắng tu luyện. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Hy vọng có một ngày, hắn không cần dựa vào ghi đó ra, hoặc những thứ khác đạn hạt nhân các loại. Lý Quang Diệu sau khi nghĩ thông suốt, cũng không do dự nữa, tự mình chạy tới phòng tu luyện của mình. Đây là tại rất lâu phía trước liền đã chuẩn bị cho mình hảo, bất quá một mực không chút dùng, hôm nay nên cố gắng tu luyện. Một bên khác, các luân hồi giả sau một phen kịch chiến, nguyên tắc bên trong người đáng chết, cuối cùng vẫn là chết. Những người còn lại may mắn về tới chủ thần không gian. Trương Kiệt hướng về phía đám người cẩn thận giảng giải. Giảng giải xong, Trịnh Trá nhịn không được hỏi, các ngươi nói, chúng ta thật là nhân vật trong tiểu thuyết sao? Tất cả những người khác đều trầm mặt xuống. bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết nên trả lời như thế nào, chuyện này thật sự là quá kỳ hoa. Nhưng lại không thể phủ nhận, Lý Quang Diệu biến thái có chút quá đáng. Nói không chừng nói chính là thật. Bọn hắn hiện tại cũng đang tự hỏi, đến cùng ai mới là nhân vật chính, ai lại là một cái vai phụ. Hoặc có lẽ là bọn hắn có thể là nhân vật phản diện. Trương Kiệt trong lòng rất không vui, nhịn không được cả mắng, đừng nghĩ đến ai là nhân vật chính, ai là vai phụ, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vẫn là suy nghĩ một chút có thể hay không sống sót, cái tiếp theo kịch bản chắc chắn rất nguy hiểm. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế Trương Kiệt chính mình cũng đang suy nghĩ, hắn có phải hay không là nhân vật chính, có thể sống đến cuối cùng. Nếu như có thể, ai không muốn làm nhân vật chính? Những người còn lại cũng không có nói gì, nhưng mà nội tâm nghĩ cùng Trương Kiệt một dạng. Tất cả mọi người rất muốn làm nhân vật chính, bởi vì chỉ có nhân vật chính mới có thể đi đến cuối cùng. Đến nỗi muội tử đều không nghĩ quá nhiều, nhiều nhất làm nữ chính. Nhân vật chính giống như cùng muội tử không việc gì. Cái nào nữ tần tiểu thuyết biết viết khủng bố như vậy? Không phải là nói chuyện yêu đương sao? Đúng, chủ thần không gian có thể miễn phí bóc người, nếu như các ngươi có ý tưởng có thể thử xem bóc. Chương 252, lang thang thế giới địa cầu chấn kinh, 1, chương 252, lang thang thế giới địa cầu chấn kinh, 1, lang thang thế giới địa cầu. Cái nào đó phòng họp, các quốc gia đại biểu đang thương lượng, phải chăng hẳn là tiếp tục thôi động hành tinh động cơ chế tạo kế hoạch. Đang tại đại lục Chu lão sư chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ thời điểm, đột nhiên chạy vào mấy người. Tại các quốc gia người phụ trách bên thai nói câu, bao quát Chu lão sư, biểu lộ rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, ngoài không gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều vũ trụ chiến hạm, càng có một đầu vô cùng to lớn cự thú. Chu tiên sinh cảm thấy lo nghĩ. Dù sao đang khi bọn họ tiến hành kế hoạch thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh, các quốc gia người lãnh đạo toàn bộ đều xuất hiện trong phòng làm việc. Thông qua vệ tinh, thấy được phi thuyền vũ trụ, còn có Lý Quang Diệu khổng lồ quân hạm. Những năm này Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm, nhưng cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống. Lại thêm kết thúc người máy, vũ trụ chiến hạm số lượng rất khổng lồ. Khoảng chừng trên 100 chiếc vũ trụ chiến hạm, đủ để chinh phục trên thế giới này tùy ý quốc gia, bao quát là lang thang thế giới địa cầu. Mặc dù lang thang thế giới địa cầu kỹ thuật rất tân tiến, nhưng cuối cùng kém hơn hắn một hắc. Lý Quang Diệu đứng tại vũ trụ trong chiến hạm, nhìn lên trước mắt địa cầu. Bây giờ địa cầu người cũng tại nhìn qua hắn. Phóng ra một cái đạn đạo a. Lý Quang Diệu ra lệnh một tiếng. Hắn bắn, dĩ nhiên chính là hạch nguyên tố thanh trừ trang bị, có thể thanh trừ trên địa cầu tất cả hạch nguyên tố. Mang ý nghĩa về sau sẽ không bao giờ lại có vũ khí hạt nhân. Bất luận cái gì cùng vũ khí hạt nhân vật có liên quan, sẽ không tồn tại. Không cho người địa cầu một chút tuyệt vọng, bọn hắn như thế nào có thể di dân đến thế giới của hắn? Đến nỗi những cái kia quốc gia khác người, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Đạn đạo bắn trong nháy mắt, các quốc gia nhân dân đều kinh ngạc đến. Không rõ người ngoài hành tinh vì cái gì phóng ra đạn đạo, nhưng vẫn là cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng. Các quốc gia đạn đạo bắt đầu tiến hành chặn lại, chỉ là cuối cùng vẫn chặn lại thất bại. Đạn đạo giữa không trung nổ tung. Điều này cũng làm cho người các nước ngây ngẩn cả người. Như thế nào đột nhiên ngay tại giữa không trung nổ tung? Không nên tập kích bọn họ. Hơn nữa vì cái gì liền bắn một quả đạn đạo? Chu tiên sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Các ngươi nói, này lại không phải là thăm dò thực lực của chúng ta. Quốc gia khác người đều phản ứng lại, có khả năng. Bọn hắn ngờ tới người ngoài hành tinh cũng không muốn đánh trận, hoặc muốn trước biết lực chiến đấu của bọn hắn. Sau đó lại làm ra sau cùng quyết đoán 26-26. Bất quá bọn hắn căn bản là nghĩ sai. Lý Quang Diệu từ đầu đến cuối, cũng không có tấn công ý nghĩ, chỉ là phá hủy năng lực tiến công của bọn họ. Một giây sau, bọn hắn thu đến không tốt tin tức. Không xong, chúng ta tất cả cùng hạch nguyên tố vật có liên quan, toàn bộ đều mất đi hiệu quả. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi. Hạch nguyên tố vật có liên quan, đối bọn hắn thế nhưng là có rất lớn tác dụng. Không chỉ là trọng đại chiến lược vũ khí, đồng thời cũng là lang thang địa cầu kế hoạch bộ phận trọng yếu nhất. Hành tinh động cơ liền cần đoàn tụ biến kỹ thuật. Không có đoàn tụ biến, còn thế nào tiến hành lang thang địa cầu kế hoạch? Mấu chốt nhất bây giờ Lý Quang Diệu mang tới nguy cơ, bọn hắn còn không cách nào giải quyết. Ai biết Lý Quang Diệu dự định đối bọn hắn làm cái gì? Rất nhanh, tất cả mọi người lại nhận được tin tức. Nguyên tố ủ gian nghi biến mất. Ý vị này chế tác vũ khí hạt nhân, đủ loại phản ứng tổng hợp hạt nhân chủ yếu đồ vật, toàn bộ cũng bị mất. Trên chiến hạm vũ trụ, Lý Quang Diệu chờ trong chốc lát, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, là lúc nên người liên hệ. Liên hệ người phụ trách a. Là vừa mới về đến nhà Chu Thiên Sinh, liền nghe được trọng yếu tin tức. Ngươi nói những người ngoài hành tinh kia muốn gặp ta. Hắn là thực sự không nghĩ tới, người ngoài hành tinh lại muốn thấy hắn. Cái này còn thật sự là một chuyện trọng đại. Dù sao bây giờ địa cầu tương đương tuyệt vọng, người ngoài hành tinh muốn gặp mặt, nhất định rất trọng yếu. Mau mời bọn họ chạy tới gặp ta. Chu Thiên Sinh khẩn cấp nói. Mặc dù không biết người ngoài hành tinh mục đích, nhưng mà giờ này khắc này, cũng không tới phiên bọn hắn nghĩ nhiều như vậy. Nhất định phải biết ngoại tinh nhân mục đích. Bọn hắn địa cầu không có bao nhiêu năm tuổi thọ. Không biết bao lâu sau, Lý Quang Diệu xuất hiện tại trong phòng họp. Hắn là không có chút nào lo lắng gặp phải nguy hiểm. Thực lực tuyệt đối trước mặt, thông thường vũ khí đã không có biện pháp cho hắn tạo thành uy hiếp. Cái này cũng là hắn đối với tự tin của mình. Chu Tiên Sinh lần đầu nhìn thấy Lý Quang Diệu, luôn cảm thấy Lý Quang Diệu nhìn qua rất giống chính bọn hắn người, căn bản cũng không giống người ngoài hành tinh. Tiên Sinh là người ngoài hành tinh. Chu Tiên Sinh nhịn không được dò hỏi. Luôn cảm thấy Lý Quang Diệu không giống người ngoài hành tinh. Lý Quang Diệu cười trả lời, không, ta chính là người địa cầu, tương đương thuần chính người địa cầu, hơn nữa ta vẫn càng đảo người. Càng đảo người. Chu Tiên Sinh càng thêm không bình tĩnh. Lý Quang Diệu nơi nào giống như là cảng đảo người? Có thể nói hoàn toàn không giống.
Không, chuẩn xác mà nói, cảng đảo giống như không có Lý Quang Diệu á, bọn hắn trước kia là thật sự chưa bao giờ thấy qua.
Ngươi thật là cảng đảo.
Không có khả năng nha, cảng đảo làm sao lại có phi thuyền vũ trụ?
Chu tiên sinh nhịn không được chất vấn.
Cảng đảo đương nhiên không có phi thuyền vũ trụ, bất quá ta là thế giới song song, cảng đảo tổng đốc, chúng ta thế giới kia vẫn chưa tới 97.
Lý Quang Diệu lời nói để cho Chu tiên sinh càng thêm chấn kinh.
Chớ nói chi là những thứ khác các tiên sinh.
Thế giới song song, cảng đảo,
hơn nữa còn không đến 97.
Không phải, sát vách thế giới khoa học kỹ thuật, cứ như vậy lợi hại sao?
Trực tiếp miểu sát khoa học kỹ thuật của bọn họ.
Chu tiên sinh nhịn không được hỏi thăm, như vậy tiên sinh đi tới chúng ta thế giới, là có cái gì chuyện trọng yếu sao?
Tất cả những người khác đều bình hay, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên.
Rất đơn giản, chúng ta thế giới kia người tương đối ít, ta muốn mời các vị di dân, ngược lại các ngươi thế giới này sắp xong đời, không bằng di dân đến thế giới của chúng ta.
Lý Quang Diệu ra mình ý nghĩ.
Bạn e ạ lệ người hay là nhiều lắm, chính bọn hắn người lại rất thiếu.
Không bằng đem cái này thế giới người rời đi qua.
Di dân.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột.
Di dân đến một cái thế giới khác.
Phải biết bọn hắn thế giới này đã xong đời, còn không biết có thể kiên trì bao lâu.
Húng chi lang thang địa cầu kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền đã nửa đường chết yểu.
Hạch nguyên tố tất cả đều bị Lý Quang Diệu phá hủy.
Ở đâu đi làm hành tinh động cơ?
Liên tính toán hoạch có thể tiến hành thuận lợi, lang thang địa cầu, kế hoạch này nghe cũng rất nói nhảm.
Nếu không phải là thật sự là không có kế hoạch khác, bọn hắn mới không muốn vào đi lang thang địa cầu.
Tại trong vũ trụ lang thang, rất nguy hiểm.
Thật muốn để chúng ta đi thế giới các ngươi di dân?
Thật sự có thể chứ?
Nước ta bây giờ thế nhưng là có vài chục cước người.
Hắn luôn cảm thấy quá nguy hiểm.
Lý Quang Diệu đều cẩn thận nghĩ, nhân số còn giống như thật sự rất nhiều.
Bất quá không có việc gì.
Ngoại trừ bạn E-A-Lệ, phía trên thêm nã, phía dưới chuột túi quốc.
Cũng là quốc thổ diện tích khá rộng hiện.
Cùng lắm thì tại di dân đến rẻ si đèn đệ biểu thế giới.
Thế giới này tại an trí một bộ phận.
Thì như nói an bài dưới đất.
Ngươi không cần lo lắng, tại thế giới của ta, ta vừa mới chinh phục bạn E-A-Lệ, phương Tây các quốc gia cũng bị ta đánh bể, hoàn toàn có thể di dân 3 đến 5 ức người, những người còn lại, vậy thì miễn cưỡng tại thế giới dưới lòng đất sinh hoạt.
Hết thảy mọi người một mặt mơ hồ.
Chinh phục bạn E-A-Lệ, đánh nổ phương Tây các quốc gia.
Đây là bọn hắn chắc có đãi ngộ sao?
Lý Quang Diệu biết những người này ở đây nghi hoặc, dứt khoát chủ động mời, nếu không thì ngươi đi trước một chuyến chúng ta thế giới kia, nhìn tình huống như thế nào.
Chu tiên sinh cùng những người khác hai mặt nhìn nhau.
Mấy người có chút tâm động.
Vô luận như thế nào, không bằng xem trước một chút, nói không chừng thật sự có thể tiến hành di dân.
Tốt lắm, để chúng ta trước tiên suy tính một chút, có thể, vậy ta đi về trước.
Lý Quang Diệu thuấn gian di động biến mất.
Trở lại lần xuất hiện, cũng tại ghi đỏ dạ đỉnh đầu.
Ghi đỏ dạ vỗ cánh bay cao, phóng tới trong vũ trụ.
Các vị, người kia tựa như là hư không tiêu thất, hẳn là thuấn gian di động các loại.
Chu tiên sinh mấy người nghe nói như thế.
Chương 252, lang thang thế giới địa cầu chấn kinh, 2, chương 252, lang thang thế giới địa cầu chấn kinh, 2, đột nhiên hiện ra một cái kích động.
Lý Quang Diệu liền thuấn gian di động, không gian xuyên toa loại này công nghệ cao đều công phá.
Như vậy nắm giữ thế giới song song tựa hồ rất bình thường.
Phương diện kỹ thuật có thể trèo trống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
3 ngày sau, một cái phỏng vấn đoàn chuẩn bị xong.
Cũng là chút Lý Quang Diệu kẻ không quen biết.
A, có không ít Lý Quang Diệu nhận biết.
Thì như nói Hàn Đoá Đoá, còn có Lưu Bồi Cường.
Nhân vật chính chính là nhân vật chính lại có thể tiến vào phỏng vấn đoàn.
Lý tiên sinh, nhờ ngươi.
Chu tiên sinh mặt nở nụ cười.
Hắn lần này chính là phỏng vấn đoàn đại biểu.
Lý Quang Diệu không nói gì, mở ra cửa xuyên biệt, về tới cảng đảo thế giới.
Vừa tiến vào phủ tổng đốc văn phòng,
thư ký đã đợi đã lâu.
Chỉ là nhìn thấy những người khác thời điểm cảm thấy kinh ngạc, giống như không biết.
Chẳng lẽ là Lý Quang Diệu bằng hữu?
Đây đều là bằng hữu của ta, ngươi dẫn bọn hắn đi ra xem một chút.
Là, tổng đốc các hạ.
Thư ký trước tiên đi ra ngoài.
Lý Quang Diệu không quên mất nhắc nhở đám người, thân phận của các ngươi thì không cần nói, ngắm nghĩa cẩn thận là được.
Chu tiên sinh gật đầu một cái,
tiếp đó mang theo thủ hạ người xuất phát.
Cỗ xe chạy tại cảng đảo đường đi.
Mặc dù bởi vì Lý Quang Diệu duyên cớ, cảng đảo phát triển rất nhanh.
Cái này còn rất nhiều cũ kỹ đường đi.
Chủ yếu là những thứ này đường đi, tài che hơn 10 năm, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ.
Chu tiên sinh nhìn thấy quán ven đường báo chí, vội vàng nói, có thể hay không đi mua một phần báo chí?
Thư ký thuận miệng hỏi, mua cái nào một phần?
Toàn bộ chủng loại.
Cái này thư ký cho hỏi ngộng.
Toàn bộ chủng loại.
Bất quá nếu là Chu tiên sinh nào ai, vậy cũng chỉ có thể đi mua thêm một điểm.
Lấy được báo chí, một đám người tụ tập cùng một chỗ xem báo chí, còn ở chỗ này nhìn tin quốc tế.
Ta đi, quá giả. Lý trưởng quan thế mà chỉ tốn thời gian mấy năm, liền chinh phục toàn thế giới, vẹn vẹn một cái hòn đảo mà thôi.
Lưu Bồi Mạnh khiếp sợ không thôi nói.
Hắn cảm thấy chính mình thật sự là nghe lầm.
Chu tiên sinh cũng rất im lặng.
Tại thế giới của bọn hắn, cảng đảo qua mấy năm mới quay về, đại lục khổ thời gian rất lâu.
Coi như bây giờ còn bị quốc gia khác khi dễ.
Nào giống thế giới này?
Thật sự chính là chinh phục toàn thế giới.
Đại gia mau nhìn, cái này trên báo cáo viết ghi rõ ra, diệt phương Tây hơn 10 cái quốc gia, chục triệu người đã mất đi sinh mệnh, hơn ức dòng người cách không nơi yên sống.
Mau nhìn xem cái này, bạn ẻ ạ lễ đại thống lĩnh đầu hàng, hơn nữa tại chúng ta thế giới cũng có hắn, đồng dạng là một tổng thống.
Ta đi, Lý Quang Diệu là thực sự trâu rồi, triệt để chinh phục thế giới này.
Còn có cái này báo chí, bạn ẻ ạ lễ thu được ngoài hành tinh phi thuyền, nhưng mà bị Lý trưởng quan cướp đi, Lý trưởng quan thật sự ưu.
tất cả mọi người đều đối với Lý Quang Diệu rất bội phục. Mặc dù không biết Lý Quang Diệu, không thể nào hiểu rõ, nhưng dầu gì cũng là chính bọn hắn người của quốc gia. Bây giờ lấy được thành tựu như thế, trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Chu tiên sinh đều có một loại cảm giác tự hào. Nhưng mà một cái thế giới khác quốc gia của mình. Hơn nữa hắn đã phát hiện, tại Lý Quang Diệu phía trước, lịch sử cơ hội là hoàn toàn tương tự. Chính là một chút những người khác khác biệt. Thế nhưng chút trong lịch sử nổi tiếng người phụ trách, có thể nói các nước đều giống nhau. Tiếp đó chính là Lý Quang Diệu sinh ra sau. Lịch sử thế giới xảy ra biến hóa cực lớn. Thế giới này bị Lý Quang Diệu chinh phục. Đồng thời Chu tiên sinh rất kích động. Tất nhiên thế giới này bị Lý Quang Diệu chinh phục, bạn ạ lệ tìm nhiều như vậy HK, chiến tranh lại chết rất nhiều. Hoàn toàn có thể an trí rất nhiều người. Châu Á đều có hơn 10 ức. Châu Bắc Mỹ. Trên dưới 3 cái quốc gia, đây chẳng phải là có thể an trí rất nhiều người. Càng nghĩ trong lòng càng kích động. Liên tiếp vài ngày, Chu tiên sinh biết thế giới các quốc gia. Hơn nữa xác xác thật thật hiểu rõ, quốc gia phương Tây thật sự bị hành hung. Càng đảo tại quốc gia phương Tây chú quân. Bạn ạ lệ cả nước đầu hàng. Vưu Ngư quốc bị đánh thành đứa đần một dạng. Muốn nhiều thảm liền thảm bao nhiêu. Ngược lại hạ chàng hết sức khổ cực. Mấy ngày du lịch xuống, Chu tiên sinh đại khái hiểu rõ tình huống. Đích thật là một cái phù hợp di dân chỗ. So lang thang địa cầu kế hoạch đáng tin cậy hơn. Vừa so sánh như vậy, lang thang địa cầu quá vớ vẩn. Chu tiên sinh thấy được Lý Quang Diệu, khẩn cấp nói, Lý trưởng quan, chúng ta đã quyết định di dân đến thế giới này, bất quá kế hoạch cụ thể còn cần Lý trưởng quan nói lại. Hắn biết rõ, muốn di dân đến thế giới này, nhất định phải Lý Quang Diệu đồng ý, vậy coi như gì đến đây, cũng cần nghe Lý Quang Diệu lời nói. Nếu không thì coi như bọn họ thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến, nếu như cùng Lý Quang 400 Diệu vừa so sánh, liền không có tân tiến như vậy. Toàn thế giới cũng chỉ có Lý Quang Diệu nắm giữ đạn hạt nhân. Hắn hiểu, dù sao thế giới của bọn hắn đạn hạt nhân đã bị Lý Quang Diệu phá hủy. Kinh khủng nhất chỉ sợ sẽ là gì đó ra. Phương Tây nhiều như vậy quốc gia bị phá hủy, rất nhiều thành thị còn tại thai sau chủ kiến. Có thể thấy được gì đó ra có bao nhiêu nóng nảy. Nơi nào đánh thắng được Lý Quang Diệu? Lý Quang Diệu vừa cười vừa nói, đi trước thế giới các ngươi à, chờ thế giới người đồng ý, chúng ta thương lượng lại còn lại kế hoạch. Có thể. Chu tiên sinh gật đầu đáp ứng. Lang thang thế giới địa cầu. Chờ quay về vũ trụ sau đó, Chu tiên sinh đột nhiên hỏi thăm, Lý trưởng quan là chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi sao? Vẫn là ra ngoài dạo chơi? Lý Quang Diệu không chút do dự nói, đương nhiên là ở đây đi dạo một chút, hoặc vẫn là chính các ngươi họ, ta thật thích thế giới này. Chu tiên sinh lập tức phân phó, Hàn Đoá Đoá, liền từ ngươi đến buổi lấy Lý trưởng quan. Hắn rất thông minh, một cái thế giới khác Lý Quang Diệu, tiểu đạo tin tức có rất nhiều lão bà. Tự nhiên muốn an bài một người đẹp buổi tiếp Lý Quang Diệu. Không vì cái gì khác, cảnh đẹp ý vui là đủ. Cũng không thể an bài một cái thô giáp đại hán. Là. Hàn Đoá Đoá lập tức cúi chào. Phân biệt sau, Lý Quang Diệu đi ở trên đường cái, quan sát bốn phía. Cùng hắn trong ấn tượng đại lục không có gì khác biệt. Trước khi xuyên việt đại lục, Hàn Đoá Đoá ở bên cạnh có chút chờ mong, Lý trưởng quan, ngươi là thế nào phát triển như thế hảo? Nàng đối với Lý Quang Diệu quá hiếu kỳ. Liên một cái càng đảo, tuần tự đánh bại Dôn Quốc, bạn e à lệ. Cuối cùng càng là xưng bá toàn bộ thế giới. Đơn giản chính là truyền kỳ bên trong nhân vật. Lý Quang Diệu cười cười, chứng chạc đàng hoàng nói bậy, kỳ thực, ta phụ mẫu cũng là người ngoài hành tinh, đem ta tạm thời sống nhờ tại càng đảo, ta mượn nhờ cha mẹ ta khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh, quét ngang toàn bộ thế giới. Thì ra là thế. Hàn Đoá Đoá rất nghiêm túc gật đầu. Nàng thật sự tin tưởng Lý Quang Diệu nói bậy. Bởi vì trừ cái đó ra, nghĩ không ra bất luận cái gì những lý do khác. Nếu như Lý Quang Diệu thật là người ngoài hành tinh, hết thảy đều nói xuôi được. Chỉ có người ngoài hành tinh mới có cao như vậy khoa học kỹ thuật. Nếu không thì chỉ có một cái càng đảo, nơi nào có nhiều như vậy tài nguyên, còn có tài lực vật lực, nghiên cứu ra nhiều như vậy công nghệ cao vũ khí. Cuối cùng càng là quét ngang toàn bộ thế giới. Mà đổi thành một bên, Chu tiên sinh gặp được mấy vị khác tiên sinh. Sự tình làm thế nào? Mấy cái tiên sinh khẩn cấp hỏi thăm. Bọn hắn quá mới biết, một cái thế giới khác thích hợp bọn hắn gì dân sao? Chu tiên sinh không có dấu diếm, nói thẳng ra, chúng ta đã điều tra qua một cái thế giới khác, sang năm 97, trình độ khoa học kỹ thuật không bằng chúng ta. Trình độ khoa học kỹ thuật kém như vậy. Vậy làm sao có thể xuyên thẳng qua thời không song song? Nhưng một cái thế giới khác nắm giữ Lý tiên sinh, hắn nắm giữ thế giới tối cường khoa học kỹ thuật, tân tiến nhất quân sự thực lực, đã thành công đánh nổ thế giới các quốc gia, hơn nữa thiết lập thuộc về mình khổng lồ vương quốc. Chu tiên sinh lúc nói chuyện, lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong dị thế giới tư liệu, đưa cho người ở chỗ này. Đám người tiếp nhận văn kiện, nhìn thấy trong tư liệu cho, đều cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Quá rung động. Chương 253, lang thang thế giới địa cầu đại lục di dân, 1, chương 253, lang thang thế giới địa cầu đại lục di dân, 1, lang thang thế giới địa cầu. Đại lục trong phòng họp, tất cả mọi người đều kinh ngạc sát vách thực lực. Đừng nhìn sát vách khoa học kỹ thuật không cao lắm, phương diện kỹ thuật còn kém rất rất xa bọn hắn bây giờ. Nhưng chân thực sức chiến đấu đã vượt rất xa bọn hắn thế giới. Cũng tỉ như nói quân sự thực lực, thế giới song song các quốc gia, đơn giản khó mà hình dung. Kéo hông, liền hai chữ này. Nhưng mà Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm, pháo điện tử, còn có đạn hạt nhân, cùng với để cho đạn hạt nhân biến mất trang bị, đều thuộc về biến thái. Chớ nói chi là còn có vương giả ghi đỏ dạ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Quang Diệu thông qua vệ tinh video quay được. Vương giả ghi đỏ dạ bị chính diện mệnh trung, vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí lực hút chùm sáng lực phá hoại kinh người. Chớ nhìn bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực mạnh, nhưng chỉ là phương diện kỹ thuật tiên tiến, đủ loại đạn đạo, lựu đạn nổ tung lực, trên lệch không lớn. nhiều nhất chính là để cho bọn hắn có thể chuẩn xác hơn mệnh trung. Đối với vương giả ghi đỏ dạ không cần, bởi vì vương giả ghi đỏ dạ căn bản là không có tranh né, bọn hắn vũ khí tân tiến, một điểm giá trị cũng không có. Cái nào đó hội trưởng nhịn không được hỏi, như vậy đến một thế giới khác, lấy ai là chủ? Vừa nói xong hắn liền nghĩ tắt mình một cái. Lời này tương đương hỏi không, vậy khẳng định là lấy Lý Quang Diệu làm chủ. Dù sao Lý Quang Diệu thực lực quá cường thế, bọn hắn vẫn còn diệt quốc biên giới. Lấy cái gì cùng Lý Quang Diệu bàn điều kiện? Chu Tiên Sinh chính mình cũng rất im lặng, chúng ta đã không có bất kỳ yêu cầu, hắn sở dĩ tiếp nhận chúng ta là bởi vì chinh phục thế giới kia bản EA lệ, nhân khẩu cơ số quá ít, hy vọng chúng ta đi qua lớp nhân khẩu. Lời nói này những người khác đều rất bất đắc dĩ. Bọn hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc. Lý Quang Diệu vẹn vẹn thiếu người thôi. Một người khác đột nhiên mở miệng, chúng ta thật sự không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, hắn cần người, nhưng đừng quên, ngoại trừ chúng ta đại lục, nước ngoài ít nhất còn có mấy chục triệu người Hoa, hoàn toàn có thể di dân bọn hắn. Chu Tiên Sinh nhịn không được nâng lên, bọn hắn có thể xuyên thẳng qua thế giới song song, nói không chừng còn có thể gặp phải khác thế giới song song, đến lúc đó người càng nhiều. Cuối cùng, người phụ trách chủ yếu Vô An quyết định, chúng ta không có cái gì thẻ đánh bạc, bất quá có thể nói chuyện, nhiều thu được một chút lợi ích. Cái gọi là lợi ích, vẫn là ích lợi của bọn hắn. Chỉ cần có thể bảo đảm một bộ phận lợi ích, hết thảy đều còn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, đã đến đàm phán thời gian. Lý Quang Diệu cũng tới đến phòng họp, tất cả mọi người chuẩn bị cùng một chỗ đàm phán. Chu Tiên Sinh trước tiên lên tiếng, "Lý trưởng quan, chúng ta đồng ý di dân, nhưng không biết về sau như thế nào an trí chúng ta." Hắn vốn là không muốn nói, nhưng vì quốc nội mỗi người lợi ích, vẫn có tất yếu nói chuyện. Lý Quang Diệu suy tư phút chốc, đã hiểu rồi ý tưởng những người này, cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Không quan trọng, hắn chỉ cần trưởng quản quân đội là được. Huống chi chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, lại sợ những thứ khác. Bất quá vẫn là phải xách một chút yêu cầu. Lý Quang Diệu suy nghĩ một chút trả lời, ta tại một cái thế giới khác, nắm giữ mấy trăm vạn kẻ hủy diệt, đủ để tạo thành quân sự sức mạnh, cho nên tại phương diện quân đội, muốn giải tán một bộ phận, đổi đi bảy thành người phụ trách, hải quân không quân, để ta tới phụ trách. Có thể cho bọn hắn ba thành lợi ích đã không tệ. Còn lại bảy thành, lao trưởng khống. Lại thêm xem như bật học người chơi, không cần lo lắng sẽ uy hiếp được hắn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như đang suy xét, muốn hay không đáp ứng Lý Quang Diệu yêu cầu. Có thể giữ lại ba thành người phụ trách đã không tệ. Bọn hắn bây giờ sắp gặp phải địa cầu hủy diệt, liền chạy trốn năng lực cũng không có. Không có mỏ quặng Uranium, còn thế nào chế tạo lò phản ứng, hành tinh động cơ đã bao tiêu. Có thể còn sống liền đã rất không tệ. Có thể, điểm ấy chúng ta đồng ý. Bọn hắn đáp ứng đồng thời còn đang tự hỏi, làm sao phân phối tiếp xuống danh ngạch. Lý Quang Diệu nói lần nữa, quan viên phương diện cũng cần có chỗ áp chế, bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta bên này người không nhiều, chỉ cần đồng hóa sau đó, người nhà của các ngươi vẫn như cũ có thể tham gia khảo hạch, nhưng các ngươi có thể chỉ có thể làm khu người phụ trách, dù sao thế giới kia còn có mấy chục triệu người địa phương. Có thể. Yêu cầu này càng là quá đơn giản. Đều có thể bảo trụ nhà mình không tệ lợi ích, trên thực tế chỉ cần cam đoan ích lợi của bọn hắn là được. Người phía dưới, tạm thời không cần quản. Còn có, đến đó cái thế giới, quân sự thực lực phương diện không nói, nhưng khoa học kỹ thuật phương diện, cần cùng cảng đảo đại lục tiến hành hùng bốn, bảo đảm hai nhà chúng ta xí nghiệp sẽ không. Lý Quang Diệu lại nhắc tới một cái trọng điểm. Bọn hắn thế giới quân sự thực lực, không, là bản thân hắn quân sự thực lực, nghiền ép thế giới này. Nhưng khoa học kỹ thuật phương diện đã rơi ở phía sau một mảng lớn. Có thể còn có cuối cùng hai điểm, mười mấy ước người, đối với chúng ta thế giới áp lực rất lớn. Ta xem một nửa người đi qua, một nửa người ở đây, có thể an bài cho bọn hắn thi đại học thông qua liền có thể di dân. Lý Quang Diệu cũng nghĩ tất cả mọi người đều an bài đi qua. Nhưng mà đối bọn hắn thế giới, áp lực thật sự rất lớn. Từ nhiều mười mấy ức, có lẽ trước mắt lương thực đủ. Nhưng mà tiếp qua cái mười mấy 20 năm, còn không biết lương thực có đủ hay không. Trước tiên tiếp nhận một bộ phận lại nói. Ngược lại cửa xuyên biệt, chỉ cần phong tỏa thế giới này, về sau có thể tùy thời tới. Nếu không phải là rẻ xí đẻ nệ vịu thế giới, nắm giữ chủ thần không gian, hắn thật muốn đem còn lại cái này một số người toàn bộ đều an bài đến rẻ xì đèn đệ biểu sự kiện. Ngược lại thời gian như vậy lập tức liền muốn xong đời. Mấy tỷ người, chỉ còn lại mấy trăm vạn, có thể vẫn chưa tới. Muốn nhiều thảm liền thảm bao nhiêu. Phía dưới tử đến phiên Chu Tiên Sinh có chút do dự. Chỉ có thể an bài một nửa người, như vậy còn lại một nửa, nên như thế nào an bài? Lý Quang Diệu biết Chu Tiên Sinh suy nghĩ gì, rất chủ động sách nói, còn lại một nửa người, có thể ở tại thế giới dưới lòng đất, dù cho không có thái dương, ta có thể cung cấp tân tiến lò phản ứng, hoàn toàn có thể giữ ấm. Chu Tiên Sinh bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể làm như vậy, ngược lại chúng ta trước đây địa hạ thành cũng có thể dung nạp một nửa người, dạng này vừa vặn có thể dung nạp tất cả mọi người. Đúng, chúng ta chỉ cần người Hoa, hắn dù là nắm giữ quốc tịch, ta đều không chấp nhận, đặc biệt là HK, ta một cái không cần. Lý Quang Diệu lại cố ý đề câu. Hắn thật vất vả mới đuổi đi mấy chục triệu HK, như thế nào có thể tại tiếp thụ bọn hắn. Chu Tiên Sinh rõ ràng là biết chuyện này, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, song phương tiến hành một loạt thương thảo, bảo đảm hai thế giới cũng sẽ không có ảnh hưởng. Rất nhanh, lang thang thế giới địa cầu. Đại lục triệu khai buổi họp báo. Các nước đều rất chú ý trận này buổi họp báo. Dù sao hiện tại địa cầu nguy cơ, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hành tinh động cơ kế hoạch, bởi vì Lý Quang Diệu phá hủy mỏ quặng Uranium, triệt để thất bại. Hoặc là cũng chỉ có thể sinh mệnh con số, mọi người cùng nhau thực hiện vĩnh sinh, hoặc là liền tập thể xong đời. Buổi họp báo bàn bạc với một cái mở. Chu Tiên Sinh trước tiên lên tiếng, căn cứ vào chúng ta hòa bình đi thế giới, Lý trưởng quan nước định, sẽ đem nước ta nhân dân di dân đến thế giới song song sinh tồn. Thế giới song song. Tất cả mọi người một mặt mơ hồ. Bọn hắn biết có phi thuyền vũ trụ, nhưng vốn cho là người ngoài hành tinh. Các nước đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, hoặc cùng người ngoài hành tinh bàn điều kiện. Nhưng không nghĩ tới lại là thế giới song song. Cái này so với người ngoài hành tinh càng quá đáng. Mặc dù các nước đều có vũ trụ song song lý luận, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dưới đài liền có người hỏi, thế giới song song là một thế giới ra sao? Chu tiên sinh cũng không giấu giếm, năm 96 địa cầu, bất quá mặc dù chỉ là năm 96, rất nhiều kỹ thuật so với chúng ta tân tiến hơn. Chương 253, lang thang thế giới địa cầu đại lục di dân 2, chương 253, lang thang thế giới địa cầu đại lục di dân 2, tân tiến chính là quân sự kỹ thuật. Còn có Lý Quang Diệu. Bọn hắn thế giới này tại sao không có Lý Quang Diệu, nghe nói là ngoài hành tinh khách đến thăm. Người ở dưới đài cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ năm 96 địa cầu. Cũng là địa cầu. Bọn họ có phải hay không có thể chinh phục cái kia địa cầu? Rất nhiều người ngoại quốc nghĩ trong lòng như thế lấy, cũng đã không để ý đến Chu tiên sinh nói tới kỹ thuật tân tiến. Lập tức liền có phóng viên đưa ra ý kiến, "Chu tiên sinh, địa cầu là thuộc về đại gia, hẳn là chia sẻ cho toàn thế giới." Còn lại các quốc gia người nhao nhao kêu la, "Bọn hắn địa cầu đã xong đời, nếu như có thể nắm giữ một cái khác địa cầu, tiếp tục sống sót, ai không muốn sống sót?" Bên cạnh, Lý Quang Diệu nghe được cái này ép buộc đạo đức lời nói, trong lòng vẫn là khó chịu. Lập tức giành lấy microphone, ngượng ngùng, "Xuyên qua thời không song song kỹ thuật là ta không đồng ý thì thế nào? Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật?" Chu tiên sinh cảm thấy xấu hổ, quá cuồng vọng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá nghĩ đến Lý Quang Diệu có quân sự sức mạnh, số lớn đạn hạt nhân, còn có cường đại vương giả ghi đỏ ra, một cái thế giới khác đã bị chinh phục hoàn toàn, còn giống như thật không cần sợ. Tất cả người ngoại quốc nhất thời cảm thấy tức giận. Ngươi đây là muốn cùng toàn thế giới là gì sao? Ngươi có biết hay không toàn thế giới sức mạnh? Lý Quang Diệu khịt mũi coi thường, tại chỗ trào phúng, ta còn sợ các ngươi? Đạn hạt nhân cũng bị mất, cùng ta ở đây kêu gào, có tin ta hay không cùng diện các ngươi? Quên nói cho các ngươi biết, một cái thế giới khác, các nước đều đã bị ta chinh phục, thế giới này, diệt các ngươi không cần quá dễ dàng, một đám cặn bã tử. Không nên trách Lý Quang Diệu quá cuồng vọng. Thật sự là hắn bây giờ có cuồng vọng tư bản. Chinh phục toàn bộ thế giới, đơn giản chính là nhiều hơn nữa chinh phục một cái thế giới. Có đảm lượng ngươi cũng bất hắc. Không mở được hắc, cũng không cần bức. Chu tiên sinh lần nữa lau mồ hôi. Không hổ là hắn có Lý Quang Diệu. Một cái thế giới khác một lời không hợp, liền trực tiếp khai chiến. Càng đảo lịch sử phát triển, hắn cũng là có hiểu biết. Còn tại càng đảo thời kỳ, liền dám liên hợp điên cuồng kêu gào bạn ẻ ạ lệ, cuối cùng càng là đem bạn ẻ ạ lệ đánh bể. Thật không có dễ sợ, cho nên nói căn bản cũng không cần sợ. Chu tiên sinh biểu hiện khá bình tĩnh, hoàn toàn liền không sợ đánh một trận. Thế giới này những quốc gia kia không có bất luận cái gì vũ khí hạt nhân, thật đúng là không nhất định đánh thắng được Lý Quang Diệu, khả năng cao cũng sẽ bị Lý Quang Diệu đánh nổ. Các quốc gia các phóng viên là thực sự không nghĩ tới Lý Quang Diệu nóng nảy như vậy, ngược lại là thế giới này đại lục người bị Lý Quang Diệu khí phách cho rung động đến. Quáng ưu, một cái thế giới khác Lý trưởng quan sao? Thật đúng là đủ thô bạo. Ta liền ưa thích như thế anh tuấn Lý trưởng quan. Bất quá đây có phải hay không là có chút khoác lác, hắn lại còn nói hắn chinh phục một cái thế giới khác. Cái này có gì thích khoe khoang, hoàn toàn chính là việc nhỏ mà thôi, đã có thể xuyên qua vũ trụ song song, tuyệt không phải phàm nhân. Nếu là thật nói như vậy, hơn nữa còn thật có đạo lý, nói không chừng Lý trưởng quan chính là lợi hại như vậy, một thế giới khác cũng là cường đại như vậy. Lý Quang Diệu nhưng không biết, trước TV khán giả đã trở thành fan của hắn. Coi như biết chắc chắn cũng sẽ không quá để ý các quốc gia các phóng viên, trực tiếp bị Lý Quang Diệu mắng á khẩu không trả lời được. Trong nội tâm cũng bắt đầu chất vấn, lời này rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Bất quá thế giới các quốc gia, trong nội tâm ngược lại là có chút ít hốt hoảng. Dù sao Lý Quang Diệu nhìn qua, tựa hồ thật không phổ thông. Nói không chừng lợi hại rối tinh rối mù. Nói thế nào cũng là có thể xuyên thẳng qua vũ trụ song song, chắc chắn không phải người bình thường. Thế giới các quốc gia rất nhanh liền tổ chức hội nghị. Dù sao lần này vấn đề tương đương nghiêm túc. Đại lục có thể di dân thế giới khác, như vậy bọn hắn nên làm cái gì? Thật sự là không có gì thế giới có thể đi. Hành tinh động cơ đều vô dụng. Bọn hắn càng nghĩ càng hoảng. Tự nhiên là trước tiên tổ chức buổi họp báo. Vị, chắc hẳn các ngươi đã nhận được tin tức, đại lục có thể di dân đến vũ trụ song song, chúng ta nên làm cái gì? Thái Dương tình huống càng ngày càng không tốt lắm. Chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, di dân đến vũ trụ song song, tuyệt đối không thể cho đại lục cơ hội. Không tệ, chúng ta thế giới các quốc gia, có thể điều động tất cả quân sự sức mạnh, bức bách đáp ứng, bọn hắn nếu là dám không đáp ứng, cũng đừng trách chúng ta khách khí. Nhưng chúng ta không có đạn hạt nhân, lấy cái gì đi uy hiếp đại lục, ta cũng không cho rằng đại lục sẽ vô duyên vô cớ thỏa hiệp. Đừng sợ, chúng ta mặc dù không có đạn hạt nhân, nhưng cũng nhất định phải liều chết đánh cược một lần, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta dũng khí cùng quyết tâm, bằng không tất cả mọi người phải chết. Không tệ, đại gia nhất định phải cố gắng, bằng không chúng ta nhất định sẽ chết. Nếu quả thật nếu là sợ chết, chúng ta nhất định sẽ xong đời, nhưng nếu như đại lục không đáp ứng, chúng ta liền lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ xong đời. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Bọn hắn đã báo tốt liều chết dự định. Không liều mạng mệnh không được nha. Các quốc gia những người phụ trách, nội tâm rất nhanh liền làm ra quyết định. Nhất định phải mượn nhờ cơ hội này liều mạng. Bọn hắn đều nghĩ sống sót, sống được thật tốt. Ai lại muốn chết? Rất nhanh, thế giới các quốc gia cũng đã hội tụ phần lớn quân sự thực lực, chuẩn bị cho đại lục làm áp lực. Chính bọn hắn cũng không biết có đánh hay không qua. Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, chỉ có thể cùng đại lục liều mạng một hồi. Tin tức rất nhanh liền truyền đến đại lục. Lý Quang Diệu đang tại trên đường cái, cùng Hàn Đoá Đoá cùng một chỗ dạo phố. Đối mặt ngoại giới ồn ào náo động, hắn thật sự không có để ở trong lòng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Ngược lại là bên cạnh Hàn Đoá Đoá, trong lòng có một tí khẩn trương. Lý trưởng quan, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện sao? Bọn hắn có đánh nhau hay không? Nếu thật là đánh nhau, chúng ta lại nên làm cái gì? Lý Quang Diệu đối mặt lo lắng Hàn Đoá Đoá, vẫn như cũ rất bình tĩnh, còn chủ động mở miệng an ủi, yên tâm đi, đơn giản cũng chính là đánh nhau, còn có thể đánh thành giả tử. Vương biết phiên bản Hàn Đoá Đoá vẫn là tương đối có mị lực, để cho người ta cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hàn Đoá Đoá nhìn thấy Lý Quang Diệu bình tĩnh như thế, tựa hồ cũng không hốt hoảng như thế, giống như Lý Quang Diệu quân sự thực lực không có chút nào kém, cũng đã đánh từng triệu bạo sát vách toàn bộ thế giới, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Lý Quang Diệu càng là khinh miệt trào phúng, nếu như những người kia, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Hắn đã an bài gì đỏ dạ chuẩn bị xong, thì nhìn thế giới này những quốc gia kia có mấy cái có thể chống đỡ được hắn của ngoanh loạn tạc, hoặc chống đỡ được gì đỏ dạ lực hút trùng sáng. Đây chính là biến thái tới cực điểm. Yên tâm đi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, kế tiếp liền giao cho ta, chắc chắn sẽ không để cho thất vọng. Lý Quang Diệu đối với mình là lòng tin tràn đầy. Hơn nữa hắn cũng sớm đã dự liệu được, thế giới này chắc chắn không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bộc phát chiến tranh. Hắn sẽ để cho thế giới này biết hắn biến thái. Hàn Đoá Đoá tự nhiên là tin tưởng Lý Quang Diệu. Hơn nữa ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Lý trưởng quan, ta tin tưởng ngươi thực lực, ngươi nhất định có thể đánh bại cái này một số người. Ngược lại là một bên khác, đại lục trong lòng bọn họ có chút hoảng. Bởi vì lần này, thế giới các quốc gia cực đoan sức mạnh nhiều lắm, toàn bộ đều là cường đại hải quân, để cho bọn hắn nơi nào đỡ được. Nếu thật là đánh nhau, tất cả mọi người phải chơi. Bọn hắn lập tức liền muốn tiến hành di dân, cũng không muốn cùng cái này một số người đánh một trận. Chu Tiên Sinh lập tức sắp xếp người tìm được Lý Quang Diệu. Hắn muốn mời Lý Quang Diệu giúp một chút. Khỏi cần phải nói, Lý Quang Diệu chắc có đạn hạt nhân. Tin tưởng có bom nguyên tử trợ giúp, thế giới các quốc gia có thể đem đại lục như thế nào? Trong văn phòng, Lý Quang Diệu biết Chu Tiên Sinh mục đích, rất bình tĩnh an ủi, người cứ yên tâm đi, bây giờ toàn bộ đều giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để cho thất vọng. Chu Tiên Sinh lúc này mới buông lòng tâm tính nô. Chắc là không có chuyện gì đâu. Thế giới các quốc gia còn có thể so ra mà vượt Lý Quang Diệu. Quân sự thực lực phương diện, các quốc gia tuyệt đối sẽ bị Lý Quang Diệu nghiền ép. Vậy kế tiếp liền nhờ cậy Lý Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh đầy cõi lòng mong đợi nói. Lý Quang Diệu gật đầu yên lặng, không có vấn đề, chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta, chắc chắn sẽ không để cho thất vọng. Chương 254, đánh nổ lang thang thế giới địa cầu các quốc gia, 1, chương 254, đánh nổ lang thang thế giới địa cầu các quốc gia, 1, Nam Hải. Thế giới các quốc gia quân hạm đã hội tụ ở đây. Hàng ngàn hàng vạn quân hạm, cũng là trên thế giới tân tiến nhất. Tổng trọng tải thậm chí đạt đến ngàn vạn tấn. Chính là để cho đại lục thỏa hiệp, từ đó thu hoạch được di dân thế giới khác cơ hội. Bọn hắn đều nghĩ sống sót. Bất quá đáng tiếc, gặp Lý Quang Diệu, đó chính là bọn họ tự kỳ. Còn nghĩ uy hiếp Lý Quang Diệu, cũng không nghĩ một chút thân phận của mình, bao nhiêu cân lượng, chính mình có bản lãnh kia hay không. Bạn ẻ á lệ tư lệnh xem như người tổng phụ trách, nhịn không được ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hắn trong lòng bây giờ có chút không xác định, đến cùng có thể hay không đánh thắng. Dù sao đối với tay, đại lục chẳng ra sao cả, nhưng mà đại lục sau lưng Lý Quang Diệu, có thể là một cái thế giới khác bá chủ. Hơn nữa bất kể nói thế nào, có thể xuyên qua thế giới, liền đã nói rõ Lý Quang Diệu không phải tầm thường, chắc chắn không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Ngược lại hắn trong lòng bây giờ rất hoảng. Bên cạnh tham nhu trưởng, nhìn ra tư lệnh hốt hoảng, nhịn không được thuyết phục, tư lệnh các hạ, bây giờ vô luận như thế nào, đều không phải là hốt hoảng thời điểm. Tư lệnh cũng biết điểm ấy, rất bất đắc dĩ thở dài, đúng nha, bây giờ đích xác không thể hốt hoảng, đều đã đến lúc này, nên lấy hết dũng khí, kiên định chiến đấu tiếp. Lúc mấy người kiên định dũng khí, Lý Đỏ ra nhanh chóng bay tới, hơn nữa bị vệ tinh phát hiện. Tư lệnh các hạ, việc lớn không tốt, cái kia khổng lồ cự thủ thời. Tư lệnh vừa nghe nói cự thủ thời, nội tâm cũng hốt hoảng tới cực điểm. Dù sao đây chính là cái quái vật lớn cự thú, hắn chưa bao giờ cùng cự thú chiến đấu qua, còn không biết cự thú chân thực thực lực, có thể hay không cường đại có chút biến thái. Tư lệnh đi tới phòng chỉ huy tác chiến, thông qua màn hình thấy được khổng lồ ghi đỏ ra, đang lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Cái này tốc độ phi hành, hắn đều cảm thấy xấu hổ, bởi vì tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. May mắn không tại trong vũ trụ, bằng không tại trong vũ trụ tốc độ phi hành sẽ càng thêm biến thái. Phóng ra đạn đạo. Tư lệnh ra lệnh một tiếng, tất cả đạn đạo cùng nhau phóng ra. Mục tiêu thình lình lại là ghi đỏ ra. Chỉ có điều ghi đỏ ra vẫn tại phi hành, không có chút nào thèm quan tâm đạn đạo mang tới uy hiếp. Tuy ý đạn đạo chính diện mệnh trung chính mình. Ầm ầm, đạn đạo xảy ra liên tiếp nổ tung, nhưng mà ghi đỏ ra lại không phát hiện chút tổn hao nào, không chỉ có một chút sự tình cũng không có, ngược lại tiếp tục nhanh chóng phi hành. Cái này đều vô sự, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, ghi đỏ ra khủng bố như thế, cũng đã bị nhiều như vậy đạn pháo đạn đạo trúng đích, thế nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này cần mạnh đến mức nào sức mạnh? Quốc gia khác tướng lãnh hải quân, nội tâm có chút tiểu hốt hoảng. Dựa theo khuynh hướng này, bọn hắn căn bản là không làm gì được ghi đỏ dạ 437-437, nói không chừng còn có thể bị ghi đỏ dạ cho đánh nổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp? Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm, Lý Đỏ Dạ đã dần dần đến gần. Hơn nữa ngay tại nơi xa, trực tiếp động thủ, dùng hết tối cường lực hút trung sáng. Oanh long long long, tia sáng những nơi đi qua, xảy ra liên tiếp nổ lớn. Nổ lớn kinh thiên động địa. Tất cả quân hạm đều bị nổ tung phá hủy. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt bên trong, chiến đấu liền đã kết thúc. Thế giới này khoa học kỹ thuật mặc dù phát đạt, nhưng mà so sánh lên Lý Đỏ Dạ, trên lệch vẫn còn quá lớn. Cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vệ tinh phía dưới, thế giới các nước đều thấy được, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn tựa hồ làm ra quyết định sai lầm. Dựa theo tình huống trước mắt, Lý Đỏ Dạ rất cường thế nha, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Các vị, tiếp theo nên làm gì? Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, vẫn là khó mà chống cự. Một cái quốc gia nào đó người nhịn không được nâng lên. Hắn hải quân đã bị đánh bể. Còn lại sức mạnh, còn giống như thật không nhất định đánh thắng được Lý Đỏ Dạ. Dù sao không có vũ khí hạt nhân, lực lượng mạnh nhất, đơn giản cũng chính là những cái kia đạn đạo hạt nặng. Nhưng mà những quả bom này nổ không chết Lý Đỏ Dạ. Lý Đỏ Dạ đối mặt nhiều như vậy đạn đạo, vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, bọn hắn lấy cái gì đi chống cự? Bạn ạ lệ người phụ trách một câu không nói. Hắn biết mình làm sai quyết định. Khỏi cần phải nói, liền cái này Lý Đỏ Dạ, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Còn lấy cái gì đi so? Báo cáo, việc lớn không tốt, cự thú đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu đúng là chúng ta bạn ạ lệ. Binh sĩ một tiếng hồi báo, bạn ạ lệ người phụ trách sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bọn hắn bây giờ rất sợ. Nếu như Lý Đỏ Dạ mục tiêu là bọn hắn nên làm cái gì? Quốc nội đã hoàn toàn đã mất đi sức chống cự. Đánh không lại, thật sự đánh không lại nha. Đáng chết, bọn hắn làm ra quyết định sai lầm, kết quả nhất định để chúng ta tới trả tiền. Bạn ạ lệ người phụ trách gầm hết lên. Làm quyết định này dĩ nhiên chính là tài phiệt. Rất đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đều cần gặp phải Lý Đỏ Dạ sửa chữa. Còn không biết bọn hắn có thể hay không đỡ được. Nhưng mà một khi gánh không được, cuối cùng tất cả mọi người bọn họ, hạ trang nhất định sẽ tương đối thê thảm. Tử vong bây giờ đang bao phủ bọn hắn. Một giây sau, Lý Đỏ Dạ cơ thể đã tiến nhập bản ạ lệ cảnh nội. Tiếp theo chính là đại quy mô phá hư. Trong vũ trụ, Lý Quang Diệu vũ trụ chiến hạm cũng bắt đầu phá hư thế giới các quốc gia vệ tinh hệ thống. Ngay sau đó số lớn từ mạch xung đạn pháo tiến hành phóng ra. Trọng điểm chính là các quốc gia trọng yếu thành thị. Dù sao thì là muốn hung ác, lấy cuối cùng phá hư làm chủ. Mặc dù những quốc gia này sẽ phải xong đời, nhưng mà dám ở trước mặt Lý Quang Diệu phép lối, vậy thì tuyệt không thể buông tha bọn hắn. Đại lục, bọn hắn là ít có mấy cái vệ tinh không có bị phá hư quốc gia. Bây giờ tự nhiên chú ý tới, Lý Đỏ Dạ đang tiến hành điên cuồng phá hư. Hơn nữa là không chút nào hạ thủ lưu tình cái kia một loại. Muốn nhiều hung ác liền có ác độc biết bao. Rõ ràng chính là muốn diệt hết nhiều như vậy quốc gia. Chu Tiên Sinh cũng nhịn không được cảm khái, mặc dù biết Lý Đỏ Dạ tại sát vách thế giới, chuyển phát nhanh rất cường hãn, nhưng mà thật không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Người còn lại cũng không có nói gì. Bọn hắn đã bị Lý Đỏ Dạ sức mạnh cho triệt để rung động đến. Sau một hồi, luôn có người mở miệng, ta xem như hiểu rồi, vì cái gì sát vách thế giới các nước đều bị chinh phục, không có đạn hạt nhân, cái này cự thú đơn giản chính là đại sát khí. Những người còn lại cũng không khỏi tự chủ gật đầu. Lý Đỏ Dạ đích thật là siêu cấp đại sát khí. Cái này cường đại có chút quá đầu. Có mấy cái quốc gia có thể đỡ được. Chu Tiên Sinh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, như vậy nhìn tới, phiền phức của chúng ta có phải hay không không còn. Những người khác đều nhịn không được cười lên. Nào chỉ là không có, còn có mấy cái dám đến tìm phiền phức, chỉ chúng ta thực lực này, bọn hắn có bản lĩnh sao? Đích xác, không có đạn hạt nhân, tuyệt đối không làm gì được Lý Đỏ Dạ. Đoán chừng lập tức thế giới các quốc gia liền sẽ đầu hàng. Bọn hắn hiểu rất rõ thế giới các quốc gia. Đừng nhìn bây giờ gần như diệt vong biên giới. Chương 254, đánh nổ lang thang thế giới địa cầu các quốc gia 2, chương 254, đánh nổ lang thang thế giới địa cầu các quốc gia 2, nhưng ít nhất còn không có diệt vong, có thể lại sống thêm cái 30-50 năm. Đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Chính như bọn hắn suy nghĩ, thế giới các quốc gia đã hỏng mất. Mặc dù không có vệ tinh, tình báo vẫn như cũ truyền ra ngoài. Bọn hắn cũng đã biết, hải quân bị triệt để đánh nổ. Lý Đỏ Dạ cũng không có buông tha các quốc gia, đang tiến hành không chút kiêng kỵ phá hư. Ngay kế, phá hư mấy cái cỡ lớn thành thị, vô số dòng người cách không nơi yên sống, càng là gây nên thế giới hoảng sợ. Bởi vì Lý Đỏ Dạ thật là đáng sợ. Những nơi đi qua đều là phá hư. Bạn ạ lệ, cái nào đó cỡ lớn thành trì. Các cư dân nhận được tin tức sau đó, lo lắng chết bởi Lý Đỏ Dạ chi thủ, nhao nhao bắt đầu phản đối. Chúng ta phản đối chiến tranh, chúng ta cần hòa bình. Muốn hòa bình, chúng ta muốn hòa bình. Bạn ạ lệ nhân đại âm thanh kêu gào. Hàng trăm hàng ngàn người. Hơn nữa mỗi cái thành thị đều có rất nhiều người kháng nghị, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Quan viên chính phủ tự nhiên biết đến kháng nghị, bọn hắn trong lòng bây giờ cũng rất sợ, đồng thời cảm thấy rất im lặng. Rõ ràng chính là cái này một số người muốn di dân đến thế giới mới, vượt qua an toàn sinh hoạt. Bọn hắn rất nghe lời, chủ động điều động quân đội, muốn đi đối kháng đại lục, đối kháng Lý Quang Diệu. Kết quả bọn hắn chiến bại. Cái này một số người lại ngược lại muốn hòa bình thế giới, từ đâu tới nhiều như vậy hòa bình? Không nói gì quy không nói gì, nhưng mà bạn ạ lệ chính phủ nội tâm đã có đầu hàng dự định. Dù sao tiếp tục như vậy nữa, cũng chờ không đến tận thế, bọn hắn liền bị tiêu diệt. Nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy? Điên cuồng liên hệ. Đại lục bên này, nhận được tin tức sau đó, toàn bộ đều rất kích động. Thấy không, những quốc gia này toàn bộ đều đầu hàng, hy vọng chúng ta buông tha hắn. Không nghĩ tới bọn hắn cũng biết đầu hàng, còn tưởng rằng bọn hắn rất lợi hại, có thể lại kiên trì một hồi tử, kết quả là như thế đầu hàng. đích xác hết sức kéo hông, ta còn thực sự cho là hắn rất lợi hại, liền cái này. Nhìn cách tử vẫn là sát vách Lý Trường Quan, quân sự thực lực cường đại một điểm, hạ thủ cũng đặc biệt hung ác, nếu là đổi thành chúng ta, chỉ sợ thật đúng là không dám tùy tiện động thủ. Tất cả mọi người đều cảm khái Lý Quang Diệu thực lực, đồng thời hiểu rồi Lý Quang Diệu tàn nhẫn. Bọn hắn ý thức được, không thể vô duyên vô cớ gả đắc tội Lý Quang Diệu, bằng không Lý Quang Diệu hạ thủ nhất định sẽ rất ác. Chu Tiên Sinh vui vẻ phúc chốc, còn không quên các quốc gia sự tình. Tiện thể hỏi thăm những người khác, muốn hay không cùng Lý Trường Quan nói một chút, đến nỗi quyết định sau cùng, để cho Lý Trường Quan tự mình tới. Đám người nghe sờ nghĩ, còn giống như thật là, để cho Lý Quang Diệu tự mình tới quyết định đi. Bọn hắn ngược lại không có quyết định tư cách. Còn có, Lý Quang Diệu quá cường thế. Sự tình rất nhanh truyền đến Lý Quang Diệu ở đây. Lý Quang Diệu bây giờ đang cùng Hàn Đoá Đoá dạo phố. Khoan hay nói, cái thời đại này đại lục là có không ít địa phương thú vị, vừa vặn có thể dùng để giết thời gian. Nhận được tin tức thời điểm, Lý Quang Diệu đang tại ăn mì. Sơn Tây kia cái gì mặt? Lý Trường Quan, muốn thả qua những quốc gia kia sao? Hàn Đoá Đoá nhịn không được hỏi. Nàng tương đối hiếu kỳ Lý Quang Diệu quyết định. Đến nỗi những quốc gia kia hạ tràng, cùng nàng lại có quan hệ thế nào, nàng căn bản vốn không quan tâm nhiều như vậy. Ngược lại cũng chính là một chút đối địch quốc gia thôi. Lý Quang Diệu cầm đũa tử, suy tư phút chốc, những quốc gia này vẫn là quá ngu cùng, bất quá thời gian này lập tức liền xong đời, không cần thiết quản nhiều như vậy, thả bọn hắn cũng không phải không được, ngược lại bọn hắn sống không được bao lâu. Hắn là thực sự không đem những quốc gia này để vào mắt. Dù sao chính là một chút rác rưởi quốc độ, cuối cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Hàn Đoá Đoá không nhịn được gật đầu, không có cách nào di dân, lại không biện pháp tiến hành lang thang địa cầu kế hoạch, bọn hắn còn thật sự không chắc chắn có thể kiên trì bao lâu. Vậy thì buông tha những quốc gia này a. Lý Quang Diệu là thật không có để ở trong lòng, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Tại trong thống khổ, dần dần diệt tuyệt, bọn hắn nhất định sẽ đặc biệt đau đớn. Các các các. Lý Quang Diệu nội tâm đắc ý tới cực điểm. Rì Đỏ Dạ rất nhanh liền rút lui, nhưng mà thế giới các quốc gia đã bị Rì Đỏ Dạ cho đánh bể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hơn nữa Rì Đỏ Dạ hạ thủ hung ác, đối mặt một quốc gia, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Nhiều một loại diệt tuyệt người góc nhìn. Rì Đỏ Dạ rút lui sau đó, phương Tây các quốc gia lại tổ chức hội nghị. Bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy áp lực như núi. Vốn là các quốc gia cũng rất thảm, bây giờ lại bị Lý Quang Diệu cho đánh bể, tương lai còn không biết nên làm cái gì, ngược lại hạ tràng rất thảm. Trong phòng họp, các quốc gia người phụ trách hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì, bởi vì lần này đó là bị thật sự đánh đặc biệt thảm, có thể nói đánh không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa Rì Đỏ Dạ tương đương tàn bạo. Các vị nhìn trước mắt tới cái kia vũ trụ song song người thì sẽ không tiếp nhận chúng ta tiếp tục nữa, chỉ có thể lãng phí đại gia tinh lực. Tất cả mọi người đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng bọn hắn đơn giản chính là muốn sống. Hiện tại xem ra sống sót cũng là một loại xa xỉ, còn không biết có thể hay không kiên trì. Tốt, đại gia nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước mắt tình thế đã sáng suốt, bọn hắn sẽ không tiếp nhận chúng ta di dân. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đặc biệt đau đầu, bọn hắn thật sự nghĩ di dân, không muốn sinh hoạt tại cái địa phương quỷ quái này, nhưng Lý Quang Diệu sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Coi như dù thế nào sinh khí, lại có thể thế nào? Chúng ta bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, cũng không suy nghĩ, tất nhiên không có cách nào di dân đến một cái thế giới khác, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp khác, tóm lại có thể còn sống. Không tệ, mặc dù Thái Dương mất đi sinh mệnh, chúng ta có thể gặp được địa hạ thành, vẫn như cũ có thể sống, còn có thể bảo hộ chính mình địa vị. Người lãnh đạo các nước rất nhanh làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, đều phải sống sót. Tốt lắm, không có cách nào di dân, vậy thì kiến tạo địa hạ thành kế hoạch, chúng ta có thể dưới đất sinh tồn. Người lãnh đạo các nước rất nhanh làm ra quyết định. Ngược lại đều cần sống sót, vậy cũng chỉ có thể dưới đất tồn sinh tồn. Chỉ có cuối cùng sống sót mới là trọng yếu nhất. Khác xoắn suýt nhiều như vậy có ích lợi gì? Đại lục bên này đã bắt đầu tiến hành rút thăm. Ngoại trừ một chút trọng yếu, tỉ như nói nghề kiến trúc, sau cần phải tiến hành kiến trúc, có thể thu được danh ngạch. Khác các ngành các nghề đều cần rút thăm. Mặt ngoài công bằng, nhưng chỉ cần mặt ngoài có thể công bằng là được rồi, ngành nghề khác căn bản cũng không cần nhiều như vậy công bằng. Tự nhiên cũng đưa tới hỗn loạn lung tung. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lý Quang Diệu không có liên quan quá nhiều. Bình thường hắn sẽ không nhúng tay rút thăm kết quả, trừ phi hắn có nhúng tay tất yếu. Thì như nói, trên đường cái, Lý Quang Diệu đột nhiên xoay người, Đoá Đoá, người nhà ngươi có danh ngạch sao? Hắn vẫn tương đối chú ý mỹ nữ minh tinh, bởi vì mỹ nữ minh tinh đầy đủ xinh đẹp, đều xuyên qua, còn không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Hàn Đoá Đoá biết quan tâm Lý Quang Diệu, đặc biệt xúc động, Lý trưởng quan ngươi yên tâm đi, ta đã thu được danh ngạch, phụ thân ta cũng có danh ngạch. Lý Quang Diệu nghe xong tự nhiên không nói thêm gì nữa, có danh ngạch là được, còn lại những người kia có hay không danh ngạch, liền cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, có chỗ bắt đầu nháo đẳng. Thì như nói hắc ca chỗ khu vực, một vị tiên nữ lôi kéo bạn trai của mình, tại chỗ kêu gào tất cả mọi người, dựa vào cái gì ca ca ta không có danh ngạch, hắn là lão công ta, chúng ta đã lên giấy hôn thú. Tiên nữ ở vị thời điểm, Lý Quang Diệu vừa vặn ngay ở bên cạnh. Nghe nói như thế, sắc mặt rất khó nhìn. Cái này phách lối có chút quá đầu, còn dám đối với hắn cũng như vậy. Lý Quang Diệu chủ động đi đến phía trước, hướng về phía binh sĩ nói, nhà bọn hắn không có bất kỳ cái gì danh ngạch, cho dù có danh ngạch, ta cũng phải đem danh ngạch cho xóa đi. Tiên nữ cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, thậm chí cũng không có chú ý tới Lý Quang Diệu là ai. Tiếp tục đối với Lý Quang Diệu gào thét, ngươi là ai? Dựa vào cái gì tước đoạt danh ngạch của ta? Biết các ngươi cái này một số người, ỷ vào quyền lợi của mình, muốn làm gì thì làm. Lý Quang Diệu cũng nhịn không được cười, cười rất gian trá. Ngươi nói không sai, ta chỉ thích như vậy quyền lợi, muốn làm gì thì làm, nhưng người nào để cho ta là Lý Quang Diệu, thế giới song song tổng đốc, thế giới này đều là của ta, ta không để ngươi đi, ai dám cho ngươi đi, người nhà của ngươi đều đi không được, không, ta để cho cựu tộc đều đi không được. Đây chính là một chút quyền lực tính tự do phóng khoáng nhỏ. Ai bảo hắn có quyền lợi? Lý Quang Diệu cười hết sức rực rỡ. Dám gác tội hắn, cũng đừng nghĩ di dân đến thế giới của hắn. Tiểu tiên nữ lập tức liền bị mắng ở, nàng thật không nghĩ tới lại là Lý Quang Diệu. Tiếp theo nên làm gì? Nhưng thế giới song song bá chủ, nếu là hắn không cho quyền hạn, chắc chắn không có người sẽ đồng ý nàng di dân. Muốn hay không quỳ xuống đầu hàng nói xin lỗi? Không, hẳn là bị Lý Quang Diệu xin lỗi. Chương 256, Vương Mạn Ni độc lòng, 1, chương 256, Vương Mạn Ni độc lòng, 1, Cảng đảo, bên trong vòng cao ốc nên đón hắn chủ nhân hoàn toàn mới. Lý Quang Diệu ngồi ở bên trong vòng cao ốc nội bộ, đặt ở bầu trời xa xăm, vẻ đáp ý cũng không có. Tại nguyên bản thế giới, bên trong vòng cao ốc liền bị hắn mua lại. Cho nên căn bản là không có gì tốt ý, không phải liền là mua xuống bên trong vòng cao ốc. Đi tới thế giới này có gần nửa tháng, Lý Quang Diệu bằng vào năng lực bản thân, lại thêm đỉnh cấp mạnh trí tuệ nhân tạo, tại cơ quan tài chính kiếm lời một đợt tiền. Sau đó làm ra mấy kiểu dẫn đầu thế giới phần mềm, nóng nảy trò chơi, vừa hung ác kiếm một món hời. Bây giờ có thể nói là cái siêu cấp kẻ có tiền. Ai bảo hắn có rất nhiều thế giới? Thế giới hiện thực, lang thang địa cầu, rẻ xì đèn đệm nhỉ. Ba cái thế giới cho hắn chỗ dựa, nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn. Cần phải trở về. Lý Quang Diệu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình. Đi Mado, gia nhập vào kịch bản. Trong nội dung cốt truyện muội tử đang chờ hắn. Cho ta đặt trước một tấm vé máy bay, đi Mado, thuận tiện lại cho ta mua một cái phòng tử, ngay tại quân duyệt phủ mua. Là, buột buột. Mado, quân duyệt phủ. Xa hoa nhất đại bình tầng một trong. Gần với kiếp trước tòm sần dị vì ở dạ cái kia một loại. Nói tóm lại, là một cái giàu có chi địa. Ở chỗ này không phú thì quý. Hôm nay, ở đây nên đón cấp cao nhất các gia đình. Đừng nhìn Lý Quang Diệu mới đến đây cái thế giới không bao lâu, nhưng mà đã kiếm được tiền không phải số ít. Càng củng cố địa vị của mình. Mado, cái nào đó quán cà phê. Vương Mạn Ni cùng mình khuê mật tốt trung hiệu cần còn có cô dai, an vị ở đây uống cà phê. Ba người cười cười nói chuyện phiếm ở giữa, trung hiệu cần đột nhiên mở miệng xét nói, các ngươi nghe nói không? Lầu số một bàn tầng chót nhất đại bình tầng đã bán mất, bán 9 chữ số. Cố dai nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên liền có ý nghĩ, nhà bọn hắn là mở pháo hoa công ty, nhưng mà muốn bán pháo hoa, cần phải có đầy đủ giao thiệp tài nguyên, có thể mua đắt tiền nhất lầu số một tầng cao nhất 570 đại bình tầng, đây tuyệt đối là có năng lực. Nếu như có thể kết giao một chút, nói không chừng có thể mở rộng công ty lợi tức con đường. Vương Mạn Ni đồng dạng có ý tưởng, nàng vẫn muốn cái thuộc về mình tình yêu. Mặc dù tình yêu của nàng quan bán thân bất thoại, nhưng mà không trở ngại nàng nắm giữ. Ai lại không muốn trở thành kẻ có tiền, hoặc là tìm một cái rất có tiền bạn trai. Loại này đặc biệt có tiền người, có thể thử phát triển thành bạn trai. Nhưng không có cách nào trở thành bạn trai, trở thành một khách nhân cũng tốt. Nói thế nào cũng là siêu cấp kẻ có tiền, Vương Mạn Ni không kịp chờ đợi hỏi thăm, "Hiểu Cần, ngươi có hay không cái này phú hào phương thức liên lạc? Hắn đến cùng là làm cái gì?" Cố Giai đồng dạng tràn ngập tò mò, mắt kiếng to nháy nháy. Trung Hiểu Cần rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta làm sao có thể biết người có tiền kia, hắn thân phận cụ thể. Vương Mạn Ni cùng Trung Hiểu Cần rất là bất đắc dĩ, không biết cũng không có biện pháp. Nhưng a, Trung Hiểu Cần thân phận gì, cái này sao có thể biết nhiều như vậy? Hiểu Cần, Giai Giai, ta phải đi làm, ngươi đi. Vương Mạn Ni cầm lấy ba lô của mình, gấp gáp lật đật rời đi. Nàng trước mắt thâm canh tại thành phố lớn, muốn kiếm tiền, liền phải cố gắng. Chỉ là mướn phòng tử, liền cần tiền không ít, nàng càng thêm cần cố gắng làm việc. Cái này không khỏi không nâng lên Vương Mạn Ni. Bản thân không có gì lớn năng lực, thế nhưng là tâm cao khí ngạo, đem tham tài như vậy đường hoàng, nhưng là lại không thể không nói, Vương Mạn Ni dáng dấp đầy đủ xinh đẹp, nay liền là đủ. Lý Quang Diệu là tới hưởng thụ, cũng không phải tới yêu đương, cần quan tâm nhiều như vậy. Mét Tây Á thế giới này xa xỉ phẩm cửa hàng, Vương Mạn Ni trước mắt ngay ở chỗ này việc làm, khi một cái tủ tỷ, nhưng lại có giấc mộng của mình, tiêu chuẩn tinh xảo nghèo. Ni Ni, ngươi đã đến. Ngượng ngùng, có chút chậm. Vương Mạn Ni lên tiếng chào, tiếp đó cấp tốc chạy tới phòng thay đồ, rất nhanh liền đổi xong quần áo lao động, ngay sau đó chạy chậm tiến vào việc làm cương vị, đồng thời lộ ra nụ cười hiền hòa. Bên ngoài, một chiếc xe thể thao chậm rãi lái vào, sau đó từ trên xe đi xuống một vị cực đẹp trai nam tử. Người này đương nhiên chính là Lý Quang Diệu. Mua xong tầng cao nhất đại bình tầng, Lý Quang Diệu lại mua một chiếc xe thể thao sang trọng. Tiền với hắn mà nói không đáng kể chút nào, dù sao cũng là thế giới này tiền, mỗi tháng hơn 10 ức thu vào, căn bản là xài không hết. Lý Quang Diệu xuống xe trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới mét Tây Á nhân viên chú ý, xem như xa xỉ phẩm tủ tỷ, phải có đủ tiền nhãn lực độc đáo. Một mắt liền có thể nhìn ra Lý Quang Diệu là cái siêu cấp kẻ có tiền. Đơn thuần cái này xe thể thao, đó chính là khoản hạn chế xe thể thao. Mau nhìn, khoản hạn chế xe thể thao, tuyệt đối giá trị hảo mấy chục triệu, nói không chừng lớn mấy chục triệu. Thấy được, không biết hắn chuẩn bị đi nơi nào, nếu tới chúng ta cửa hàng, thật là tốt bao nhiêu. Vương Mạn Ni có điểm tâm động. Nếu như có thể kéo đến khách hàng như vậy, tương lai một đoạn thời gian, nói không chừng có thể bán rất nhiều đơn. Mỗi một đơn đều có thể thu được không thiếu tiền. Không chỉ là Vương Mạn Ni tâm động, mấy người khác có chút tâm động. Nhưng bọn hắn nơi này có quy củ, tất cả mọi người thay phiên chiêu đãi khách hàng, không cho phép có chen ngang hành vi, hết thảy đều là vì quy củ. Bọn hắn coi như dù thế nào có ý tưởng, cũng phải dựa theo quy củ tới. Lý Quang Diệu chỉnh lý tốt ăn mặc, đi vào mép Tây Á cửa hàng. Vương Mạn Ni nhìn thấy Lý Quang Diệu đi tới, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Cái này khách nhân thế nhưng là chuẩn bị cho hắn, lập tức liền chủ động đi lên trước. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có gì cần? Lý Quang Diệu hơi quét mắt một mắt Vương Mạn Nhi, không hổ là nữ minh tinh, dáng dấp chính là xinh đẹp. Hơn nữa tựa hồ bởi vì là phim truyền hình thế giới, so thế giới hiện thực càng xinh đẹp. Cái kia một đôi chân dài, nếu là có thể vác lên bay, dường như là cái lựa chọn tốt. Ngược lại Lý Quang Diệu là rất có ý nghĩ. Cho ta tới một bộ quần áo. Tiên sinh, mời cùng ta tới, ta giúp ngươi chọn lựa. Vương Mạn Nhi chủ động hỗ trợ chọn lựa quần áo. Hơn nữa chọn lựa rất chân thành. Lý Quang Diệu tùy tiện thử mấy món, vô luận cái gì kiểu dáng quần áo, đều không biện pháp che giấu nhan trị của hắn. Mặc quần áo gì đều rất đẹp trai. Vương Mạn Nhi tâm bị mê đến, nàng liền đưa thích Lý Quang Diệu cái này loại hình. Vóc người xoái, hơn nữa đặc biệt có tiền. Trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như có thể trở thành Lý Quang Diệu bạn gái, dường như là cái lựa chọn tốt. Bất quá Vương Mạn Nhi cũng biết, ưa thích Lý Quang Diệu cũng không nhất định có thể cùng một chỗ. Bởi vì Lý Quang Diệu mị lực quá lớn, loại này kẻ có tiền không nhất định thích nàng. Vương Mạn Nhi lại cầm một bộ hoàn toàn mới quần áo thoải mái, vị tiên sinh này, ta cảm thấy một thân này quần áo thoải mái rất thích hợp ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lý Quang Diệu hài lòng gật đầu, có thể, vừa mới thử cái kia mấy bộ, ta toàn bộ đều muốn, đánh cho ta bao. Toàn bộ? Ngươi đều phải? Vương Mạn Nhi kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì nàng mới vừa chọn lấy mấy bộ quần áo, mỗi bộ cũng là kiểu mới, giá cả rất cao. Mấy bộ xuống muốn mấy chục vạn. Lý Quang Diệu rất tự tin nói, không tệ, ta liền muốn cái này mấy bộ, đánh cho ta bao. Vương Mạn Nhi kịp phản ứng, Lý Quang Diệu đây là siêu cấp có tiền, đương nhiên sẽ không để ý ngần ấy. Ta lập tức liền giúp ngươi đóng gói. Đúng, các ngươi ở đây còn có châu đáo sao? Những châu đáo kia cũng cho ta tới một phần. Nghe một chút, cái gì gọi là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ. Chương 256, Vương Mạn Nhi độc lòng, 2, chương 256, Vương Mạn Nhi độc lòng, 2, bọn hắn nơi này châu đáo thế nhưng là quý hơn. Hôm nay một đơn sinh ý này, nàng chỉ là trích phần trăm, liền có thể thu được không thiếu tiền. Có, chúng ta nơi này châu đáo, rất nhiều cần định chế, ta này liền cho ngươi đi lấy danh sách. Vương Mạn Nhi căn bản là không có hoài nghi Lý Quang Diệu năng lực. Loại này siêu cấp kẻ có tiền, định chế châu đáo rất bình thường. Rất nhanh, Vương Mạn Nhi trở về, cầm trong tay một phần châu đáo danh sách. Lý Quang Diệu tiếp nhận danh sách, căn bản là không có nhìn, tùy tiện tìm một cái đắt tiền nhất. Hắn cái thân phận này, nên đắt tiền nhất. Thông thường danh sách không xứng với hắn. Liền cái này, ta nhất định phải đạt được, mặt khác cho ta tới một cái nữa đắt tiền nhất sách tay hiệu nổi tiếng. Lý Quang Diệu vung tay lên. Có tiền, chính là tùy hứng. Trên nửa bối tử vì đế quốc, vì càng đảo, hắn cẩn trọng, nửa đời sau tử liền muốn hưởng thụ. Vương Mạn Nhi nội tâm cơ hồ là luôn hãm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng lúc nào gặp qua có tiền như vậy nam nhân? Hôm nay tuyệt đối là lần thứ nhất. Ta này liền mời chúng ta cửa hàng trưởng. Vương Mạn Nhi khẩn cấp rời đi. Chúng đại phục vụ, nàng không có tư cách chiêu đãi rất nhiều đều cần cửa hàng trưởng. Lý Quang Diệu kiên nhẫn chờ đợi. Vương Mạn Nhi vừa đi không bao lâu, liền có một cái nữ đi tới. Trong tay lấy ra một tờ giấy tử. Tiên sinh, đây là phương thức liên lạc của ta, ngươi có bất kỳ yêu cầu, cũng có thể tới tìm ta. Rất rõ ràng, thiếu nữ ý tứ rất rõ ràng. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Rõ ràng chính là cầu Lý Quang Diệu chiếu cố. Cho dù là tra trình độ. Rất đáng tiếc, cô gái này dung mạo xinh đẹp, Lý Quang Diệu thật đúng là không có vừa ý hắn đều đã xuyên qua tới, là lấy nữ chính làm chủ. Trọng điểm đem ba cái nữ chính đổi tới tay. Lý Quang Diệu thậm chí cũng không có nhìn nhiều hai mắt. Rất nhanh cửa hàng trưởng liền đãi đến đây. Dùng ra nụ cười nhiệt tình, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi thật sự cần những thứ này sao? Vương Mạn Nhi theo thật sát ở phía sau. Lý Quang Diệu từ trong túi, lấy ra chính mình hắc tạm, tính tiền. Nhưng hắn hắc thẻ xẻn tụ dị ẩn. Nửa tháng này tới, hắn lợi dụng nữ hoa hệ thống trí tuệ nhân tạo, tại thị trường chứng khoán có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Sau đó liền có trương hắc tạm. Cửa hàng trưởng nhìn thấy Lý Quang Diệu hắc thẻ xẻn tụ dị ẩn, lập tức liền biết, Lý Quang Diệu là cái siêu cấp kẻ có tiền, mà lại là cấp thế giới kẻ có tiền. Bằng không như thế nào có thể có hắc thẻ xẻn tụ dị ẩn? Tiên sinh, ta lập tức liền mua cho ngươi đơn. Cửa hàng trưởng cũng không nhiều lời, lấy ra bộ cơ, quét thẻ. Thành công thanh toán sau đó, cửa hàng trưởng càng là nở nụ cười, vị tiên sinh này, về sau chỉ cần có cần thiết cầu, ngươi cứ việc tới tìm ta, tiệm chúng ta cung cấp toàn diện phục vụ. Lý Quang Diệu tự nhiên là biểu hiện rất bình tĩnh. Biết, đúng, quần áo này, giúp ta đưa đến quân duyệt phủ lầu số 1, tầng 21. Một câu nói phía sau là đối với Vương Mạn Nhi. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là Vương Mạn Nhi. Liền đưa thích loại kia có minh tình quang hoàn tăng thêm. Như vậy thì có mị lực hơn. Vương Mạn Nhi nụ cười càng thêm rực rỡ, là, tiên sinh. Muốn tại tủ tỉ cái vòng tử hốn. Khách hàng không thể thiếu. Lý Quang Diệu đặc biệt thích hợp làm khách hàng. Vương Mạn Nhi hưng phấn đi qua, không quên mất tiến lên chào hỏi, tiên sinh, ta gọi Vương Mạn Nhi, nếu không thì thêm một cái phương thức liên lạc. Lý Quang Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản thân liền là chờ giờ khắc này. Còn thận trọng cái gì? Rất nhanh liền tăng thêm phương thức liên lạc. Ta gọi Lý Quang Diệu, về sau liền xưng hô ta Lý tiên sinh a. Tăng thêm vẻ chặt, Vương Mạn Nhi rất kích động, là, Lý tiên sinh, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian, ta giúp ngươi đem đồ vật đưa qua. Lý Quang Diệu suy tư phút chốc, bên cạnh chậm à, bên cạnh chậm ta có thời gian, đến lúc đó ngươi giúp ta đưa qua. "Là, Lý tiên sinh." Cửa hàng trưởng đưa mắt nhìn Lý Quang Diệu rời đi, không quên mất nhắc nhở Vương Mạn Nhi, "Nhớ kỹ, đây là một cái siêu cấp kẻ có tiền, nhất định muốn bắt được khách hàng này." Nàng có thể nhìn ra, Lý Quang Diệu đối với Vương Mạn Nhi có hứng thú. Nếu không thì đoạt khách hàng này. Dù sao những khách hàng này, trong ngón tay tùy tiện lộ một điểm, liền có thể để cho bọn hắn giàu chảy mỡ. Cửa hàng trưởng chỉ cảm thấy cảm khái chính mình lớn tuổi, mỹ mạo không bằng lúc trước. Lý Quang Diệu rất nhanh liền đi tới Quân Duyệt phủ, cố ý mời khách sạn đầu bếp tới cửa cung cấp làm đồ ăn phục vụ. Đến nỗi làm đồ ăn, hắn là thực sự sẽ không nha. Hắn chuẩn bị kim vãn trước hết trao đổi một chút, nói chuyện cảm tình. Đối với cái này hắn rất tự tin. Nguyên tắc bên trong Lương Chính Hiển cũng có thể làm được, không có lý do hắn không có khả năng kia. Muốn nói xoái, hắn so tên kia đẹp trai hơn, hơn nữa càng thêm có tiền. Rất nhanh thì đến lúc tan việc. Vương Mạn Ni cầm lấy Lý Quang Diệu đồ vật, bao lớn bao nhỏ ôm rất nhiều. Mặc dù đồ vật trọng, nhưng nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có một tí hơi hưng phấn. Nàng khẩn cấp muốn gặp đến Lý Quang Diệu. Như thế khó được cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Chờ đến chỗ cần đến, Vương Mạn Ni lại lấy ra điện thoại, cho Lý Quang Diệu phát giọng nói: "Lý tiên sinh, ta đã đến, làm phiền ngươi ấn vào thang máy." Lý Quang Diệu ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, nhìn thấy tin nhắn, đi qua đè xuống thang máy. Không bao lâu, thang máy liền lên tới. Vương Mạn Ni trong tay mang theo rất nhiều thứ. Nhìn thấy Lý Quang Diệu ánh mắt đầu tiên, tự nhiên là cười chào hỏi: "Lý tiên sinh, đây là thứ ngươi muốn." Lý Quang Diệu tiến lên hỗ trợ lấy đi một chút bao khỏa, "Làm phiền ngươi, còn cố ý để cho đưa tới, thật sự là ngượng ngùng." Vương Mạn Ni nghe trong lòng rất vui vẻ. Nàng không nghĩ tới Lý Quang Diệu không chỉ có là có tiền, thái độ vẫn tốt như thế. Ở đâu tìm người tốt như vậy? "Vào đi." Lý Quang Diệu chủ động mời. Vương Mạn Ni không có một chút do dự, rất chủ động đi vào phòng tử bên trong. Đồng thời nhìn thấy Lý Quang Diệu đỉnh cấp đại bình tầng, phục thức đại bình tầng. Liền cái nhìn này, liền để Vương Mạn Ni luôn hãm. Nàng giá tiền rất lớn mướn biệt thự, tại trong Lý Quang Diệu, tựa hồ cũng không tính là gì. Nguyên lai đây chính là kẻ có tiền. Vương Mạn Ni thậm chí rất muốn ở lại chủng đại bình tầng. Trong lòng thậm chí sinh ra huyễn tưởng. Chờ hồi thần sau, Vương Mạn Ni nhìn thấy như thế xa hoa đồ gia dụng, cũng không biết nên ngồi ở nơi nào, có chút câu nệ. Trong không khí truyền đến từng trận mùi thơm. Vương Mạn Ni kịp phản ứng: "Lý tiên sinh, ngươi tự mình làm đồ ăn sao?" "Không, mời rượu cửa hàng đầu bếp tới làm đồ ăn, không tốn bao nhiêu tiền." Lý Quang Diệu bình thản. Nhưng mà Vương Mạn Ni tin tưởng, cái này cái gọi là không thiếu tiền, chỉ là đối với Lý Quang Diệu tới nói. Đổi thanh nàng đoán chừng căn bản là mời không nổi 1717 Lý Quang Diệu đi đến trước bàn ăn, chủ động mời, vừa làm xong, làm rất nhiều, ta một người ăn không hết, nếu không thì ngươi lưu lại ăn chung. Vương Mạn Ni nghe xong liền nghĩ đáp ứng. Nhưng cân nhắc đến thân phận của mình, có chút do dự, không biết nên không nên đồng ý mau tới đi, ăn cơm trước. Lý Quang Diệu lần nữa mời. Vương Mạn Ni cũng không tốt tự tuyệt, chủ yếu là chính nàng cũng nghĩ lưu lại. Cảm tạ Lý tiên sinh. Sau khi ngồi xuống, Vương Mạn Ni có chút câu nệ. Dù sao cũng là tại đại phú hào trong nhà. Lý Quang Diệu liền không có như vậy câu nệ, cho Vương Mạn Ni đưa đũa thử. "Nhanh, nếm thử hương vị." Vương Mạn Ni tiếp nhận đũa từ sau, nghiêm túc nhấm nháp. "Ăn ngon, ăn quá ngon, không hổ là đại tiểu điểm chủ bếp." Lời này cũng không có a du định hót. "Thật sự ăn ngon." Vương Mạn Ni còn không có ăn qua đắt như vậy. Một trận chậm cơm, rất nhanh liền đã ăn xong. Vì bảo trì tốt đẹp dáng người, bình thường Vương Mạn Ni ăn cũng không nhiều. Hôm nay lại một hơi ăn thật nhiều. Ăn uống no đủ. Vương Mạn Ni đứng lên, rất là thận trọng: "Lý tiên sinh, hôm nay thực sự là quấy rầy, ta cũng nên rời đi." Nàng kỳ thực là thật không muốn rời đi. Phong tử so với nàng thật tốt hơn nhiều. Lý Quang Diệu nghe được Vương Mạn Ni phải ly khai, cầm lấy mua sách tay hiệu nổi tiếng, chủ động đem hàng hiệu bao phóng tới Vương Mạn Ni trong tay. "Cái này ngươi cầm đi đi, ta không cần." Vương Mạn Ni nhìn thấy trong tiệm mình hàng hiệu báo cáo, giá trị mấy chục vạn. Nàng đã từng ảo tưởng rất lâu, đáng tiếc căn bản là mua không nổi. Bây giờ Lý Quang Diệu lại đưa đến trong tay nàng. Vương Mạn Ni nội tâm có điểm tâm động, nhưng vẫn là rất mất tự nhiên cự tuyệt, dạng này không tốt lắm đâu. Lý Quang Diệu chủ động nắm chặt Vương Mạn Ni tay nhỏ, chụp vào trong lòng bàn tay. Cùng sử dụng thâm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Mạn Ni. "Giống ngươi ưu tú như vậy nữ hài tử, đáng giá nắm giữ loại này sách tay hiệu nổi tiếng, ngươi hẳn là biết rõ ta ý tứ." Chương 257, Vương Mạn Ni một chữ mã cầu tới, 1, chương 257, Vương Mạn Ni một chữ mã cầu tới, 1, Vương Mạn Ni bắt được trong tay túi sách, cảm thấy hẳn là cự tuyệt. Dù sao đây là Lý Quang Diệu tặng bao, nhưng mà bao đến trong tay, muốn cự tuyệt có hết sức không nỡ. Dù sao đây chính là hàng hiệu hy hữu túi sách, vẫn là bọn hắn trong tiệm đắt tiền nhất. Nàng trước đó liền nghĩ nắm giữ, đã từng ảo tưởng rất nhiều lần. Hôm nay cuối cùng trở thành sách tay chủ nhân. Đến nỗi Lý Quang Diệu tiễn đưa nàng cái này bao, nàng cũng biết rõ Lý Quang Diệu ý tứ, tuyệt đối là đối với hắn có ý tưởng, bằng không như thế nào có thể tiễn đưa nàng hào hoa túi sách. Nhưng mà điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiếp nhận. Vương Mạn Ni chỉ là xoắn xuýt chỉ chốc lát, nội tâm đột nhiên phản ứng lại, giống như căn bản là không cần thiết xoắn xuýt một chút. Cái này có gì thật quân quý? Nàng vốn là đối với Lý Quang Diệu ôm lòng hảo cảm, vẫn muốn Lý Quang Diệu ưu tú như vậy hảo nam bằng hữu. Bây giờ Lý Quang Diệu đều chủ động biểu bạch, nàng tựa hồ căn bản là không cần thiết cự tuyệt, nên tiếp nhận Lý Quang Diệu. Nam nhân ưu tú như vậy, thật sự không cách nào cự tuyệt. Lý Quang Diệu nhìn thấy Vương Mạn Ni tâm động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tất nhiên nha đầu này độc lòng, vậy thì thừa thắng xông lên. Dứt khoát liền tóm lấy Vương Mạn Ni tay, "Kỳ thực ta rất sớm đã chú ý tới ngươi, Ni Ni, vẫn đối với ngươi có ý tưởng, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao?" Vương Mạn Nhi cảm thấy vui như lên trời. Nàng chỉ là muốn tìm cái thích hợp bạn trai, về sau có thể có chỗ dựa vào, để cho nàng vượt qua cuộc sống giàu có. Ai có thể nghĩ tới Lý Quang Diệu chủ động thổ lộ, nhưng có được cơ hội tốt, Vương Mạn Nhi không muốn bỏ qua. Bỏ lỡ sau đó, còn không biết phải bao lâu. Ta nguyện ý. Vương Mạn Nhi không chút do dự đáp ứng. Có soái ca chủ động tới cửa, nàng như thế nào có thể sẽ cự tuyệt. Lý Quang Diệu nhìn thấy Vương Mạn Nhi đồng ý, không do dự nữa, chủ động đem Vương Mạn Nhi kéo đến trong nhà mình. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Vương Mạn Nhi lấy hết dũng khí, không có cự tuyệt. Trong TV Vương Mạn Nhi cứ như vậy, cùng Lương Chính Hiển tài nhận biết mấy ngày, liền bị tài lực của hắn cho mê hoặc. Sau đó đưa một tấm thẻ phòng, liền hùng hục chạy tới. Người chẳng ra sao cả. Nhưng mà Lý Quang Diệu không quan tâm, cũng không phải thuần ái, xoắn xuýt nhiều như thế làm gì, chỉ cần mình trải qua vui vẻ là được. Lý Quang Diệu lôi kéo Vương Mạn Nhi, đi 28 tiếng gian phòng, hơn nữa rất chủ động đóng cửa lại. Đến nỗi chuyện còn lại, vậy thì không đủ vì ngoại nhân nói ai trong phòng, Lý Quang Diệu nắm Vương Mạn Nhi chỉ đèn cặp đùi đẹp, cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Vương Mạn Nhi bị Lý Quang Diệu nắm, tâm phốc phốc nhảy loạn. Nhưng mà nghĩ đến Lý Quang Diệu hào hoa đại bình tầng, nàng liền hưởng thụ cuộc sống như vậy. Huống chi Lý Quang Diệu dáng dấp còn đẹp trai như vậy, không có lý do cự tuyệt Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu liền ưa thích Vương Mạn Nhi trương này cặp đùi đẹp, thuận miệng hỏi một chút, sẽ một chữ mã sao? Đương nhiên sẽ. Vương Mạn Nhi tự nhiên là lướt qua, rất chủ động làm ra một chữ mã, tại trước mặt Lý Quang Diệu khoe khoang. Lý Quang Diệu càng xem càng thích, liền ưa thích cái tư thế này, lập tức liền tóm lấy Vương Mạn Nhi, đem Vương Mạn Nhi đặt ở bên tường. Vương Mạn Nhi không nghĩ tới Lý Quang Diệu sẽ làm như vậy, khuôn mặt đều đỏ nhuận. Cái này một chữ mã thật sự là quá cảm thấy khó xử. Thật muốn như vậy sao? Ngươi liền hảo hảo tiếp nhận ta đối ngươi yêu a. Một giây sau, Lý Quang Diệu nói thẳng. Một trầm bên trên, Lý Quang Diệu cùng Vương Mạn Nhi tới rất nhiều lần. Đối với Lý Quang Diệu tới nói, những thứ này căn bản cũng không tính là gì. Có thể nắm giữ siêu cường thể chất, ngược lại là Vương Mạn Nhi túng. Sáng sớm hôm sau, thái dương chiếu xạ đến trên thân hai người. Vương Mạn Nhi bị chiếu tỉnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện Lý Quang Diệu, đem Vương Mạn Nhi sợ hết hồn. Nàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hôm qua trầm bên trên, nàng bị Lý Quang Diệu mê hoặc, đã đem chính mình đưa cho Lý Quang Diệu. Cái này cũng không tính là cái gì, không phải liền là cho không cho Lý Quang Diệu. Có dạng này bạn trai, nàng hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Vương Mạn Nhi liền dựa vào tại Lý Quang Diệu trên bờ vai, nội tâm cũng sớm đã thích Lý Quang Diệu. Đi đâu mà tìm tốt như vậy bạn trai? Trên mặt càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lý Quang Diệu cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh Vương Mạn Nhi, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nữ minh tinh cảm giác chính là hảo, hắn rất ưa thích nữ minh tinh. Đặc biệt là mọc ra nữ minh tinh cùng tiểu khuôn mặt. Hơn nữa Vương Mạn Nhi, đó là thật mê người. Ở đâu tìm mê người như vậy cô nàng? Lý Quang Diệu càng nghĩ càng vui vẻ. Tới gần Vương Mạn Nhi, tại bên tai nàng nói một câu, giúp ta. Vương Mạn Nhi nghe là đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới Lý Quang Diệu đưa ra yêu cầu như vậy. Đây cũng quá xấu hổ a, rõ ràng tối hôm qua mới trở thành nam nữ bằng hữu. Yêu cầu này có phải hay không quá phận một chút? Bất quá nhìn thấy Lý Quang Diệu ánh mắt mong đợi, Vương Mạn Nhi lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Ngẫm lại xem, cũng đã là Lý Quang Diệu bạn gái, cần gì phải xoắn xuýt quá nhiều. Đơn giản chính là đáp ứng Lý Quang Diệu yêu cầu. Nghĩ tới đây, Vương Mạn Nhi thấp đầu của mình, mở ra miệng anh đào nhỏ. Lý Quang Diệu nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Cảm giác này thật sự rất không tệ. Bình thường nhưng không có dạng này phục vụ. Nhân sinh nên hưởng thụ như thế. Chính là Vương Mạn Nhi kỹ xảo có hơi non nớt. Không có việc gì, về sau có thể nhiều học tập. Hắn tin tưởng Vương Mạn Nhi, chắc chắn có thể học được tốt một chút. Sau một hồi, Lý Quang Diệu run lên cái thông minh, đem hết thảy đều rơi tại Vương Mạn Nhi trên mặt. Đáng tiếc Vương Mạn Nhi không có đeo kính, bằng không có thể trở thành kính mắt chiến thần, như thế sẽ càng thêm mê người. Lý Quang Diệu thật thích loại kiểu này Vương Mạn Nhi. Ngày khác cho Vương Mạn Nhi xứng mang cái kính mắt. Vương Mạn Nhi làm việc xong, vuốt mặt một cái, trên mặt tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Ta có thể đi đi làm sao? Lý Quang Diệu đưa tay đem Vương Mạn Nhi ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, ngươi thật sự có thể đi đi làm sao? Muốn hay không nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi, nhìn ngươi thật giống như rất mệt mỏi. Vương Mạn Nhi tự nhiên rất mệt mỏi. Dù sao tối hôm qua mãi cho đến lúc kia, ai cũng biết cảm thấy mệt mỏi. Vậy nếu không ta xin phép nghỉ a? Vương Mạn Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xin nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi tử. Bằng không thật sự là cảm thấy mệt mỏi nha. Hôm nay hay là trước xin phép nghỉ a, tiếp đó ngươi liền thành thật bồi tiếp ta. Lý Quang Diệu nghĩ kỹ, để cho Vương Mạn Nhi đi nhờ người. Hôm nay liền tiếp tục chiếu cố Vương Mạn Nhi. Đã ngươi đều xin nghỉ, vậy thì bồi ta thật tốt chơi chơi, hôm nay cả ngày. Vương Mạn Nhi vừa nghe nói cả ngày, tâm có chút luống cuống. Ai có thể tiếp thu được cả ngày? Đó là thật sẽ rất mệt. Không cần đến như vậy đi. Thật muốn cả ngày, sẽ đem ta mệt chết. Đã nói cả ngày chính là cả ngày. Lý Quang Diệu lại đem Vương Mạn Nhi ổ mờ y rồi. Tiếp xuống trong suốt một ngày, đó chính là thuộc về Lý Quang Diệu sinh hoạt. Vương Mạn Nhi cũng chính là ngoài miệng không tình nguyện, nhưng trong nội tâm, đặc biệt chờ mong. Dù sao đây chính là nàng lần đầu yêu nhau. Thật vất vả tìm được hoàn mỹ như vậy nam nhân, nàng tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Khẳng định muốn thật tốt phối hợp Lý Quang Diệu. Chấm bên trên, Vương Mạn Nhi tự mình xuống bếp. Dù sao cũng đã là Lý Quang Diệu bạn gái, vậy khẳng định phải chịu trách nhiệm Lý Quang Diệu chấm cơm. Chương 257, Vương Mạn Nhi một chữ mã cầu tới, 2, chương 257, Vương Mạn Nhi một chữ mã cầu tới, 2, tự nhiên muốn cho Lý Quang Diệu tự mình xuống bếp, còn có thể thể hiện ra tài nấu nướng của mình. Lý Quang Diệu ngồi ở trong phòng khách, cứ như vậy đánh giá Vương Mạn Nhi phía sau lưng. Khoan hay nói, Vương Mạn Nhi bóng lưng coi như không tệ. Khó trách đều có người ưa thích Đại Minh Tinh. Đại Minh Tinh cảm giác thật sự không tệ. Vương Mạn Nhi trong lúc vô tình quay người, liền chú ý tới Lý Quang Diệu ánh mắt đang thời khắc theo dõi hắn. Nội tâm rất nhanh liền có ý nghĩ, nâng cao biển lên, đồn, thời khắc dụ hoặc Lý Quang Diệu. Thật không thể đem Lý Quang Diệu cho mê chết. Vương Mạn Nhi chính là nghĩ triển lộ mị lực của mình, đem Lý Quang Diệu câu ở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thời đại này muốn lẫn vào hảo, móc ra một cái người có tiền tâm. Bằng không ngươi cũng không có mị lực, kẻ có tiền dựa vào cái gì sẽ thích ngươi? Muốn đem hết khả năng dụ hoặc. Lý Quang Diệu tự nhiên có thể chú ý tới, Vương Mạn Nhi này rõ ràng chính là nghĩ dụ hoặc. Hắn đây còn có thể nhẫn, chắc chắn nhịn không được. Dứt khoát chủ động đi đến Vương Mạn Nhi đằng sau. Chầm cơm trước tiên không ăn, ăn trước Vương Mạn Nhi. Ni Ni, chầm cơm trước tiên đừng có gấp, để cho ta ăn trước cái nhắm rượu thức nhắm. Vương Mạn Nhi còn không có phản ứng lại, liền bị Lý Quang Diệu vào tay. Lúc này làm sao không biết, Lý Quang Diệu nói tới nhắm rượu thức nhắm, chỉ chính là nàng. Đều không tới phiên Vương Mạn Nhi phản kháng. Mi Lạn sinh hoạt bắt đầu. Vương Mạn Nhi đi làm. Lý Quang Diệu đương nhiên sẽ không giữ lại Vương Mạn Nhi. Hắn cũng sẽ không đem Vương Mạn Nhi một mực giữ ở bên người. Vương Mạn Nhi lúc nào cũng ở bên người, hắn còn thế nào có cuộc sống của mình. Hắn chắc chắn nghĩ biện pháp đem Vương Mạn Nhi đuổi đi. Vương Mạn Nhi không đi, chính mình như thế nào tiếp tục bục nát. Một cái Vương Mạn Nhi không cách nào làm cho hắn luôn hãm. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy mỹ diệu. Mét Tây Á Vương Mạn Nhi xin phép nghỉ sau khi trở về. Trong tiệm nhân viên lập tức liền đến. Ni Ni, hôm qua như thế nào xin nghỉ? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi đi giao hàng, tiếp đó liền không có trở về sao? Chờ đã, Ni Ni, cái này ba lô như thế nào đến ngươi ở đây, nhưng chúng ta ở đây xa hoa nhất bao. Cái này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là ngày hôm qua cái vị kia Lý tiên sinh bị chúng ta Ni Ni mê hoặc, chủ động đưa cho Ni Ni. Trong tiệm nhân viên toàn bộ đều hâm mộ. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn bên cạnh người giàu có. Nam có thể tìm một phú bà, nữ có thể tìm một đại phú hảo. Từ đó vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Kết quả Vương Mạn Ni lại sớm làm được. Lý Quang Diệu loại này cấp bậc xoái ca, cho dù là mấy người bọn hắn đều cảm thấy là đỉnh cấp. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Vương Mạn Ni nội tâm lại đặc biệt đắc ý, nàng liền hưởng thụ đám người ánh mắt sùng bái. Rất trà xanh nói, kỳ thực chúng ta cũng chỉ là vừa mới đàm luận. Đám người nghe càng thêm hâm mộ. Đặc biệt là Dỗ, vốn là ghen ghét Vương Mạn Nhi, bây giờ càng là ghen ghét đến cực hạn. Nhưng mà nhiều người như vậy ở đây, nàng lại không tốt ý tứ nói quá nhiều, miễn cho người khác cho là nàng ghen ghét. Mặc dù nàng đích xác rất ghen ghét, Vương Mạn Nhi lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Quá tuyệt vời, nàng liền ưa thích loại này ánh mắt sùng bái. Đại gia đối với nàng thật sự là quá tốt. Mà đổi thành một bên, Lý Quang Diệu đã rời khỏi nhà, chuẩn bị tại phụ cận trên đường dạo chơi, đổi một ít thời gian. Mới vừa đi tới dưới lầu, một vị trên mặt có hơi bụ bẩm tuổi trẻ thiếu nữ, không hẳn là thiếu phụ trẻ tuổi, chặn Lý Quang Diệu đường đi. Vị tiên sinh này ngượng ngùng, có thể hay không cho ta mượn một điểm tiền, 100 khối, ta phải trả cái chuyện phát nhanh phí. Lý Quang Diệu một mắt liền nhận ra, trước mắt thiếu phụ chính là 30 mà thôi, một trong những nhân vật chính Trung Hiệu Cần. Không hổ là thiếu phụ trẻ tuổi, toàn thân tản ra thành thục ý vị, mấu chốt nhất còn có một tia thanh xuân tràn trề khí tức, hoàn toàn chính là hắn yêu thích loại hình. Lý Quang Diệu lập tức liền lấy ra 100 khối, cầm đi đi, ai cũng có thời điểm khó khăn, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau. Trung Hiệu Cần tiếp nhận 100 khối, rất là cảm tạ, cảm ơn ngươi 100 khối, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Nói xong, Trung Hiệu Cần cũng không quay đầu lại liền đi. Lý Quang Diệu nhìn qua Trung Hiệu Cần bóng lưng, nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt. Vóc người này, hắn thật sự ưa thích. Như thế duyên dáng đẳng cấp, ai lại không muốn cầm xuống? Hơn nữa hắn khá là yêu thích đằng sau. Suy nghĩ đi qua, Lý Quang Diệu tỉnh táo lại, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn là phải cân nhắc, làm sao có thể thu được càng nhiều muội tử. Ngoại trừ Vương Mạn Ni cùng Trung Hiệu Cần hắn còn băn khoăn Cố Giai cũng không thể từ bỏ. Cái này đồng dạng là một mỹ lệ nhân thê cấp bậc. Hắn thật sự là rất ưa thích vợ người. Nắm giữ đặc thù tăng thêm. Bất quá có một vấn đề, một mực tại khốn nhiều Lý Quang Diệu. Hai cái này đều là nhân thế nha. Hơn nữa có chính mình kiên định tín ngưỡng. Tuyệt không có khả năng phản bội lão công. Trừ phi lão công của các nàng phản bội nàng. Như vậy vấn đề thời, làm như thế nào làm đâu. Lý Quang Diệu đi tới phụ cận quán bar. Bất quá bây giờ là sáng sớm, trong phỏ dùm cơ hồ không có người nào. Nhưng mà quán bar huyên náo hoàn cảnh, để cho Lý Quang Diệu trong lòng nhất thời liền có ý nghĩ. Hắn không được, nhưng có thể nghĩ biện pháp, tìm người đi quyến rũ Hứa Viễn Sơn. Tất nhiên Hứa Viễn Sơn có thể tiếp nhận rừng có, tự nhiên cũng liền có thể tiếp nhận những người khác. Phá hư gia đình, đây quả thực quá dễ dàng. Cũng đã xuyên qua, còn cần thu liễm khắc chế chính mình. Húng chi là trước kia tại cảng đảo thế giới, nhưng không kiêng nể gì cả. Cái gì khác đều không để ý, chỉ cần mình có thể đến hảo liền 513 đi. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Vương Mạn Ni tìm tới chính mình hảo bằng hữu Trung Hiệu Cần cùng Cố Giai. Hơn nữa hảo phóng tuyên bố, các vị, ta đã tìm được bạn trai. Trung Hiệu Cần cùng Cố Giai nghe đều rất kinh ngạc. Hai người không nghĩ tới Vương Mạn Ni nhanh như vậy tìm được bạn trai. Đặc biệt là Cố Giai, đã sớm nhìn ra Vương Mạn Ni là người. Một mực có dạ tâm, muốn tìm ưu tú bạn trai. Hiện tại xem ra thật tìm được. Có thể được Vương Mạn Ni cho nhìn chúng, người tuyệt đối ưu tú. Bên cạnh Trung Hiệu Cần liền không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là rất tò mò nói, Ni Ni, như là đã tìm được bạn trai, nếu không thì gặp mặt ta cũng nghĩ nhìn xem người bạn trai. Vương Mạn Ni đột nhiên liền có tiểu tâm tư. Thật đúng là hẳn là an bài Lý Quang Diệu cùng mình bằng hữu gặp mặt. Hôm qua chậm bên trên mặc dù song phương ở cùng một chỗ, nàng càng là đem chính mình cho không cho Lý Quang Diệu. Nhưng mà dù sao còn không có gặp bằng hữu. Thấy song phương bằng hữu, chẳng khác nào triệt để xác định quan hệ. Bất quá Vương Mạn Ni cũng không phải rất xác định Lý Quang Diệu có nguyện ý hay không gặp mặt. Như vậy đi, ta tìm thời gian, hỏi một chút bạn trai ta có rảnh hay không. Hảo, vậy cần phải mau chóng, ta quá muốn nhìn nhìn bạn trai của ngươi. Trung Hiểu Cần hưng phấn nói. Cố Giai đồng dạng đối với Lý Quang Diệu tràn ngập hiếu kỳ. Nàng khẩn cấp muốn biết, đến cùng là vị nào chất lượng tốt nam thần, có thể được Vương Mạn Ni cho nhìn chúng. Đêm khuya, Lý Quang Diệu ở bên ngoài đi dạo trở về. Vương Mạn Ni sớm đã đi tới đại bình tầng. Kể từ bị Lý Quang Diệu ngủ sau đó, Vương Mạn Ni lại lấy được Lý Quang Diệu trong nhà mật mã. Có thể ngủ ở trong hào hoa đại bình tầng, Vương Mạn Ni tự nhiên không cách nào vừa ý trước kia phòng cho thuê. Về sau khẳng định muốn ngủ ở trong khu nhà cao cấp. Lý Quang Diệu mới vừa vào ra môn, Vương Mạn Ni liền nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, tới một cái một chữ mã. Cặp đùi đẹp trực tiếp nương tựa vết tường. Thân yêu, ngươi là muốn ăn cơm trước không? Hay là muốn ăn trước ta? Vương Mạn Ni trên mặt lộ ra mê ly chi sắc. Lý Quang Diệu phảng phất có thể từ Vương Mạn Ni trên mặt nhìn thấy ba chữ. Siêu thị ta. Cái này cũng thật sự là quá lãng. Bất quá Lý Quang Diệu liền ưa thích này chủng loại hình. Tất nhiên Vương Mạn Ni muốn bị hắn siêu thị, hắn tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Ai sẽ cự tuyệt một cái xinh đẹp muội tử? Lý Quang Diệu chủ động đi lên trước, tới gần Vương Mạn Ni, không do dự nữa. Trước tiên cho Vương Mạn Ni chế tải. Chuyện gì khác sau này hay nói. Châm cớm mà gì, hắn không nóng nảy. Vương Mạn Ni rất nhanh liền trở nên hết sức lãng. Kết thúc về sau, Lý Quang Diệu vỗ vỗ Vương Mạn Ni, nói đi, có phải hay không có cái gì mong muốn? Hắn đoán được Vương Mạn Ni có thể có cái gì mong muốn. Bằng không như thế nào có thể chủ động như vậy? Đương nhiên, không bài trừ đây chính là Vương Mạn Ni bản tính. Vương Mạn Ni đã trở nên rất lãng. Loại sự tình này cũng không phải là không thể được nha. Dù sao mị lực hắn cao như vậy, có thể dẫn phát Vương Mạn Ni nội tâm, đó đều là chuyện rất bình thường. Vương Mạn Ni lúc này mới kéo Lý Quang Diệu cánh tay, thân yêu, tuần này có rảnh không? Ta có hai cái bằng hữu muốn gặp một lần. Không có vấn đề, có thời gian liền đi gặp cái mặt ta, dù sao cũng là bằng hữu của ngươi. Lý Quang Diệu đáp ứng. Chương 258, màu hồng phấn đãi ngộ, Cố Giai đưa tới cửa, 1, chương 258, màu hồng phấn đãi ngộ, Cố Giai đưa tới cửa, 1, Lý Quang Diệu đồng ý, để cho Vương Mạn Ni rất vui vẻ. Điều này nói rõ Lý Quang Diệu công nhận nàng, chính thức trở thành Lý Quang Diệu bạn gái, tự nhiên sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ đi qua, Vương Mạn Ni còn không quên tựa ở Lý Quang Diệu trên bờ vai, dùng sức cọ một chút cọ, thỏa thích triển lộ mị lực của mình. Ngày kế tiếp, Vương Mạn Ni cho Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai phát tin nhắn. Bạn trai ta đã đồng ý, hôm nay chậm bên trên cùng nhau ăn cơm, hắn mời khách. Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai thu đến tin nhắn, tự nhiên là trước tiên đáp lại. Tốt lắm, chúng ta Kim Vãn nhất định sẽ đi. Vậy thì Kim Vãn cùng một chỗ a. Hai người đều rất muốn biết Vương Mạn Ni bạn trai đến tột cùng là dạng gì. Chỉ biết là một cái siêu cấp đại phú hào, còn không biết dáng dấp đẹp trai không đẹp trai, không phải một cái siêu cấp đại soái ca. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh thì đến bên cạnh chậm. Lý Quang Diệu cũng tại khách sạn Hào Hoa chờ đợi đã lâu. Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai ngồi cùng một chiếc xe. Đợi đến hết xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt Hào Hoa đại tiểu điếm, nội tâm có một tí rung động. Không nghĩ tới thế mà ở đây ăn cơm, ta cũng sớm đã nghe nói, ở đây đặc biệt có tiền. Trung Hiểu Cần bùi ngùi mãi thôi đạo. Cố Giai không nói chuyện, nhưng nàng trong lòng có ý khác. Tất nhiên Lý Quang Diệu có tiền như vậy, cái kia có thể kết giao bằng hữu, về sau nói không chừng cần phải. Thời đại này nhân mạch quan hệ rất trọng yếu. Hai người rất nhanh liền đi tới phòng. Trung Hiểu Cần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được ngồi ở phía trước nhất Lý Quang Diệu. Bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một chút Trung Hiểu Cần liền luôn hãm. Rất đẹp trai nha, ta liền không có gặp qua đẹp trai như vậy. Trước khi xuyên biệt Lý Quang Diệu cũng rất xoái, coi là cái tiểu xoái ca. Về sau Lý Quang Diệu bật hắc, nhan trị người tiên, thuộc về một cái thực lực phái quải bước xoái ca. Cố Giai sau khi vào cửa, đồng dạng nhìn thấy Lý Quang Diệu, không thể không vì Vương Mạn Nhi cảm thấy mừng rỡ. Không nghĩ tới Vương Mạn Nhi vận khí như thế hảo, có thể gặp phải một cái đẹp trai như vậy. Xoái ca, nguyên lai là ngươi nha, lần trước cảm ơn ngươi cho ta mượn 100 khối. Trung Hiểu Cần đã nhận ra Lý Quang Diệu, chủ động tiến lên cảm tạ. Vương Mạn Nhi cùng Cố Giai có chút tò mò. Hai người này là thế nào nhận biết? Các ngươi quen biết sao? Vương Mạn Nhi nghi hoặc không hiểu hỏi. Trung Hiểu Cần nghe xong liền vội vàng giải thích, phía trước không phải đã nói rồi sao? Cùng một cái xoái ca cho mượn 100 khối giao chuyển phát nhanh phí. Vương Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Còn thật sự nói qua. Bất quá bị nàng quên mất. Hai vị mỹ nữ, nhanh lên mời ngồi, không nghĩ tới các ngươi là Ni Ni bằng hữu, cả đám đều rất xinh đẹp. Lý Quang Diệu mời hai người, cũng bị hai người mị lực hấp dẫn. Nữ chính là xinh đẹp. Hắn nhìn thấy liền có chút gà con động. Cuối cùng vẫn là cái quân sáo cũ nam tử. Soái ca ngươi cũng rất đẹp trai. Chúng ta cũng liền cũng tạm được thôi. Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai nghe đều rất vui vẻ. Dù sao bị một cái soái ca khích lệ xinh đẹp, nữ hải tử đều biết vui vẻ. Ai không quan tâm chính mình nhan trị. Vậy thì ngồi chung đi xuống ăn cơm đi. Bàn ăn ở giữa, Lý Quang Diệu cùng ba người cười cười nói nói, rất nhanh liền giao hảo quan hệ, trở thành không tệ bằng hữu. Song phương quan hệ qua lại điểm đến là dừng. Trước mắt mới vừa vặn nhận biết, Lý Quang Diệu cũng sẽ không như vậy chủ động. Nhìn qua 30 mà thôi, không biết vô luận Trung Hiểu Cần vẫn là Cố Giai, đều không phải là dễ dàng như vậy cầm xuống. Thuộc về loại kia có tiết tháo loại hình, sẽ không bị tiền tài khuất phục. Ngược lại là Vương Mạn Nhi, thỏa đáng tinh xảo nghèo. sau khi trở về, Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai ngồi là Lý Quang Diệu xe. Trên xe, Trung Hiểu Cần rất là hưng phấn, không nghĩ tới cái xe này cũng như thế hảo, ta vẫn lần thứ nhất làm đến dạng này xe sang trọng. Cố Giai mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự là lần đầu tiên cưới loại này cấp bậc xe sang trọng. Tuyệt đối đỉnh cấp xe sang trọng phẩm chất. Nàng lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng lái một chiếc công ty của mình, nhưng mà muốn có dạng này xe, căn bản là không có cơ hội. Bên cạnh Vương Mạn Ni càng là có cực lớn cảm giác thành tựu. Nàng trung quy là trở thành nhân thượng nhân, trải qua chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mặc dù xe sang trọng hào chạch không phải y nàng, nhưng tốt xấu là Lý Quang Diệu, là bạn trai của nàng. Thứ này cũng ngang với là nàng. Chờ trở lại nhà, Vương Mạn Ni càng vui vẻ hơn. Hôm nay trung quy là mở mày mở mặt. Trước đó luôn có một loại tự ti, bây giờ không còn, ngược lại cảm thấy tự hào. Dứt khoát rất chủ động bổ nhào Lý Quang Diệu trong lòng ngực. Thân yêu, hôm nay muốn cái gì đều được, muốn thế nào đều được. Lý Quang Diệu cũng là nhân tinh, đương nhiên biết rõ vì cái gì Vương Mạn Ni chủ động như vậy. Đơn giản chính là có mặt tử, trong lòng vui vẻ, sở dĩ chủ động. Bất quá hắn ưa thích, ngược lại hắn có tiền, không quan tâm khác, chỉ cần mình có thể đến tốt là được. Nhân sinh có đôi khi chính là tốt đẹp như vậy. Lý Quang Diệu lập tức liền theo lấy Vương Mạn Ni, nghiêm nghị quát lớn, vậy thì quỳ xuống cho ta. Vương Mạn Ni rất nghe lời liền quỳ xuống. Nàng rất rõ ràng Lý Quang Diệu có ý tưởng, cũng biết Lý Quang Diệu yêu thích, liền ưa thích những cái kia đặc thù luận điệu. Bất quá cũng không đáng kể, chỉ cần Lý Quang Diệu ưa thích, hết thảy đều là đáng giá. Muốn để Lý Quang Diệu minh trắng tình cảm. Ngày thứ hai, Lý Quang Diệu sáng sớm liền đứng lên, rất nhuần nhuyễn bật máy tính lên. Mỗi ngày Hoàng Kim Thợ Mỏ trò chơi nhỏ, đây là hắn tuyệt đối sẽ không quên. Trò chơi nhỏ thế nhưng là liên quan đến lấy tương lai của hắn. Hoa đào tạm, sử dụng sau đó có thể đạt được một đoạn hoa đào diễm mộ, tuyệt đối là người yêu thích. Lý Quang Diệu, đây là đang xem thường ai? Hắn ưa thích loại này hoa đào diễm mộ sao? Tuyệt đối là cố ý tại ô mệt hắn. Lý Quang Diệu làm sao có thể nhận ra dạng này nói xấu, này rõ ràng chính là đối với hắn nhục nhã. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tiếp đó tuần thục sử dụng hoa đào tạm. Nhục nhã về nhục nhã, nên dùng vẫn là phải dùng. Đô thị thế giới nên phải có hoa đào. Hắn bình thường việc làm khổ cực như vậy, liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút sao? Vẫn là phải hưởng thụ một phen. Lâu ngày sinh tình, hiểu đều hiểu. Khá lắm, đây tuyệt đối là nói Lý Quang Diệu nói xấu. Cái gì gọi là hiểu đều hiểu? Hắn hiểu thật không phải là rất nhiều nha. Có thể hay không có ai thật tốt dạy bảo hắn? Cái này chẳng lẽ là cái nào đó xấu hổ ý tứ? Tính toán, Lý Quang Diệu sẽ không muốn quá nhiều, chỉ cần có thể đối với hắn trợ giúp, hết thảy đều là có thể tiếp nhận. Cũng không biết lần này có thể thu được dạng gì diễm mộ. Trung Hiểu Cần vẫn là Cố Giai, ngược lại cũng không có thể là những người khác. Khẳng định muốn lựa chọn nhân vật nữ chính. Đóng lại máy tính sau, Lý Quang Diệu đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút, giết thời gian. Đến nỗi Vương Mạn Nhi, nhưng đi làm. Cố Giai đang cùng lão công của mình cãi nhau. Người đến cũng là nghĩ gì? Vô duyên vô cớ nhất định phải đi đắc tội người khác, bất kể nói thế nào, vạn tổng đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Hứa Viễn Sơn cũng rất sinh khí, căn bản không để ý tới Cố Giai, ngược lại trách cứ Cố Giai, có chuyện gì đang nói. Gia hỏa này căn bản vốn không biết cái gì gọi là nghệ thuật. Cố Giai thật sự kém chút không có bị tức chết. Cái này đều niên đại gì, hắn cân nhắc nghệ thuật. Nghệ thuật có thể làm cơm ăn sao? Đầu năm nay cần chính là tiền, tiền mới là trọng yếu nhất, có tiền bọn hắn mới có thể sinh hoạt. Mấu chốt hải tử cũng cần tiền. Lập tức hải tử liền muốn lên học được, cần tiền càng nhiều. Cố Giai nhịn không được cờ mắng, ngươi có thể thành hay không quen một điểm. Cái này đều niên đại gì, bọn hắn cần chính là nghệ thuật sao? Vừa nhắc tới điểm ấy, Hứa Viễn Sơn càng tức giận, ngươi cũng không biết cái gì gọi là nghệ thuật. Lời nói này Cố Giai rất không vui, quay người liền chuẩn bị rời đi, không muốn lưu lại tới nói nhiều lời nhảm. Hứa Viễn Sơn nhìn thấy Cố Giai rời đi thời điểm, kỳ thực trong lòng liền có chút hối hận. Dù sao Cố Giai làm nhiều như vậy, nhưng mà nghĩ đến cái kia bạn lão bản, đi theo lão bà của mình, trong lòng của hắn liền đặc biệt khó chịu. Dựa vào cái gì như vậy nhìn chằm chằm lão bà của hắn? Hắn coi như muốn kiếm tiền, cũng không khả năng dựa vào bán đứng lão bà kiếm tiền. Hứa Viễn Sơn dứt khoát không nghĩ thêm quá nhiều. Chương 258, màu hồng phấn đãi ngộ, Cố Giai đưa tới cửa, 2, chương 258, màu hồng phấn đãi ngộ, Cố Giai đưa tới cửa, 2, hắn chuẩn bị đi cùng rừng có thật tốt nói chuyện. Vẫn là rừng có tốt hơn. Lúc nào cũng đối với hắn lộ ra vẻ mặt sùng bái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại rừng có trước mặt, hắn có một loại lớn nam tử khí phách cảm giác. Tại trước mặt Cố Giai một điểm khí phách cũng không có, luôn cảm giác áp lực như núi. Cố Giai sau khi rời đi, liền bắt đầu gửi nhắn tin cùng hai cái bằng hữu phàn nàn. Lúc nói chuyện trong lúc vô tình đi tới quán ba Lý Quang Diệu vừa vặn cũng tại trong quán ba. Hơn nữa hắn đã thấy Cố Giai. Cố tiểu thư. Cố Giai thấy được Lý Quang Diệu, hiếu kỳ Lý Quang Diệu tại sao lại xuất hiện ở đây. Lý tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Quang Diệu thuận miệng trả lời, Nini đang tại tăng ca, ta liền đi ra đi một chút, bây giờ trên đúng lúc là trộm, sẽ tới đây uống chút rượu. Cố Giai gật đầu một cái. Nàng bây giờ thật sự là không suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Lý Quang Diệu bên cạnh có cái vị trí, hơn nữa không có những người khác quấy rầy, dứt khoát an vị tại Lý Quang Diệu bên cạnh. Lý Quang Diệu vị trí này cũng không tệ. Các vị còn không có những người khác quấy rầy, ta có thể ngồi ở trong người sao? Cố Giai tính thăm dò nói. Đương nhiên có thể. Lý Quang Diệu đồng ý, không có chút nào bất luận cái gì ý cự tuyệt. Có cái gì tốt cự tuyệt? Đều là người mình, khẳng định muốn đồng ý Cố Giai an vị tại Lý Quang Diệu bên cạnh uống rượu. Có lẽ là uống không ít ly, ta tân tân khổ khổ vì lão công ta kiếm tiền, kết quả hắn thế mà không lĩnh tỉnh. Lý Quang Diệu cũng là nhìn qua phim truyền hình, hiểu rõ Hứa Viễn Sơn là người làm bộ thanh cao. Cái này đều niên đại gì, sống sót mới là trọng yếu nhất, còn tại đằng kia bên trong nhiều như vậy. Có lẽ hắn căn bản vốn không biết kiếm tiền khổ cực, vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần, phàm là biết các ngươi khổ cực, đoán chừng cũng sẽ không nói nhiều như thế. Lý Quang Diệu đối với việc làm thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lời nói này đến Cố Giai trong tâm khẳng đi. Cố Giai đích xác có một tí cẩn thận động. Đối với Lý Quang Diệu đột nhiên tràn đầy hảo cảm. Nhìn lại một chút Lý Quang Diệu, cảm thấy rất thuận mắt. Không chỉ có vóc người rất xoáy khí, còn trẻ có triển vọng. Mấu chốt nhất còn lĩnh hội hắn khổ cực. Đi nơi nào tìm tốt như vậy tuổi trẻ tài cao nam nhân tốt. Tới, chúng ta uống nhiều một ly. Có lẽ là đem Lý Quang Diệu xem như hảo bằng hữu, Cố Giai nhịn không được giơ ly rượu lên, nhiều như vậy uống hai ngụm. Dần dần, hai người có chút uống nhiều quá. Không cẩn thận càng là ngồi cùng nhau. Lý Quang Diệu càng là đưa tay ôm Cố Giai. Hắn bây giờ đã biết rõ, cái gọi là hoa đào tạc, rất có thể nói chính là Cố Giai. Bây giờ lại Cố Giai đưa tới cửa, vậy thì phải bồi Cố Giai thật tốt tâm sự. Cái kia có thể bồi Cố Giai thật tốt chơi chơi. Để cho Cố Giai biết cái gì gọi là tình yêu. Ngươi uống nhiều quá, trở về đi. Lý Quang Diệu ôm Cố Giai liền đi. Cố Giai không có cự tuyệt, yên lặng đi theo Lý Quang Diệu đằng sau, cùng nhau lên Lý Quang Diệu xe. Bất quá là một ưu tú nam nhân tốt, lái xe không uống rượu không lái xe. Lý Quang Diệu đương nhiên không có khả năng lái xe. Hai người chỉ là ngồi ở chính phó ghế lái. Vừa mới ngồi xuống, Cố Giai liền chủ động nhích lại gần, đưa tay ôm Lý Quang Diệu, càng là chủ động đích thân lên đi. Lão công, ta không nên dây vào ngươi tức giận, hết thảy đều là ta không tốt. Rõ ràng, uống nhiều rồi Cố Giai, đem Lý Quang Diệu trở thành Hứa Viễn Sơn. Lý Quang Diệu tự nhiên là giả bộ không biết, hết khả năng đáp lại Cố Giai. Sau một quãng thời gian, Cố Giai trong lòng có ý tưởng. Lão công, chúng ta đi khách sạn, liền tại phụ cận khách sạn, ta nhớ ngươi lắm. Lý Quang Diệu lập tức xuống xe mang theo Cố Giai liền đi. Rất nhanh là đến phụ cận khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, mở phòng xong, tiếp đó chui vào trong phòng. Sau đó chính là hai người chuyện không thể miêu tả. Ngược lại muốn nhiều xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Cố Giai hoàn toàn chính là uống nhiều quá, Lý Quang Diệu đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy say. Hắn ngược lại không phải cái gì tốt nam nhân. Lão công, ngươi hôm nay so trước đó lợi hại rất nhiều, ta siêu thích ngươi nhà. Cố Giai vẫn như cũ say cướp, nhưng mà có thể cảm giác rõ ràng đến, Lý Quang Diệu so trước đó lợi hại rất nhiều, nhưng lại không biết Lý Quang Diệu cũng không phải Hứa Viễn Sơn. Cuối cùng, Lý Quang Diệu quan đầy rất nhiều, tiếp đó liền ôm Cố Giai, tiến nhập trong mộng đẹp. Một đêm này, đều ngủ rất an tâm. Đến nỗi Vương Mạn Nghi, nàng liền không có nghĩ quá nhiều, Lý Quang Diệu trắng tiên cũng đã nói chính mình có việc, nàng còn tưởng rằng Lý Quang Diệu làm việc đi. Ngược lại chân thật ngủ ở Lý Quang Diệu trong nhà, cái này đỉnh cấp đại bình tầng. Mỗi một lần ngủ ở nơi này, Vương Mạn Nghi đã cảm thấy ngủ được rất thoải mái, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý. Ngược lại Vương Mạn Nghi rất ưa thích ngủ ở nơi này. Cứ như vậy, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Cố Giai ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện bên cạnh Lý Quang Diệu, bất quá không muốn quá nhiều, còn tưởng rằng là Hứa Viễn Sơn. Cứ như vậy ôm thật chặt Lý Quang Diệu. Lão công, ngươi thật hảo. Nini, ngươi cũng rất tuyệt. Lý Quang Diệu thuận miệng đáp một câu, tiếp đó cũng đem Cố Giai ôm vào trong ngực. Cố Giai đột nhiên liền phát giác được không thích hợp. Mở mắt ra, liền thấy gần ngay trước mắt Lý Quang Diệu. Cũng không phải nàng trong tưởng tượng Hứa Viễn Sơn. Cố Giai có điểm tâm luống cuống, không biết vì sao lại cùng Lý Quang Diệu cùng một chỗ. Rõ ràng hôm qua chậm tốt nhất giống như là Hứa Viễn Sơn. Hốt hoảng phút chốc, Cố Giai nội tâm bình tĩnh trở lại, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua hai người cùng một chỗ uống rượu, có lẽ uống hơi nhiều, không cẩn thận làm chuyện sai lầm. Hai người lấy được cùng một chỗ. Cố Giai bình yên tĩnh sau đó, biết mình không thể báo cảnh sát. Dù sao chuyện này nói một cách chính xác, cũng là lỗi của nàng. Ai bảo nàng uống rượu quá nhiều? Nếu như đem Lý Quang Diệu xem như lão công mình, phàm là uống ít một chút rượu, liền tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Được sao hảo, đây chính là lâu ngày sinh tình tác dụng tính chất. Dù chỉ là một lần, nhưng thời gian đầy đủ lâu, cũng đủ để thay đổi Cố Giai ý nghĩ. Cố Giai biết chuyện này mình làm sai. Lý Quang Diệu lúc này cũng mở to mắt, hơn nữa thấy được Cố Giai. Hắn uống so Cố Giai thiếu, cho nên rất nhanh liền thanh trừ tối hôm qua phát sinh sự tình. Nội tâm là tương đối bình tĩnh, nhưng vẫn là cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cố Giai tâm tình đặc biệt phức tạp. Bất quá sự tình cũng đã xảy ra, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem cái này sự tình quên mất, làm bộ phía trước cái gì đều không phát sinh. Cố Giai bất đắc dĩ giảng giải, chúng ta hôm qua chậm bên trên hẳn là uống nhiều quá, ta hy vọng ngươi có thể quên chuyện này, về sau cũng không cần để, khi chuyện gì đều không phát sinh. Lý Quang Diệu vẫn là ra vẻ quan tâm hỏi, vậy ngươi ta không sao, ta rất tốt, sự tình đều đã qua, cũng không cần để, chúng ta cũng là người trưởng thành, có gia đình của mình, hẳn là vì mình gia đình phụ trách. Cố Giai cắt đứt Lý Quang Diệu, tiếp đó chủ động cầm quần áo lên, chuẩn bị mặc xong quần áo rời đi. Nhưng mà đang cầm lên quần áo thời điểm, Cố Giai chú ý tới mình rất nhiều quần áo cũng đã bị phá hủy. Rất rõ ràng, là ngày hôm qua tình huống kịch liệt, cho nên bị phá hủy. Cố Giai nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, cảm thấy có một tia ngượng ngùng. Tối hôm qua mặc dù uống hơi nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều một đoạn ký ức. Trong trí nhớ nàng có chút điên cuồng nha. Bối tử lúc nào điên cuồng như vậy qua? Trong đầu không khỏi nghĩ tới Lý Quang Diệu, giống như so Hứa Viễn Sơn lợi hại hơn nhiều. Cố Giai đột nhiên lại phản ứng lại, chính mình làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ? Lý Quang Diệu thế nhưng là Vương Mạn Nghi lão công nha, cũng không phải chồng của nàng. Cố Giai phản ứng lại, dù bị tử che khuất chính mình, ngượng ngập nói, những y phục này đều hỏng, ngươi giúp ta đi mua một chút quần áo.
Hảo, ta bây giờ liền đi.
Lý Quang Diệu đứng dậy liền đi, không muốn làm cái gì chuyện xấu. Tối hôm qua chỉ là số đào hoa tăng thêm, bằng không lấy Cố Giai tính cách yếu thắng, là không thể nào dễ dàng như vậy cầm xuống.
Chương 259, Lương Chính Hiền dọa đến run lẩy bẩy, 1, chương 259, Lương Chính Hiền dọa đến run lẩy bẩy, 1, mặc quần áo tử tế.
Cố Giai nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, nhắc nhở lần nữa Lý Quang Diệu, có một số việc ta muốn nói tin tưởng, chuyện ngày hôm qua, khi không có phát sinh gì cả.
Lý Quang Diệu tự nhiên là gật đầu, nghe lời ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó.
Nhìn thấy Lý Quang Diệu cái này giao chẳng hề để ý biểu lộ, Cố Giai bên trong rất nổi nóng. Liên một điểm ấy náy tâm không có. Mặc dù chuyện ngày hôm qua là chính nàng chủ động, nhưng mà dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ Lý Quang Diệu liền không có một điểm sai? Phàm là Lý Quang Diệu biết mình sai lầm, nàng trong lòng bây giờ cũng tốt hơn điểm. Cuối cùng, Cố Giai khó mà nói quá nhiều, chỉ có thể xoay người rời đi. Thời điểm ra đi còn cảm thấy rất không thích đứng. Tối hôm qua Lý Quang Diệu, đây chính là rất không kiêng nể gì cả, tận tình phóng túng chính mình. Điều này cũng làm cho dẫn đến Cố Giai hơi mệt. Về đến nhà, Cố Giai đẩy cửa ra, trong nhà cũng không có nhìn thấy Hứa Nguyễn Sơn. Điều này cũng làm cho Cố Giai càng thêm không hài lòng. Nàng cũng một chậm bên trên không có trở về, Hứa Nguyễn Sơn cũng không biết quan tâm nàng, liền điện thoại cũng không có. Phải biết tối hôm qua, nàng thế nhưng là bị Lý Quang Diệu ngủ một chậm bên trên, sự tình gì đều xảy ra. Trên người bây giờ cũng không thiếu máu ứ động, cùng với ố mai ấn. Đáng chết Hứa Nguyễn Sơn. Cố Giai tức giận mắng hai câu. Sau đó vẫn là bất đắc dĩ, đi đến kính tử phía trước, hơi kéo ra quần áo cầu vai. Màu đỏ ố mai ấn rất sâu. Cái này hiển nhiên là Lý Quang Diệu thao tác. Cố Giai lại bắt đầu mắng chửi người, thật là một cái gia súc. Nàng thật sự nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Mặc dù ấn tượng không phải rất sâu sắc, nhưng mà có thể trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, Lý Quang Diệu thật sự rất ưu tú. So với nàng lão công Hứa Viễn Sơn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hứa Viễn Sơn ha ha. Cố Giai đã rất lâu không có cùng Hứa Viễn 113 núi cùng nhau, Hứa Viễn Sơn hoàn toàn chính là một cái thái giám. Không biết tại sao, Cố Giai sẽ nghĩ như vậy. Một bên khác, Lý Quang Diệu sớm đã về đến nhà rồi, Vương Mạn Nhi đã thật sớm đứng lên làm điểm tâm. Nhìn thấy Lý Quang Diệu trở về, Vương Mạn Nhi kích động đi lên trước. "Thân yêu, ngươi trở về." Vương Mạn Nhi biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nàng đã sớm bị Lý Quang Diệu triệt để chinh phục. Lý Quang Diệu cũng là ôm Vương Mạn Nhi, sự tình đã xử lý tốt, bởi vì nghĩ ngươi, cho nên trở về. Đang khi nói chuyện, Lý Quang Diệu đem Vương Mạn Nhi kéo đến mình trong lòng ngực, ngồi ở trên ghế salon. Vương Mạn Nhi biểu hiện tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, còn có Lý Quang Diệu ôm chính mình. Cứ như vậy ôm phút chốc, Vương Mạn Nhi đột nhiên mở miệng, "Thân yêu, ta tháng này tiêu thụ tốt nhất, trong tiệm phần thưởng ta một tấm du lịch phiếu, muốn hay không đi du lịch?" Lý Quang Diệu hệ ung nghi tới. Cái này cũng là tiết mục TV bên trong kịch bản. Cầm tới du lịch phiếu sau đó, Vương Mạn Nhi còn cố ý thăng khoang thuyền đi du lịch, liền vì thỏa mãn trong lòng mình cảm giác tự hào. Tiếp đó lại gặp Lương Chính Hiền. Bây giờ tất nhiên hà ưa ấy, nữ minh tinh. Vương Mạn Nhi tự nhiên à hắn muốn đem Vương Mạn Nhi triệt để cầm chắc lấy. Thuận tiện đi xem một chút Lương Chính Hiền. Hắn đến muốn kiến thức một chút Lương Chấn Hưng, tính là thứ gì?
Không có vấn đề, vậy thì cùng đi chứ.
Vương Mạn Nhi mừng rỡ và phần, ôm Lý Quang Diệu đúng liệu, cảm tạ thân yêu.
Đã à, nàng kỳ thực cũng có ý nghĩ của mình.
Để cho Lý Quang Diệu theo bên người, chí ít có một người tính tiền. Nàng không chỉ có nhìn chúng người Lý Quang Diệu, cũng nhìn chúng Lý Quang Diệu tiền, tương đối thành thật. Cũng đã như thế người thành thật, Lý Quang Diệu thích nàng rất bình thường. Vài ngày sau, Lý Quang Diệu cùng Vương Mạn Ni hai người ngồi lên du thuyền hào hoa, rời đi quốc nội, mở ra một hồi châu Âu hành trình. Ngay tại hai người rời đi thời điểm, Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai đều thu đến tin tức. Ăn cơm chung thời điểm, Trung Hiểu Cần nhịn không được nói một câu xúc động, Ni Ni thế mà ra ngoài du lịch, thật đúng là hâm mộ nàng, Lý tiên sinh đối với nàng thật hảo. Nâng lên Lý Quang Diệu, Cố Giai sắc mặt quái dị. Nhớ tới cái kia chậm cùng Lý Quang Diệu chuyện phát sinh, hai chân không khỏi khép lại cùng một chỗ, dần dần có chút mê ly, chân cùng chân nhẹ nhàng cọ sát. Nàng có chút hoài niệm cái kia chậm cảm giác, ngày đó cảm giác là thực sự không tệ. Bất quá Cố Giai cũng biết, loại cảm giác này chỉ có thể tưởng tượng, không thể biểu hiện ra ngoài, cho dù là trong lòng dù thế nào có ý tưởng.
Chương 259, Lương Chính Hiền dọa đến run lẩy bẩy, 2, chương 259, Lương Chính Hiền dọa đến run lẩy bẩy, 2, hai người đều khó có khả năng cùng một chỗ. Nàng dù sao cũng sớm đã kết hôn, Lý Quang Diệu bên này đã định rồi hào hoa phòng. Vương Mạn Ni ngồi ở bên trong bao gian, đều có thể nhìn thấy bên ngoài biển cả. Dương quang lại như thế tươi đẹp. Nàng rất may mắn chính mình tìm được ưu tú bạn trai, còn có thể có tiền thăng quan tuyển. Loại đãi ngộ này là nàng tha thiết ước mơ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vương Mạn Ni hưng phấn đi qua, đưa tay liền tóm lấy Lý Quang Diệu cánh tay, "Thân yêu, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh à. Ngươi đều tới, khẳng định muốn ra ngoài đi loanh quanh." Mở mang kiến thức một chút trước mắt hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lĩnh hội nhân sĩ thượng tầng sinh hoạt. "Vậy thì đi ra xem một chút đi." Lý Quang Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Vương Mạn Nhi yêu cầu. Đây chỉ là một tiểu yêu cầu. Vừa vặn hắn cũng nghĩ ra đi xem một chút. Hai người cùng một chỗ đứng lên, tại du thuyền bên trong đi dạo xung quanh, thuận tiện ăn một vài thứ.
Ăn không sai biệt lắm, Lý Quang Diệu mỉm cười nhìn về phía Vương Mạn Nhi, "Ta đi trước một chuyến toilet, ngươi ở nơi này các loại."
"Hảo."
Vương Mạn Nhi liền chờ tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Lý Quang Diệu rời đi trong lúc đó, Vương Mạn Nhi còn thời khắc quan sát xung quanh, thỏa mãn mình hiếu kỳ cảm giác mới mẻ. Một màn này vừa lúc bị Lương Chính Hiền cho thấy được. Lương Chính Hiền làm một người quen biết cũ, khách làng chơi giả, một mắt liền có thể nhìn ra. Vương Mạn Nhi cũng không phải phú hảo, rất có thể chỉ là một cái nghèo cô nương, hơn nữa còn là yêu thích kim tiền nghèo cô nương. Loại nữ hải tử dễ dàng nhất cầm xuống. Lương Chính Hiền lập tức liền đi tiến lên bắt chuyện, "Cô nương, ngươi là lần đầu tiên ngồi chiếc thuyền này à?" Vương Mạn Nhi nhìn thấy Lương Chính Hiền đến, liền hiểu Lương Chính Hiền mục đích. Đây tuyệt đối là tới đến gần. Đối với cái này Vương Mạn Nhi biểu thị rất khinh thường. Nếu là Lý Quang Diệu không đến, nàng chắc chắn muốn ở chỗ này quyến rũ một cái soái tiểu tử, vẫn có tiền soái tiểu tử. Nhưng bây giờ đã có Lý Quang Diệu. Bất luận kẻ nào cùng Lý Quang Diệu vừa so sánh, đột nhiên phát hiện chênh lệch đặc biệt rõ ràng. Muốn nói tiền, có lẽ Lương Chính Hiền so Lý Quang Diệu có tiền, nhưng mà Lý Quang Diệu tuyệt đối không kém. Tại phương diện nhan trị, Lương Chính Hiền liền so Lý Quang Diệu kém nhiều lắm. Vương Mạn Nhi mặc dù trướng mắt Lương Chính Hiền, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ đủ cười, "Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao?" Lương Chính Hiền còn không biết mình bị xem thường. Hắn dù sao cũng là nhìn chúng Vương Mạn Nhi, cảm thấy Vương Mạn Nhi xinh đẹp, chân dài rất dài, mấu chốt hẳn là rất dễ dàng cầm xuống. Sở dĩ chủ động bắt đầu thẳng thắn nói, "Chiếc này du thuyền nói một chàng." Vương Mạn Nhi đối với chiếc này du thuyền đích sắc rất hướng tới, nhưng mà đối với Lương Chính Hiền vẫn như cũ không có hứng thú. Nơi xa, Lý Quang Diệu vừa mới lên xong nhà vệ sinh trở về, liền thấy bên cạnh Lương Chính Hiền. Hắn đã nhận ra Lương Chính Hiền thân phận. Thật là không có nghĩ đến nhà, kịch bản còn thật sự có quán tính, cái này đều đưa mình tới cửa. Lý Quang Diệu nụ cười âm trầm, tiếp đó dần dần đi lên trước, đi thẳng tới bên cạnh Vương Mạn Nhi. "Lương tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn làm cái gì?" Lúc nói chuyện còn ôm Vương Mạn Nhi. Vương Mạn Nhi cũng rất hạnh phúc tựa ở Lý Quang Diệu trên bờ vai. Mỉm cười đối với Lương Chính Hiền giảng giải, "Lương tiên sinh, đây là bạn trai của ta." Lương Chính Hiền nhìn thấy Lý Quang Diệu, con ngươi phóng đại, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Quang Diệu thân phận. Hắn là Cảng Đảo. Lý Quang Diệu vừa mới đến thế giới này, chính là tại Cảng Đảo lẫn vào. Tài chính Vương Diện lấy được rất lớn thành tựu. Tại toàn bộ Cảng Đảo giới, thậm chí là bạn EA Lệ Phú Hoan, Lý Quang Diệu đều xem như mới lạ chi tú. Những cái kia lâu năm gia tộc có lẽ không e ngại Lý Quang Diệu, nhưng bọn hắn gia tộc, so sánh Lý Quang Diệu, trên lệch cũng rất rõ ràng. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Lý Quang Diệu tiếp tục mặt nở nụ cười, "Lương tiên sinh chơi rất hoa, ta nghe nói, ngươi chơi chán nữ sinh, để cho vị hôn thê của ngươi tìm tới cửa, dạng này các nàng sẽ tự rời đi, làm sự tình còn cần vị hôn thê mình nha." Vương Mạn Nhi nghe lời này một cái, sắc mặt đổi biến, lại nhìn Lương Chính Hiền thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập ghét bỏ. Nàng nếu là không biết Lương Chính Hiền hành động, nói không chừng còn thật sự sẽ bị Lương Chính Hiền lừa gạt. Đây nếu là bị lừa cơ thể, ăn thiệt thòi đều không trô đi nói. Càng ghét bỏ vẫn là Lương Chính Hiền, tất nhiên lợi dụng vị hôn thê của mình, giải quyết những cái kia dây dưa nữ nhân. Đơn giản chính là một cái mười phần cặn bã nam. Lương Chính Hiền nội tâm thành hoảng sợ thành sợ. Hắn có thể không thể trêu vào Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu tại Cảng Đảo giao thiệp tài nguyên, có thể đem bọn hắn nhà vùng một con đường. Chớ nói chi là tại phố Hoan còn có tài nguyên. "Lý tiên sinh, ta lúc này đi." Lương Chính Hiền thậm chí cũng không dám sinh khí, dù là bị Lý Quang Diệu phơi bày, còn chỉ có thể quay người rời đi. Chương 260, lại kết cục, hạnh phúc kết cục. Chương 260, lại kết cục, hạnh phúc kết cục. Lý Quang Diệu nhìn thấy Lương Chính Hiền rời đi, nội tâm tương đối khinh thường. Liên gia hỏa này còn nghĩ cùng hắn cấp nữ nhân. Vương Mạn Nhi đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn có Lương Chính Hiền có bao nhiêu lợi hại, kết quả không chỉ có nhan trị không được, càng bị Lý Quang Diệu dọa đến chạy trốn. Quả nhiên vẫn là nàng yêu thích nam nhân ưu tú. Nghĩ tới đây, Vương Mạn Nhi ôm Lý Quang Diệu bắt đầu đúng điệu, "Thân yêu, ngươi thật ưu tú nha." Lý Quang Diệu cũng thuận thế đem Vương Mạn Nhi kéo đến trong ngực. "Đi, đi trong khoang thuyền, ta còn không có lãnh hội tại trong thuyền." Vương Mạn Nhi cái nào không rõ Lý Quang Diệu tiểu tâm tư, nhưng bây giờ nàng cũng là ăn vào tủy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lý Quang Diệu yêu cầu, mà đổi thành một bên. Cố Giai cùng Hứa Viễn Sơn cơm nước xong. Sau khi cơm nước xong, Hứa Viễn Sơn liền rửa mặt sau, xem TV, chuẩn bị ngủ. Không có chút nào cùng Cố Giai nói chuyện ý tứ. Hắn ở bên ngoài đã có rừng có, so Cố Giai càng thêm trẻ tuổi. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ Cố Giai. Huống chi cơ thể vốn là không được, trọng điểm vẫn là đặt ở rừng có trên thân. "Cố Giai, có thể sau này hãy nói, biết đến vĩnh viễn sẽ không chân quý." Đáng tiếc Hứa Viễn Sơn cũng không biết, cũng bởi vì hắn không có chân quý, Cố Giai 22 đã bị Lý Quang Diệu ngủ. Trên đỉnh đầu nhiều một mảnh xanh biết mũ tử. Cố Giai nhìn thấy Hứa Viễn Sơn rời đi, trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, luôn cảm giác mình bị Hứa Viễn Sơn cho không để ý đến. Tức giận đến chậm bên trên Cố Giai một thân một mình nghỉ ngơi, cũng không muốn cùng Hứa Viễn Sơn đồng sàng dị mộng. Lúc nghỉ ngơi, Cố Giai trong đêm lơ đãng liền nằm mơ thấy Lý Quang Diệu, hơn nữa mơ tới hai người có quan hệ, còn xảy ra không nên phát sinh sự tình. Cố Giai còn nửa đường đã tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình dị thường. Như thế nào không cẩn thận mơ tới Lý Quang Diệu, không chỉ nằm mơ thấy Lý Quang Diệu, còn làm chuyện không nên làm. Nhìn lại một chút giường, ướt nhẹp. Cố Giai sờ mặt mình một cái, hồng nhuận vô cùng. Nàng nghĩ thầm mình rốt cuộc tiền nào, vì sao lại mơ tới Lý Quang Diệu, còn xảy ra chuyện như vậy? Thật sự là quá mắc cỡ. Như thế nào mơ tới Lý Quang Diệu? Cố Giai tự lẩm bẩm, cảm thấy rất không thích hợp. Mơ tới ai không tốt, hôm nay mơ tới Lý Quang Diệu. Xấu hổ nhất vẫn là trong mộng nàng, đối với Lý Quang Diệu vô cùng a du đính hót, hơn nữa vô cùng chủ động. Còn gọi Lý Quang Diệu lão công. Lão công xưng hô thế này là tùy tiện la hoảng. Nhưng muốn nhiều xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Cố Giai suy nghĩ kỹ một chút, nhất định phải khắc chế chính mình, không thể tiếp tục như vậy nữa. Làm sao có thể mơ tới Lý Quang Diệu? Tiếp tục mơ tới Lý Quang Diệu, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình sợ rằng sẽ thất thủ. coi như Hứa Viễn Sơn gần nhất không xong điểm, cũng không thể làm chuyện có lỗi Hứa Viễn Sơn sự tình. Nàng sẽ không làm không đức vợ tử. Sau khi nằm xuống, Cố Giai lại bắt đầu tưởng niệm Lý Quang Diệu, cuối cùng thật sự là không có cách nào, quyết định cuối cùng tự tay tự an ủi mình. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Cố Giai đều sẽ nghĩ tới Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu cũng rất nhanh từ nước ngoài trở về. Vương Mạn Nhi vui vẻ ôm Lý Quang Diệu, "Lão công, ta trong khoảng thời gian này trải qua thật là vui, nhờ có ngươi." Nàng là thật tâm cảm tạ Lý Quang Diệu. Nếu như không phải Lý Quang Diệu, liền tuyệt sẽ không trải qua như thế hạnh phúc, còn có thể hưởng thụ được sang trọng vượt bậc du lịch. Hơn nữa trải qua lần này du lịch, nàng nhưng mà biết rõ Lý Quang Diệu tài lực, có thể nói tài lực kinh khủng kinh người, tuyệt đối là một cái siêu cấp kẻ có tiền. Có thể nhận biết Lý Quang Diệu dạng này kẻ có tiền, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh. Nàng đối tử hạnh phúc lớn nhất. Vương Mạn Nhi ôm Lý Quang Diệu đúng nịu, "Lão công, đem ta mấy cái bằng hữu gọi qua cùng một chỗ chúc mừng a, có một đoạn thời gian không có thấy bọn hắn." Lý Quang Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đưa tay liền nắm nuốt Vương Mạn Nhi khuôn mặt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Hảo, hôm nay chậm bên trên cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, còn có thể đem bọn hắn gọi vào nhà ta, dứt khoát Kim Vãn liền ở tại nhà ta." Vương Mạn Nhi nghe rất vui vẻ, tự nhiên là trước tiên đáp ứng, "Tốt, để cho bọn hắn đều tới nhà chúng ta có thể thật tốt chúc mừng. Có thể cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ, tự nhiên là rất tốt." Chờ trở lại nhà sau, Vương Mạn Nhi liền bắt đầu mời bạn tốt của mình. "Hiểu Cần, Dai Dai, Kim Vãn tới nhà của ta ăn cơm, thuận tiện ở tại nhà ta. Ta mời mọi người ăn thật ngon bữa cơm." Trung Hiểu Cần sau khi nhận được tin tức trước tiên hồi phục, "Không có vấn đề, có thể, Kim Vãn ngay tại nhà ngươi ăn cơm." Ngược lại là Cố Giai, nhận được tin tức sau đó, biểu lộ hơi có chút do dự, không biết nên không nên đáp ứng. Bởi vì nàng phát hiện mình trong khoảng thời gian gần đây, cuối cùng sẽ tưởng niệm Lý Quang Diệu, nhớ tới cùng Lý Quang Diệu chuyện. Thậm chí còn mơ tới chính mình cùng Lý Quang Diệu phát sinh quan hệ. Hai người cuối cùng sẽ mơ tới rất nhiều. Sau một quãng thời gian, Cố Giai chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà xoắn xuýt về xoắn xuýt, Cố Giai không có cách nào. Dù sao cũng là hảo bằng hữu mời, cũng không thể đủ cự tuyệt. Cho nên Cố Giai cuối cùng vẫn đáp ứng. Tầng cao nhất đại bình tầng, Lý Quang Diệu ngồi ở trong phòng làm việc của mình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bởi vì Cố Giai sở dĩ sẽ nhớ hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn bất hắc. Trò chơi thu được một tấm ngộng cảnh tạm, có thể để một người tại một tháng bên trong kéo dài không ngừng nằm mơ giữa ban ngày, hơn nữa còn là cùng một chủng loại hình ngộng. Cho nên Cố Giai mới sẽ mơ tới Lý Quang Diệu. Còn tại trong ngộng cùng Lý Quang Diệu xảy ra đủ loại đủ kiểu sự tình, Lý Quang Diệu trong lòng vẫn là rất mong đợi. Không biết lần này nhìn thấy Cố Giai có thể hay không tưởng nhầm hắn. Hơn nữa đối với hắn quá mê muội. 163 loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Rất nhanh thì đến chậm bên trên. Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai cùng đi. Hai người gõ cửa một cái. Lý Quang Diệu vừa lúc ở trong phòng khách, tự nhiên là tự mình tới mở cửa. Mở cửa một khắc này, Lý Quang Diệu cùng Cố Giai bốn mắt nhìn nhau. Lý Quang Diệu mỉm cười mời, "Đi vào nhanh một chút, ngồi một chút đi, hoan nên các ngươi đại gia đến." Cố Giai chậm rãi đi vào Lý Quang Diệu trong phòng. Trong đầu cuối cùng sẽ nghĩ đến Lý Quang Diệu. Thật sự là quá tưởng niệm Lý Quang Diệu. Thời gian rất nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Lý Quang Diệu tại 30 mà thôi thế giới, trải qua thời gian rất lâu, thành công bắt sống ba cái muội tử, qua một đoạn cuộc sống hạnh phúc. Ngay sau đó lại trở về cảng đảo. Ngồi ở cảng đảo trong văn phòng, Lý Quang Diệu nội tâm rất là bình tĩnh. Trong lòng của hắn còn có chút hơi kích động. Xuyên qua tới lâu như vậy, trung quy là thành công thống trị cảng đảo, còn triệt để chinh phục toàn thế giới. Tăng lên trên diện rộng người hoa đãi ngộ. Ngược lại là những cái kia view ngư người, tương đối bi thảm cùng thê lương. Bởi vì làm rất nhiều chuyện xấu, có thể nói bị người của toàn thế giới cho nhằm vào. Mặc dù nhiều chuyện xấu như vậy cũng là Lý Quang Diệu làm. Lý Quang Diệu đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, phát ra sau cùng cảm khái. Ta cuối cùng cải biến thế giới này, cũng không hưởng công ta xuyên việt tới lâu như vậy.